Chương 1, bàn cổ. Người lão lục. Chương 1, bàn cổ. Người lão lục. Bài này là nhẹ nhõm khôi hài lưu, không có bất kỳ cái gì âm mưu, huyền môn một nhà thân, đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối chính phái, làm chính là phương Tây. Đầu góc kho chứa đồ, thần tài sẽ ở nơi đây chọn lựa ưu tú đầu góc đưa tặng đại lượng bạch vàng. Hỗn độn Tử Tiêu Cung. Từ khi phong thần lượng tiếp về sau, cái này Tử Tiêu Cung đã không chỉ là đạo tổ Hồng Quân đạo trường, đồng thời còn là một đám thánh nhân lồng giam. Phong thần lượng kiếp thời điểm thông thiên giáo chủ phát điên, bày xuống chu tiên kiếm trận, muốn trùng luyện hồng hoang địa hỏa phong thủy, kéo lấy toàn bộ hồng hoang đồng quy vu tận. Cuối cùng, đã thân hợp thiên đạo đạo tổ Hồng Quân bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình kết quả. Bước bách thánh nhân nuốt vào vẫn thánh đan, đồng thời khuyên bảo nguyên thủy thiên tôn còn có thông thiên giáo chủ không được nội đấu. Cuối cùng một đám thánh nhân bị cầm tù tại Tử Tiêu Cung bên trong. Nữ hoa nương nương cảm thấy mình rất bị khuất, tại Ngoa Hoàng Cung ăn nổi lẩu HK, đột nhiên liền bị nuốt. Tây Phương Nhị Thánh cũng là cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao mình mục đích cũng đã tới. Huyền môn nội đấu, tổn thất cũng không phải phương Tây. Hơn nữa đạo tổ Hồng Quân thiếu phương Tây nhân quả còn không có còn, nói cách khác kế tiếp phương Tây tất nhiên sẽ đại hưng. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là hai nhìn sinh chán ghét. Thái Thanh lão tử một mực nhắm mắt dưỡng thần thật giống như sự tình gì đều cùng hắn không có quan hệ. Mà đạo tổ Hồng Quân cả người mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng nhìn giống như là một khối vạn niên huyền băng bình thường vô sinh cơ. Không có nhiệt độ, không có tình cảm, không có hô hấp. Liên phảng phất đã từng đạo tổ bây giờ đã biến thành băng lãnh máy móc, một đạo vô tình quy tắc. Thiên đạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi có thể sinh ra ý thức cũng đã là Hồng Hoang Thiên Địa đưa cho ngươi một chút hy vọng sống, mà bây giờ ngươi lại còn muốn đối toàn bộ Hồng Hoang ra tay. Bần đạo há có thể như ngươi nguyện? Một chỗ huyền diệu chi địa, hai cô ý thức ngay tại lẫn nhau tranh đoạt. Nếu là một đám thánh nhân nghe được thanh âm này, tất nhiên trước tiên liền có thể phân biệt ra được, đây rõ ràng chính là đạo tổ Hồng Quân thanh âm. Cùng lúc đó đạo tổ đối diện một đạo ý thức cũng chuyển tới trận trận chấn động, đạo này ý thức chính là Thiên Đạo. Hồng Quân, ngươi ta vốn là một thể, ta đã vượt ra ngươi cũng có thể siêu thoát, vì cái gì một mực muốn ngăn cản ta? Nghe lời này đạo tổ Hồng Quân một hồi cười lạnh truyền đến. Thật sự cho rằng bần đạo nguyện ý cùng ngươi hợp làm một thể a? Nếu như không phải phát giác được ngươi đã sinh ra tư dục, bần đạo lại thế nào có thể sẽ cùng ngươi hợp hai làm một? Bần đạo tam thi hợp nhất, tiêu giao hỗn độn chẳng lẽ không tâm sao? Tóm lại có bần đạo tại, hồng hoang liền không diệt được. Nghe được đạo tổ Hồng Quân lời nói, thiên đạo chấn động càng thêm mãnh liệt lên. Thiên đạo chấn động cũng bị một đám thánh nhân phát giác, trong lúc nhất thời nhao nhao hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại cái này hồng hoang lại muốn xuất hiện biến cố gì sao? Đạo tổ Hồng Quân mặc dù thân hợp thiên đạo, nắm giữ một bộ phận thiên đạo quyền hành, nhưng thiên đạo chính là thiên đạo, hai người tranh đoạt phía dưới đạo tổ cũng không phải đối thủ của đối phương. Cuối cùng thiên đạo nắm giữ phần lớn quyền hành, hồng hoang giữa thiên địa kiếp khí bắt đầu thai nén. Đạo tổ bất đắc dĩ bại lui, mắt thấy kiếp khí thai nén, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai? Bần đạo có khả năng làm cũng chỉ là kéo dài, cái này hồng hoang tương lai đến cùng nên đi nơi nào? Vô lượng lượng kiếp mặc dù không có giáng lâm, nhưng nếu là lại trải qua mấy lần lượng kiếp lời nói, cái này hồng hoang chỉ sợ cũng liền đi tới cuối cùng tại hỗn độn bên trong đạo tổ nhìn hồng hoang, chợt thấy đại đạo hiện hiện một góc, đạo tổ Hồng Quân lập tức cắn răng nghiến lợi xuống tới. Bàn cổ, ngươi đừng chạy. Người người đều nói thiên đạo có mang đại đạo chí công, nhưng là đối với đạo tổ cấp độ này, người mà nói thuyết pháp này chính là chó má. Hồng Hoang Thiên Địa là bản cổ bổ ra, Hồng Hoang nội bộ là bản cổ dự dụng. Hồng Hoang bên trong 3000 đại đạo đối ứng là Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần, mà đại đạo là Hồng Hoang bên trong mạnh nhất nói, ngoại trừ bản cổ còn có thể là ai? Đại đạo mặc dù không có chấn động truyền đến, nhưng lại ngừng. Thấy cảnh này đạo tổ Hồng Quân càng thêm xác định, đại đạo chính là bản cổ cái kia lão lục. Bản cổ, ngươi hại bần đạo thật thê thảm a. Ánh mắt ngươi khép lại, hai chân đạp một cái, rát một chút người liền không có. Sau đó đem cái này Hồng Hoang tất cả đều ném cho bần đạo đúng không? Ngươi có biết hay không bần đạo đều kinh nghiệm cái gì? Từ khi khai thiên lượng kiếp đến nay, bần đạo đều đã kinh nghiệm nhiều ít lượng kiếp. Hôm nay ngươi nhất định phải đem lời cho bần đạo nói rõ ràng, Hồng Hoang tương lai đến cùng sẽ như thế nào bần đạo không tin ngươi không có phát giác. Nếu như ngươi cũng không muốn quản lời nói, kia bần đạo cũng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. Đạo tổ Hồng Quân thở phì phò nhìn xem trước mặt đại đạo, cũng chính là đánh công lại, không phải đạo tổ cao thấp đi lên cho đại đạo một cái náo bầu tử. Hồng Quân, đã lâu không gặp, tính tình của ngươi cũng là nóng nảy không ít, nghe được tiếng nói quen thuộc này, đạo tổ Hồng Quân lập tức mặt đều tái rồi. Ta liền biết ngươi cái tên này tuyệt đối còn tại. Ngươi lão lục, bàn cổ ngươi lão lục, ngươi mở hồng hoang, cuối cùng đem chuyện tất cả đều ném tới bần đạo trên đầu. Ngươi làm sao có ý tứ? Đạo tổ Hồng Quân giờ này phút này thở phì phò. Người người đều nói đại đạo chí công, nhưng giờ này phút này đại đạo thanh âm lại xuất hiện nhẹ nhẹ xấu hổ. Khu khu. Hồng Quân, tất cả mọi người là nhiều năm như vậy lão huynh đệ, nói chuyện không cần như thế táo bạo, tính tình không cần như thế sông. Lại nói ta cũng không phải lão lục a, ta rõ ràng là lão đại. Không phải nói lão lục lời nói. Kỳ thật ngươi cũng là không sai biệt lắm. Đạo tổ Hồng Quân nghe xong lời này lập tức hít sâu một hơi. Không có cách nào, đánh cũng lại. Hơn nữa đối phương lời nói này xác thực không sai, người ta đúng là lão đại ca, Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần cuối cùng bị người chặt liền còn mấy. Cũng chính là năm đó chính mình bái đại ca bái nhanh, nếu không mình cũng phải bị chặt. Nhưng là nên phát bực tức đạo tổ vẫn là phải phát. Ta không rõ. Chính ngươi mở hồng hoang, chính ngươi trông coi chơi thôi. Hiện tại lại đảo ngược, ngươi thành vung tay trưởng quỹ, ta thành làm công. Hồng hoang kế tiếp sẽ như thế nào ta đều có thể thấy rõ ràng, ta không tin ngươi nhìn không rõ. Tóm lại, lần này ngươi nhất định phải ra tay. Đại đạo bên trong bản cổ thanh âm lần nữa truyền đến. Đại đạo chí công, đó là bởi vì hồng hoang sinh linh kỳ thật đều là con của ta, bọn nhỏ lẫn nhau đánh nhau, ta cũng không thể kéo lệnh giá. Ngươi là huyền môn đạo tổ, ta cũng không phải. Bất quá thế giới này dù sao cũng là tâm huyết của ta, xem ở ngươi nhiều năm như vậy trôi qua cũng rất vất vả phân thượng, ta liền giúp ngươi một thanh. Nghe lời này đạo tổ Hồng Quân sắc mặt mới tốt nữa một chút. Cái này còn tạm được, nếu không bần đạo thật muốn bại nát. Bần đạo năm đó thật sự là dư thừa thân hợp thiên đạo, truyền đạo về sau trực tiếp đi đường tốt bao nhiêu à. Kết quả hiện tại bần đạo muốn chạy đều chạy không được, lần này đại đạo không có trả lời, bàn cổ đại thần thanh âm cũng tại không có truyền đến. Chỉ có điều đạo tổ Hồng Quân lại thấy được, trước mắt đại đạo phảng phất là quán xuyên vô số thế giới, quán xuyên vô số đầu dòng sông thời gian. Mà tại nào đó một chỗ thế giới nào đó một chỗ thời không ở trong, một cái tên là Lý Thanh Vân người, trong thoáng chốc vậy mà nhìn thấy trước mặt mình dường như xuất hiện một chiếc bùn đầu xe. Chương 2, ngươi hồng hoang tối thổ dân. Chương 2, ngươi hồng hoang tối thổ dân. Nhìn thấy đại đạo thao tác, đạo tổ Hồng Quân trong lúc nhất thời vô cùng ngạc bức. Bàn cổ, ngươi đây là ở đâu nhi tìm một cái hậu thiên nhân tộc? Lừa gạt ta cũng không phải như thế hồ lộng a. Hồng hoang thế giới nhân tộc còn nhiều mong muốn nhân tộc. Vân đạo đồ tử đồ tôn cũng nhiều chính là. Mà bàn cổ thanh âm lại một lần nữa ung dung truyền đến. Ngươi không hiểu, ngươi một cái hồng hoang tối thổ dân, ngươi biết cái gì gọi là hệ thống sao? Ngươi sẽ chơi hệ thống sao? Không hiểu cũng đừng bức. Hồng hoang một chút hy vọng sống ta đã cho ngươi, không nên quấy rầy ta ra ngoài sóng. Tạm biệt Hồng Quân, hôm nay ta liền phải đi xa, lưu lại dạng này mấy câu. Đại đạo lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đạo tổ Hồng Quân một người tại nguyên chỗ vẻ mặt một bức. Mấy cái hô hấp về sau đạo tổ phảng phất là mới phản ứng được, sắc mặt trực tiếp từ lục biến thành đen, từ hắc biến tử, từ tử biến đỏ. Dựa vào bàn cổ, ra ngoài lãng nhiều năm như vậy, xem thường lão gia nhân đúng không? Ta là hồng hoang tối thổ dân. Nói hình như ngươi không phải như thế. Giật phun ra vài câu về sau đạo tổ Hồng Quân yên tĩnh trở lại, trong hai mắt lóe lên một tia hâm mộ. Bàn cổ a bàn cổ, ngươi đến cùng gặp được dạng gì phong cảnh? Ngươi bây giờ lại đến cùng đặt đến dạng gì cấp độ? Hỗn độn bên ngoài, như thế nào một phen cảnh tượng đâu? Hồng hoang sinh linh người người tôn ta là đạo tổ, nhưng ai lại biết cái này hồng hoang đối với bần đạo mà nói, kỳ thật cũng là một cái lồng giam a. Hồng hoang, thiên đỉnh. Từ khi phong thần lượng kiếp về sau, thiên đỉnh càng thêm lớn mạnh, toàn bộ thiên đỉnh cũng là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này biểu lộ lại cũng không là đặc biệt tốt nhìn, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới nhận lấy thiên đạo cảnh báo, lượng kiếp sắp nổi, phương Tây đại hưng. Phương Tây đại hưng vậy thì đại biểu cho thiên đình muốn bị đánh ép. Toàn bộ hồng hoang bên trong khí vận cứ như vậy nhiều, phương Tây muốn hưng khởi, kia phương Đông liền tất nhiên sẽ suy sụp. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thiên đình chi chủ, tam giới đại thiên tôn, đạo tổ Hồng Quân đồng tử, căn đang miêu hồng huyền môn đệ tử. Làm sao có thể bằng lòng trơ mắt nhìn phương Tây đại hưng đâu? Giao chỉ cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xem ngồi bên cạnh mình Vương Mẫu Nương Nương. Hồi tưởng thiên đình vừa lập, lúc kia hai người chúng ta dẫn tới lao ra pháp chỉ, tại thượng cổ yêu đình phế tích phía trên thành lập thiên đình. Mặc dù lúc kia Vu Yêu lượng kiếp vừa mới kết thúc, nhưng là loại kia vạn vật cảnh phát, sinh cơ bừng bừng cảnh giới còn tại trước mắt. Ta không rõ, bây giờ bất quá mới qua nhiều ít nguyên hội. Thiên đạo vậy mà cảnh báo, phương Tây đại hưng. Chẳng lẽ chấm thiên đình lại muốn cùng kia thượng cổ yêu đình đồng dạng kết quả sao? Chấm phía sau cũng không phải không có người, thiên đạo nói phương Tây đại hưng vậy thì nhất định phải phương Tây đại hưng sao? Chuyện này chấm cũng phải tìm lão gia thật tốt phân xử thử. Lão gia thân hợp thiên đạo, thánh nhân là sư minh của ta, ta lại là tam giới chi chủ, nói tóm lại, ưu thế tại. Vương Mẫu Nương Nương nhìn một chút trước mặt Ngọc Đế. Bệ hạ, nếu không chúng ta vẫn là trước hỏi thăm một chút lão gia là ý kiến gì? Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu lại nói một câu. Ân, ta không tin lão gia sẽ mắt thấy kia hai cái phản đồ đạt được lợi ích. Nói dứt lời sau Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đứng người lên hướng phía hỗn độn bên trong xa xa cúi đầu. Lão gia Hạo Thiên có việc hỏi thăm, còn mời lão gia chỉ giáo. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế nói dứt lời một cái mắt, trong óc đột nhiên vang lên đạo tổ Hồng Quân thanh âm. Ngươi muốn hỏi thăm sự tình bần đạo đã biết được. Một chút hy vọng sống đã đến thiên đỉnh, ngươi có thể đem thu làm đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Nghe được thanh âm này, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức sửng sốt một chút. Một chút hy vọng sống tới thiên đỉnh, đang ở đâu? Là cái gì giống loài? Lão gia lại muốn để cho mình thu đối phương vì đệ tử? Chẳng lẽ lại đối phương là cái gì tiên tiên sinh linh? Nghĩ không hiểu Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng lần nữa. Còn mời lão gia chỉ rõ. Kỳ thật đạo tổ Hồng Quân cũng thật muốn chỉ rõ, nhưng là cái này hậu thiên nhân tộc là bản cổ làm tới. Hơn nữa bản cổ nói kia cái gì tự hệ thống là thật không rõ a, chính mình một cái hồng hoang tối thổ dân chỗ nào biết cái gì hệ thống a. Bần đạo nên nói đều đã nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, đạo tổ Hồng Quân cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao người này là bản cổ làm tới, cho nên đạo tổ chỉ có thể đem thông thiên giáo chủ giáo nghĩa cho xé tới tùy tiện lừa gạt một chút. Bất quá đạo tổ cảm thấy mình nói cũng không vấn đề gì, dù sao bản cổ làm tới cái này hậu thiên nhân tộc, không phải là vì hồng hoang tìm kiếm một chút hy vọng sống sao? Ngọc Hoàng Đại Đế bên này còn muốn lại hỏi thăm một chút, nhưng vô luận lại thế nào hỏi thăm, đạo tổ thanh âm đều không tiếp tục vang lên qua. Một bên Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt mộng bức biểu lộ, đội vàng tiến lên hỏi thăm. Bệ hạ, là lão gia bên kia có cái gì ý chỉ sao? Ngọc Hoàng Đại Đế ngốc manh nhẹ gật đầu. Ta cũng không biết rõ, lão gia nói một chút hy vọng sống đã đến thiên đỉnh, còn để cho ta đem nó thu làm đệ tử. Thật là cái này một chút hy vọng sống đang ở đâu? Nhưng vào lúc này giờ phút này, đột nhiên thiên đỉnh một hồi chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Phản phất như là có cái gì đại năng ra tay trực tiếp công kích thiên đỉnh đồng dạng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương lập tức bốn mắt nhìn nhau, đồng thời nói ra một câu. Một chút hy vọng sống. Ngọc Hoàng Đại Đế không nói hai lời vội vàng đưa tới Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới hỗn độn bên trong lại có một sinh linh trực tiếp rơi đập tới Nam Thiên Môn chỗ, Nam Thiên Môn bị nện thành phế tích. Ra sao sinh linh? Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng lần nữa hỏi thăm. Thiên Lý Nhãn biểu lộ lại biến có chút quái dị. Bệ hạ, kia sinh linh là cái nhân tộc. Nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế sửng sốt một chút. Nhân tộc? Là tiên tiên nhân tộc? Không phải, là hậu tiên nhân tộc. Vừa nghe đến đối phương là hậu tiên nhân tộc, Ngọc Hoàng Đại Đế càng ngập bức. Lão gia cho mình đưa hậu tiên nhân tộc tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại đối phương tu vi cao thâm? Đối phương ra sao tu vi? Ngươi có thể hay không thấy rõ ràng? Thiên Lý Nhãn trực tiếp điểm một chút đầu. Có thể thấy rõ, có thể thấy rõ, đối phương chính là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ có điều bây giờ giống như hôn mê bệ hạ không cần lo lắng, Tháp Tháp Lý Thiên Vương đã dẫn người tiến đến xử lý. Bất quá thật sự là kỳ quái, chỉ là một kẻ phàm nhân là thế nào theo hỗn độn bên trong rơi ra ngoài? Hơn nữa còn có thể nện hủy Nam Thiên Môn. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có để ý Thiên Lý Nhãn đằng sau lẩm bẩm lầu bầu kia mấy câu, mà là đặt ở vừa mới Thiên Lý Nhãn nói tới trọng điểm. Phàm nhân? Chẳng lẽ lão gia nói một chút hy vọng sống là phàm nhân? Chuyện này đối với sao? Bất quá mặc dù cảm giác có chút không hợp thói thường, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy nhà mình lão gia hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Nói cách khác cái này phàm nhân khẳng định có chính mình không biết thần dị chỗ. Phàm nhân? Thú vị, chấp tự mình đi nhìn xem. Nam Thiên Môn, phế tích. Lý Thanh Vân giờ này phút này vẫn còn đang hôn mê bên trong, hoàn toàn không biết mình tại bản cổ đại thần thao tác phía dưới đã đi tới Hồng Hoang Thiên Đỉnh. Lúc này Lý Thanh Vân bên người vây đầy ba tầng trong ba tầng ngoại thần tiên. Sư tỷ, cái đồ chơi này thật sự là nhân tộc sao? Thần tài Triệu Công Minh đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút Lý Thanh Vân, lại nhìn một chút bên cạnh đầu mẫu Nguyên Quân Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng hỏi thăm. Kim Linh Thánh Mẫu chần chờ một lát nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Khẳng định là nhân tộc, hơn nữa còn là phàm nhân, bất quá phàm nhân làm sao lại theo hỗn độn bên trong đến rơi xuống? Hơn nữa liền Nam Tiên Môn đều bị nện hủy. Mà liền tại lúc này, Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tịnh mang theo một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp tới chỗ này. Chương 3, ta tại Thiên Đình làm bãi ác. Chương 3, ta tại Thiên Đình làm bãi ác. Nguyên bản Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tịnh còn tưởng rằng là cái gì yêu ma gan to bằng trời lại dám đánh bên trên Thiên Đình, cho nên trực tiếp mang theo đại đội nhân mã. Cự Linh Thần còn có Na Cha bọn người đều ở bên cạnh thân. Sau lưng còn đi theo một đội tiên binh thiên tướng. Dù sao bên người không có Na Cha lời nói, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh thật sự là cảm thấy không có cái gì cảm giác an toàn. Mặc dù Na Cha cũng rất nguy hiểm, nhưng là không sao cả, trong tay mình có Linh Lung Bảo Tháp. Thật là làm Lý Tịnh nhìn thấy Nam Thiên Môn phế tích bên trong chỉ là một phàm nhân về sau, lập tức liền có chút xấu hổ. Chỉ là một phàm nhân, vậy mà trêu đến chính mình đại động can qua như vậy. Hơn nữa cái này phàm nhân cũng dám hư hao Nam Thiên Môn. Mặc dù không biết rõ đối phương là thế nào làm được, nhưng là sự thật chính là như thế. Ở đây thần tiên nhìn thấy Lý Tịnh chung quanh đứng đầy thiên binh thiên tướng, trong lúc nhất thời nhao nhao có chút xem thường. Thần tài Triệu Công Minh càng là thẳng thắn. A, tam giới hàng ma đại nguyên xoáy liền cái này. Tại Thiên Đình bên trong ra cửa vậy mà đều cần như vậy chiến trận. Không biết rõ còn tưởng rằng tam giới hàng ma đại nguyên xoáy Thiên Đình nâng tháp thiên là sợ hãi một phàm nhân đâu. Theo thần tài Triệu Công Minh mở ra miệng, Thiên Đình tiệt giáo cái này phe phái thần tiên cũng nhao nhao mở miệng. Dù sao đại gia ngày bình thường cùng Lý Tịnh quan hệ liền không tốt, bây giờ có cơ hội như vậy tự nhiên đến bỏ đá xuống giếng. Mà nghe được những lời này, Lý Tịnh biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Nhưng là thiệt giáo người dù sao người đông thế mạnh, hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất vẫn là xử lý cái này đáng chết phạm nhân. Hừ, Cự Linh Thần, đem cái này phạm nhân lập tức xử quyết. Dám phá hủy Thiên Đình Nam Thiên Môn, tội không thể tha, đem nó rút gân lột ra, hồn phách giáng tới cửu u chỗ, vinh thế thoát thân không được. Cự Linh Thần bên này vừa muốn động thủ, nhưng sau một khắc liền thấy Na Cha hỏa tiêm thương nằm ngang ở trước người của mình. Cự Linh Thần còn mời hơi chờ một lát, chỉ thấy Na Cha quay người nhìn về phía Tháp Tháp Thiên Vương trong tay Linh Lung Bảo Tháp. Phụ thân, cái này phàm nhân lai lịch quả thực thần dị, chỉ là một phàm nhân lại theo hỗn độn bên trong rơi ra, phải chăng còn cần tra xét rõ ràng một phen? Hơn nữa chúng ta dù nói thế nào cũng là Thiên Đình thần tiên, mặc dù đối phương chỉ là một phàm nhân, nhưng là chỉ đơn giản như vậy đem nó trấn áp, phải chăng có hại ta Thiên Đình mặt mũi? Không bằng trước đem áp hướng Trạm Thiên Đài, lại đem việc này bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn xem bệ hạ là có ý gì. Na Cha mặc dù là tại đối Lý Tịnh nói chuyện, nhưng là hai mắt lại một mực nhìn lấy Lý Tịnh trong tay Linh Lung Bảo Tháp, thật giống như cái kia tháp mới là Na Cha phụ thân đồng dạng. Lý Tịnh mặc dù chán ghét Na Cha, nhưng là không thể không nói Na Cha vừa mới nói tới lời nói này đúng là chính xác. Nhưng nhìn thấy Na Cha trước mặt mọi người phản bác chính mình, Lý Tịnh trong lòng càng thêm khó chịu. Thế là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hừ, Cự Linh Thần, đem cái này phàm nhân áp hướng Trạm Thiên Đài. Sau đó Lý Tịnh một tay giúp đỡ một chút phía sau mình áo choàng, đem cái tay này thả lỏng phía sau, một tay nâng bảo tháp, cũng không để ý tới Na Cha, hướng thẳng đến Trạm Thiên Đài phương hướng đi tới. Mà Na Cha nhìn xem Lý Tịnh bóng lưng, gắt gao nắm tay bên trong hỏa thiêm thương. Trạm Thiên Đài. Lý Thanh Vân mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, cũng cảm giác chính mình giống như là một cái cực kỳ lâu mộng. Vừa mới chính mình giống như thấy được bùn đậu xe, sau đó lại hình như thấy được chính mình quá sữa. Trên người của ta linh kiện vẫn còn chứ? Ngắn ngủi mê mang qua đi, Lý Thanh Vân phát hiện thân thể của mình giống như không có vấn đề gì, nhưng lại bị tỏa liên cho khóa lại, hơn nữa chung quanh còn tất cả đều là người. Chỉ có điều những người này cách ăn mặc thế nào kỳ quái như thế đâu? Đặt cái này cổ tợ lên thần tiên đâu? Chẳng lẽ là xuyên biệt? Thật là chính mình đây là xuyên biệt tới cái gì thế giới? Đúng rồi, xuyên biệt lời nói hẳn là có hệ thống a. Những cái kia thối viết tiểu thuyết hẳn là sẽ không gạt người a. Hệ thống? ngươi ở đâu? Kiểm tra tới túc chủ, lớn vai ác hệ thống đang trong quá trình mở ra. Lớn vai ác hệ thống khóa lại thành công. Buồn hệ thống tướng sẽ không định giờ tuyên bố nhiệm vụ. Túc chủ có thể lựa chọn phải chăng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hệ thống ban thưởng, từ bỏ nhiệm vụ cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Nghe được trong đầu của mình truyền đến hệ thống thanh âm, Lý Thanh Vân cả người nhất thời liền đến tinh thần. Quá tốt rồi, thật là hệ thống. Lớn vai ác nói cách khác chính mình muốn trở thành lớn vai ác. Chắc không được vừa mở cục liền bị bọn này nhìn ra vẻ đạo mạo ra hỏa xích ở đây. Xem ra chính mình rất có thể là xuyên việt tới một cái tu tiên thế giới. Mà khóa lại chính mình những người này hẳn là những cái kia ra vẻ đạo mạo dối trá đến cực điểm chính đạo nhân sĩ. Chính mình là muốn tại hệ thống trợ giúp phía dưới trở thành thế giới này lớn nhất vai ác mạnh nhất ma đầu. Kiệt kiệt kiệt, đúng rồi hệ thống, trước giới thiệu cho ta một chút thế giới này là chuyện gì xảy ra à, sau đó lại giúp ta thoát ly nơi đây, đem những này ra vẻ đạo mạo chính đạo nhân sĩ tất cả đều làm thịt. Kiểm tra tới túc chủ đang đứng ở hồng hoang thế giới, thiên đình trạm tiên đài. Thứ độ gì? Cái gì thế giới? Lý Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt liền đọc lại. Hệ thống, ngươi nói cái này hồng hoang thế giới, không phải là ta nghĩ cái kia hồng hoang thế giới à? Chúc mừng túc chủ trả lời chính xác. Hệ thống, ngươi chơi ta đây. Hồng hoang a, đây chính là hồng hoang. Chuẩn thánh khắp nơi trên đất đi, đại la không bằng chó. Ngươi để cho ta ở cái thế giới này làm bãi ác. Thiên đình đều thành lập, ma tổ la hầu người đều không có, ta tính đỡ a. Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy mình vừa mới kiệt 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 giống như có chút quá sớm. Dù sao hồng hoang thế giới cũng không phải loại kia tu tiên tiểu thế giới. Nơi này chính là thật sự có thiên đạo, có thánh nhân, có ngọc hoàng đại đế, có đầy trời thần phật, cái này vai ác không đảm đương nổi một chút. Đúng rồi hệ thống, ta cái này đều muốn bị chém, ngươi có cái gì tân thủ gói quà lớn gói quà à? Có lời nói liền tranh thủ thời gian phát, nếu không ta cảm giác ngươi một hồi liền phải cùng ta cùng một chỗ đầu thai. Buồn hệ thống không có cái mới tay gói quà lớn. Ngay tại tuyên bố lớn vai ác nhiệm vụ, lớn vai ác nhiệm vụ một thân làm lớn vai ác, lại bị cưỡng ép khóa tại trạm tiên đài. Khẩu khí này làm sao có thể nhẫn? Mời lựa chọn một vị thần tiên đối với nó tiến hành thân người công kích càng hung ác, hệ thống ban thưởng càng phong phú. Lớn vai ác nhiệm vụ hai thân làm lớn vai ác cũng là cần phải có chỗ dựa, mời túc chủ tìm kiếm được thuộc về mình chỗ dựa, là lớn vai ác sự nghiệp đánh xuống cơ sở vững chắc, chỗ dựa càng như bước, hệ thống ban thưởng càng phong phú. Lớn vai ác nhiệm vụ ba thân làm lớn vai ác, có thể nào không có thuộc về mình thế lực? Thành lập một cái phù hợp vai ác thân phận thế lực, có thể đạt được hệ thống ban thưởng. Nhiệm vụ không định giờ cấp cho, túc chủ có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ chính tự, cũng có thể lựa chọn phải chăng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống bên này không nói hai lời trực tiếp liên tiếp phái phát ba cái nhiệm vụ, nhìn thấy ba cái này nhiệm vụ Lý Thanh Vân người đều nhanh tê. Không có cái mới tay gói quà lớn còn chưa tính, ba cái này nhiệm vụ liền không có một cái là có thể đơn giản hoàn thành. Nhiệm vụ thứ nhất, đối một cái thần tiên tiến hành thân người công kích. Chính mình một phàm nhân muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Cái thứ hai nhiệm vụ tìm kiếm một cái chỗ dựa, dựa theo bình thường mà nói sở hữu cái này lớn vai ác thích hợp nhất chính mình chỗ dựa kỳ thật chính là ma tổ La Hầu, thật là thiên đỉnh đều thành lập, ma tổ đã sớm không có. Hơn nữa coi như ma tổ còn tại, cũng chướng mắt chính mình như thế một phàm nhân a, về phần nhiệm vụ thứ ba kia liền càng nói nhảm, hiện tại chính mình còn tại thiên đỉnh trạm tiên đài đâu, thế nào thành lập một cái phù hợp vai ác thân phận thế lực. Lý Thanh Vân bên này khuôn mặt ngốc trệ, có thể theo Lý Thanh Vân mở hai mắt ra, chung quanh các thần tiên tất cả đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tịnh lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hừ, lớn mật phàm nhân, không biết trời cao đất rộng lại dám xông vào thiên đỉnh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe lời này Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy vừa mới nói chuyện cái này thần tiên đầu đội kim quan, lông mày xương cao thẳng, ánh mắt sắc bén. Nhìn tướng mạo có chút tôn nghiêm, dưới cằm có ba sợi râu dài, thân mang hoàng kim giáp, sau lưng đỏ áo choàng, tay trái nâng linh lung bảo tháp. Cái này đặc thù cũng quá rõ ràng. Lý Thanh Vân theo bản năng liền hỏi thăm một câu. Ngươi là Tháp Tháp Lý Thiên Vương? Nghe lời này Lý Tịnh có chút tự đắc. Dù sao chỉ là một phàm nhân đều có thể một cái nhận ra mình, cái này chẳng phải là giải thích rõ chính mình tại trong tam giới uy danh hiển hách. Thật là Lý Thanh Vân bên này lại nghĩ đến vừa mới hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hồng hoang các loại tác phẩm chính mình có thể nhìn nhiều lắm, đối với Lý Tịnh vậy nhưng thật sự là không có một chút xíu hảo cảm. Đã như vậy, chương 4, cực hạn miệng tối, cực hạn hưởng thụ chương 4, cực hạn miệng tối, cực hạn hưởng thụ. Lý Tịnh còn tưởng rằng cái này phàm nhân muốn khen tặng chính mình. Theo bản năng liền ngóc đầu lên, ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Thanh Vân một cái. Mà Lý Thanh Vân bên này cũng đúng là ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Hít sâu một hơi về sau, Lý Tịnh, ta cờnm. Lớn vai ác nhiệm vụ thứ nhất, lựa chọn một cái thần tiên tiến hành thân người công kích càng hung ác ban thưởng liền càng phong phú. Đối với thân người công kích loại chuyện này, Lý Thanh Vân hoàn toàn có thể nói được là hạ bút thành văn. Dù sao thời đại mới thanh niên tốt làm sao có thể sẽ không thân người công kích đâu. Mà theo Lý Thanh Vân lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức liền yên tĩnh trở lại. Một đám thần tiên tất cả đều không thể tin nhìn xem cái này gan to bằng trời phàm nhân. Người cuồng vọng thấy nhiều, nhưng như thế cuồng vọng còn là lần đầu tiên thấy. Đều bị khóa ở trạm tiên đài, hơn nữa còn là chỉ là một phàm nhân, lại còn dám ngay mặt đục mạ tam giới hàng ma đại nguyên soái Tháp Tháp Thiên Vương. Hiện tại hồng hoang bên trong phàm nhân đều như thế dũng sao? Thần tài Triệu Công Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Linh Thánh Mẫu Đầu Mẫu Nguyên Quân cũng là vẻ mặt ngộp bức. Hỏa Bộ Chính Thần La Tuyên mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Lôi Bộ Chính Thần Văn Trọng nhìn xem Lý Thanh Vân ánh mắt có chút thưởng thức. Cách đó không xa Na Cha nội tâm mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút, nhìn xem Lý Thanh Vân ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Mà vừa mới còn tại Dương Dương tự đắc Lý Tịnh đang nghe được câu nói này về sau sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem trước mặt Lý Thanh Vân. "Ngươi nói thật,
A,
cự linh thần, cho bản vương đem cái này gan to bằng trời phạm nhân rút gần lột ra. Cự linh thần bên này càng có động tác, Na Cha lại một lần nữa đứng dậy. Phụ thân, lai lịch người này thần bí, vẫn là chờ bệ hạ xử trí a. Chẳng lẽ nói, phụ thân là không đem bệ hạ để vào mắt sao? Mà thấy cảnh này, Lý Thanh Vân ánh mắt cũng phát sáng lên. Na Cha, người này tuyệt đối là Na Cha. Cái này tạo hình, cái này cách ăn mặc, đẹp trai ngây người. Cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, người mặc hôn tiên lăng càn khôn quyên. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn vô cùng tinh thần, lông mày trên đỉnh trọn, đồng tử cứng hắc, đầy mắt đều là kiệt ngạo chi sắc. Đây mới là Tam Đàn Hải Hội đại thần, đây mới là trong lòng ta Na Cha. Mới không phải lớn lên giống hai giống như kẻ ngu ma hoàn. Đây mới là Thiên Đình chiến thần a, kia cái gì ma hoàn đừng đến người dạ bị đụng nhi được không? Nhìn xem Na Cha ra tay ngăn cản Lý Tịnh, Lý Thanh Vân khẽ miệng cong lên một vệt đường cong, đã như vậy vậy ta liền phải bắt đầu biểu diễn. Mà Lý Tịnh bên này mắt thấy Na Cha ngăn ở trước người của mình, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, vừa muốn mở miệng, nhưng là khỏe mắt liếc qua liền thấy nhân tộc kia lần nữa hít sâu một hơi. Nhìn thấy màn này, Lý Tịnh lập tức cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe tới Lý Thanh Vân bắt đầu miệng phun hương thơm. Lý Tịnh, ngươi cái này tiên cổ khó xá gian định bại hoại, lanh huyết xuất sinh, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa dùng để hình dung ngươi cái loại này ti tiện đồ vô sỉ đều ô uế mấy chữ này. Ngươi thân là đại thương Trần Đường quan tổng binh, an lộc của vua, chịu quân nhờ, lại dắp tâm hại người, mượn gió bẻ măng, là trèo cao nhánh có thể dồn bỏ chủ cũ, bán chủ cầu đinh, đem quân thần đại nghĩa dẫm tại dưới chân ép thành một bị, như vậy bối đức quên gốc bất trung hành vi, quả thực là không bằng heo chó. Ngươi vốn là Lý thị nghiệt chủng, được độ ách chân nhân chiếu cố thu làm đệ tử, truyền đạo thụ nghiệp, ân cùng tái tạo. Thật là nhưng ngươi không có chút nào nửa phần cảm ơn chi tâm, quay đầu liền bội phản sư môn, vì liếm nhiên đăng cổ Phật, đem độ ách chân nhân dạy bảo vứt bỏ như cặn bã. Liền tôn sư hiếu thân nhân luân danh giới cuối cùng đều bỏ đi không thèm để ý, như vậy vong ân phụ nghĩa bất hiếu hạng người, thiên địa khó chứa. Từ trên tổng hợp lại, ngươi chính là ba họ gian ô. Nói về thân tử, ngươi càng là độc qua xà hạn, hung ác qua xài lang. Na Cha vừa hàng nhân thế, ngươi chưa phân biệt đúng sai liền cài lên yêu tà chi danh, rút kiếm liền muốn chém giết thân sinh cốt đủ. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi có thể đối huyết mạch tương liên thân thương con hạ sát thủ. Như vậy mẫn diệt nhân tính lãnh khốc, liền cầm thú đều mặc cảm, ngươi quả thực chính là từ đầu đến đuôi bất nhân ác quỷ. Na Cha cùng đường mạt lộ lúc, cắt thịt con mẫu, tạo xương còn cha. Hồn linh phiêu đãng không nơi nương tựa lúc, may mắn được thái ớt chân nhân từ bi, muốn lấy củ sen vì đó tái tạo nhục thân. Nhưng ngươi phát rồ đánh nện Na Cha miếu thở, đoạn sinh lộ. Cho dù thân cư thiên đỉnh thiên vương cao vị, vẫn một lòng leo lên phương Tây Nhiên Đăng cổ Phật, cầm Nhiên Đăng cổ Phật ban cho pháp bảo, quay đầu liền gắt gao trấn áp con ruột. Kết thân tử tuyệt tình đến tận đây, tại lý tại thân đều không nửa phần đạo nghĩa, như vậy táng tận thiên lương bất nghĩa tiến hành, thiên cổ phía dưới nổi tiếng xấu. Ngươi quả thực bốn ác đều đủ, táng tận thiên lương. Ngươi Lý Tịnh chính là thế gian bẩn thỉu nhất ưu ác tính, vô sỉ nhất bại hoại, vĩnh viễn đều nên bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, chịu vạn người thoá mạng, bị thiên lôi đánh xuống. Ngươi chính là gian tặc, ác tặc, nghịch tặc. Lý Thanh Vân một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn trực tiếp rung động toàn trường. Kỳ thật đối với Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chuyện lúc trước, rất nhiều thần tiên đều là hiểu rõ. Nhưng là một bộ phận thần tiên khinh thường tại nói, mà đổi thành một bộ phận thần tiên không dám nói. Dù sao Lý Tịnh tại Thiên Đình đại quyền trong tay, ai nhàn rỗi không chuyện gì đi đắc tội một cái thiên vương đâu. Cho nên Lý Thanh Vân những lời này có thể nói là mạnh mẽ kéo xuống Lý Tịnh tấm màn che. Một bộ phận thần tiên đội vàng túi đầu phảng phất như là không có nghe được những lời này, nhưng là cũng tương tự có một bộ phận thần tiên đối với Lý Thanh Vân hứng thú càng ngày càng dày đặc. Nhất là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn Thiên Đình lôi bộ chính thần văn trọng. Vị này đã từng đại thương vương triều thái sư, bây giờ lôi bộ chính thần trực tiếp vỗ tay bảo hay. Nói rất hay. Đương kim hồng hoang nhân tộc, lại còn có người nhớ kỹ đã từng đại thương vương triều. Thật không hổ là nhân tộc ta tử tôn, lời nói này thật xinh đẹp, rất tinh thần. Tiểu tử, ngươi yên tâm, có bản tôn ở đây, hôm nay tất nhiên bảo đảm ngươi vô sự. Lôi bộ chính thần văn trọng vừa nói còn một bên khinh thường nhìn Lý Tịnh một cái. Một bên thần tài Triệu Công Minh cũng là nhẹ gật đầu. Cái này phàm nhân coi là thật cuồng vọng, bất quá ta ưa thích. Ôn bộ chính thần Lữ Nhạc cười ha ha. Ha 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 ha. Miệng này là thật độc, quả thực so với ta thần thông đều muốn độc, bất quá nghe thật là thoải mái a. Đối Lý Thanh Vân cảm thấy hiếu kỳ, cơ hồ tất cả đều là tiệt giáo một cái phe phái thần tiên, nhưng là trong đó cũng có một cái dị loại. Cái kia chính là Na Cha. Na Cha nhìn xem bị trói tại Trạm Tiên Đài bên trên Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời vậy mà đỏ cả với mắt. Nhiều ít vào năm, không biết bao nhiêu vào năm. Những lời này một mực giấu ở trong tim mình, không nghĩ tới hôm nay lại bị một phạm nhân nói ra. Hắn hiểu ta, hắn thật hiểu ta. Cái gì phạm nhân? Cái này rõ ràng là ta Na Cha chi kỷ, hắn không thể kết bái làm huynh đệ. Người này ta bảo định. Chỉ thấy được Na Cha không nói hai lời chân đạp phong hỏa luân nhảy lên một cái, cả người trực tiếp rơi xuống Lý Thanh Vân bên cạnh. Huynh đệ, ta chính là ngươi vừa mới trong miệng Na Cha, ngươi tên là gì? Nhìn thấy trong truyền thuyết Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha đi tới bên cạnh mình, nói không kích động kia là giả. Lý Thanh Vân mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Dù sao trên trời những ngày thần tiên, ngoại trừ thần tài Triệu Công Minh bên ngoài, Lý Thanh Vân thích nhất chính là Na Cha còn có Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không. Hít sâu một hơi, Lý Thanh Vân nhìn một chút đứng ở bên cạnh mình Na Cha. Ta gọi Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân, tên rất hay. Ngươi yên tâm, hôm nay ta Na Cha bảo đảm ngươi vô sự. Ai muốn thương tổn ngươi trước qua ta Na Cha cửa này. Nói xong câu nói này, Na Cha trực tiếp đem hỏa tiêm thương đứng ở bên cạnh thân, hai tay ôm tại trước ngực, sau lưng hôn thiên lăng theo gió tung bay. Dùng một loại cực kỳ khinh thường, tựa như là nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lý Tịnh. Chương 5, Lý Tĩnh phá phòng, đạp đất kim tiên chương 5, Lý Tĩnh phá phòng, đạp đất kim tiên, mà Lý Tịnh cả người tựa như là bị chửi một bước. Vậy mà tới giờ này phút này mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt vô cùng âm trầm giống như nhìn xem người chết đồng dạng nhìn xem Lý Thanh Vân. Ngược, ngược. Cự Linh Thần, ngươi còn đang chờ cái gì? Đem cái này gan to bằng trời phàm nhân, không đúng, hắn chính là yêu ma, nghiệt xúc. Đem cái này nghiệt xúc rút gần lộ ra. Đem hắn thần hồn rút ra. Bản Tiên Vương muốn hắn chết không yên lành. Lý Tịnh mệnh lệnh Cự Linh Thần tự nhiên không dám cự tuyệt, nhưng là giờ này phút này Cự Linh Thần cũng là tiến thối lưỡng nan. Nhất là đón Na Cha loại kia nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt, Cự Linh Thần căn bản cũng không dám lúc đích. Huống chi vừa mới lôi bộ chính thần văn trọng đều đã buông lời, bây giờ đối cái này phàm nhân động thủ, đây chẳng phải là không cho lôi bộ mặt mũi. Na Cha vẫn như cũ khoanh tay nhìn xem Cự Linh Thần khinh thường cười một tiếng. "A, Cự Linh Thần, ngươi muốn thử xem tiểu gia ta thủ đoạn sao?" Một bên lôi bộ chính thần văn trọng cũng trực tiếp rút ra chính mình kim tiên. "Công minh sư thúc, mượn khối gạch vàng sử dụng, ta mài mài một cái ta kim tiên." Văn trọng cũng là tiệt giáo đệ tử, chính là Kim Linh Thánh Mẫu đồ đệ. Mà Kim Linh Thánh Mẫu cùng thần tài Triệu Công Minh chính là cùng thế hệ, cho nên Văn trọng hô Triệu Công Minh là sư thúc hợp tình hợp lý. Thần tài Triệu Công Minh không nói hai lời liền móc ra một khối thật to gạch vàng đưa cho lôi bộ chính thần văn trọng. Nhận lấy gạch vàng về sau, Văn trọng không nói hai lời liền bắt đầu rèn luyện lên trong tay kim tiên. Cọ, cọ, cọ. Thậm chí mỗi rèn luyện một lần đều muốn nhìn một chút Cự Linh Thần. Thấy cảnh ấy, Cự Linh Thần mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, có chút do dự lại quay đầu nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Lúc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh phổi đều muốn sắp bị tức nổ tung. Lôi bộ chính thần chính mình không thể chơi vào, nhưng là người Na Cha cái này nghiệt xúc cũng dám khiêu khích phụ thân quyền uy sao? Trong tay Linh Lung Bảo Tháp lập tức xoay tròn mà lên. Na Cha, người tên xuất sinh này, còn chưa có mở, lại không lăn đi liền đưa ngươi trấn áp tại bảo tháp bên trong 7749 ngày. Na Cha sắc mặt âm lãnh nhìn một chút giữa không trung Linh Lung Bảo Tháp. Cái này Linh Lung Bảo Tháp chính là chuyên môn khắc chế Na Cha. Thật là Na Cha nhưng như cũng không có nhường ra, ngược lại là duỗi ra một cái tay chậm rãi cầm hỏa tiêm thương. Ta liền không để cho mở, có năng lực ngươi liền đến trấn áp ta. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Lý Tịnh tay kết pháp quyết, giữa không trung Linh Lung Bảo Tháp lập tức biến lớn, thân tháp bên trong tản mát ra trận trận kim quang, hướng phía Na Cha liền phải trấn áp tới. Na Cha không nói hai lời trong tay Càn Khôn Khuyên ném đi mà đi. Phình một tiếng, Linh Lung Bảo Tháp cùng Càn Khôn Khuyên mạnh mẽ va chạm. Nhưng là Linh Lung Bảo Tháp nhưng như cũng còn tại biến lớn. Cái này Linh Lung Bảo Tháp kỳ thật cũng không phải là cái gì pháp bảo cường đại. Nhưng là Na Cha thân thể đặc thù chính là Cụ Sen Hóa Thần, cái này Linh Lung Bảo Tháp chuyên môn khắc chế Na Cha. Thật là Na Cha vẫn là không chút nào sợ, cầm trong tay hỏa tiêm thương đón Linh Lung Bảo Tháp liền xông tới. Lý Tịnh, Hồng Hoang phàm nhân đều biết ngươi chính là kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, đại danh của ngươi thật đúng là danh truyền tam giới. Ta xưng ngươi là cha, quả thực là ta sỉ nhục. Na Cha mặc dù pháp lực cao thâm nhưng lại bị khắc chế gắt gao. Nhất là Linh Lung Bảo Tháp phát tán ra kim quang, chiếu rọi tới Na Cha trên người thời điểm, Na Cha lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn. Toàn thân pháp lực vận chuyển vô cùng chậm chạp. Mà liền tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ai nha, ta gạch vàng thế nào bay ra ngoài? Cái này gạch vàng là thành tinh sao? Tại sao có thể có ý nghĩ của mình? Chỉ thấy được thần tài Triệu Công Minh ống tay áo bên trong bỗng nhiên bay ra một khối thật to gạch vàng. Khối này gạch vàng lóng lánh hào quang chói sáng lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế mạnh mẽ đánh tới hướng Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp cùng gạch vàng mạnh mẽ chạm vào nhau, Lý Tịnh cũng không có nghĩ đến thần tài Triệu Công Minh sẽ chơi một màn như thế. Trong lúc nhất thời không có phòng bị, Bảo Tháp trực tiếp bị đệm sai lệch đã qua. Mà Na Cha cũng coi là có cơ hội thở dốc, thừa dịp Linh Lung Bảo Tháp bất ổn, không nói hai lời hai mắt đỏ ngầu bọn thẳng hướng về phía Lý Tịnh. Lý Tịnh, nhận lấy cái chết. Phốc phốc. Na Cha trực tiếp sử dụng hỏa tiêm thương mặc vào chỗ dài. Lý Tịnh mặc dù là thần tiên, nhưng là thoáng qua một chút cũng không chịu nổi, dù sao trực tiếp bị xuyên thủng. Túi đầu nhìn một chút bụng mình hỏa tiêm thương, lại nhìn một chút Na Cha kia ánh mắt lạnh như băng, Lý Tịnh thật là hận không thể Na Cha lập tức đi chết. Người cái này nghiệt xúc. Thời gian ngắn ngủi phát sinh những chuyện này trực tiếp làm cho cả Trạm Tiên Đài lộn xộn. Một đám thần tiên cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà lại phát triển tới trình độ này. Thấy cảnh này Lý Thanh Vân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Truyền thuyết thần thoại thật không lừa ta. Na Cha quả nhiên là thiên đỉnh tam đại kẻ phản bội một trong. Chỉ cần có thể có làm Lý Tịnh cơ hội, Na Cha tuyệt đối cái thứ nhất bên trên. Quá kích thích. Mà đổi thành một bên Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này còn tại chậm ung dung hướng phía Trạm Tiên Đài phương hướng đi đến. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ một mực đi theo tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên người, đem hiện ra đại chuyện đã xảy ra thời điểm bẩm báo. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cũng có chút quái dị. Không nghĩ tới Lý Thanh Vân một phàm nhân, vậy mà khiến cái này thần tiên trực tiếp loạn lên rồi. Thật không hổ là lão gia nói tới một chút hy vọng sống. Bất quá cái này miệng nhỏ quả thực tựa như là lau mật như thế, vừa nhìn liền biết là một cái chăm chỉ hiếu học hảo hải tử. Ngọc Hoàng Đại Đế dù nói thế nào cũng là thiên đình chi chủ, những chuyện này kỳ thật không có Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị báo cáo cũng không gạt được Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có sốt ruột, mong muốn thừa dịp thời gian này cẩn thận quan sát một chút Lý Thanh Vân tâm tính. Dù sao đây chính là tương lai mình đệ tử. Chính mình tuy là tam giới chi chủ, thật là cho tới bây giờ chưa từng thu một cái đệ tử đâu. Mà cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Lý Thanh Vân biểu hiện nhường Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt sáng lên. Một phàm nhân đối mặt Thác Tháp Thiên Vương cũng dám chửi ầm lên, ít ra ở tâm tính cái này một khối tuyệt đối là quá quan. Mà Trạm Tiên Đài bên này, Lý Thanh Vân nguyên bản còn tại tập trung tinh thần quan sát Na Cha xuyên xuyên. Sau một khắc trong óc hệ thống tin tức trực tiếp liền băng lên.
Chúc mừng túc chủ hoàn thành lớn vai ác nhiệm vụ một kiểm chắc tới túc chủ đối tam giới hàng ma đại nguyên xoáy thác tháp thiên vương Lý Tịnh tiến hành thân người công kích, lực công kích kéo căng, Lý Tịnh phá phòng. Thân làm lớn vai ác, túc chủ rất có tinh thần, không có cho lớn vai ác thân phận mất mặt. Chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại cấp cho ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kim tiên tu vi. Nhìn xem hệ thống tin tức, Lý Thanh Vân hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Kim tiên tu vi. Chính mình cái này thành kim tiên. Lý Thanh Vân bên này còn tại kinh ngạc đâu, đột nhiên liền cảm nhận được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhục thân đang mạnh lên, tinh thần cũng biến thành càng ngày càng tốt, thể nội cũng bắt đầu ra đời pháp lực. Trọng yếu nhất là Lý Thanh Vân cảm nhận được giữa thiên địa linh khí. Mình có thể cảm nhận được thần hồn, có thể cảm nhận được linh đài. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên. Mãi cho đến đạt kim tiên cảnh giới, Lý Thanh Vân trong thân thể pháp lực lúc này mới vững vàng xuống tới. Nguyên bản trạm tiên đài bên này các thần tiên tất cả đều đang quan sát Na Cha xuyên xuyên, nhưng là bỗng nhiên liền phát hiện Lý Thanh Vân vậy mà thành tiên. Hơn nữa còn không phải thật đơn giản nhân tiên, đây chính là kim tiên. Cứ như vậy đột phá, một phàm nhân trong nháy mắt liền thành kim tiên. Vẫn là nói cái này Lý Thanh Vân có cái gì pháp môn che giấu tu vi, có thể cái này cũng không có khả năng a. Ở đây thật là có chuẩn thánh cường giả, người khác không nói, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không thể nhìn lầm a. Mà ngay tại chẩm ung dung hành tẩu Ngọc Hoàng Đại Đế cũng lập tức sững sờ. Kim tiên, cái này sao có thể? Vừa mới rõ ràng là phàm nhân, không có một tia pháp lực ba động, cái này thành kim tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thật sự là không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lập tức thành kim tiên, cái này đủ để chứng minh Lý Thanh Vân bất phàm, lại thêm trước đó đạo tổ Hồng Quân lời nói. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Hắc hắc vẫn là lão gia đau lòng ta, đệ tử này ta thu định rồi. Chương 6, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chương 6, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Một bên Tiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới lẩm bẩm lầu bầu câu nói kia về sau liếc nhau một cái lập tức mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn thu đồ, muốn thu cái kia Lý Thanh Vân làm đồ đệ. Kia Lý Thanh Vân một kẻ phàm nhân có tài đức gì có thể bị Ngọc Hoàng Đại Đế thu làm đệ tử? Không đúng, bây giờ không phải là phàm nhân rồi, hiện tại là kim tiên. Thật là vậy cũng không đúng rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế thật là tam giới đại thiên tôn, chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, trưởng quản lấy toàn bộ thiên đình. Mạnh như vậy người lại muốn thu đồ. Trọng yếu nhất là Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thu một cái đệ tử. Nói cách khác cái này Lý Thanh Vân sẽ phải trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử duy nhất. Hơn nữa bệ hạ còn không có nhi tử chỉ có nữ nhi, nếu là cái này Lý Thanh Vân thật trở thành bệ hạ đệ tử, vậy chẳng phải là muốn trở thành thiên đình thái tử gia. Thần tiên cũng là có thất tình lục dụng. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lập tức liền bắt đầu suy tư. Chính mình tại thiên đình địa vị thấp, có cơ hội hay không ôm lấy cái này tương lai thiên đình thái tử gia đuổi đâu? Chính mình có cơ hội hay không trở thành thái tử đằng đâu? Vừa nghĩ tới thiên đình bên trong sẽ xuất hiện một đầu tráng kiện đùi, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lập tức hô hấp đều có chút dồn dập. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này nhưng không có đi quản Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ trong lòng đang suy nghĩ gì, mà là đối Lý Thanh Vân tràn ngập tò mò. Vốn cho là Lý Thanh Vân chỉ là một phàm nhân, nhưng hiện tại xem ra vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở đã đột phá trở thành kim tiên. Cái này đủ để chứng minh Lý Thanh Vân tuyệt đối bất phàm. Lại thêm trước đó lao ra lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức cũng có chút nhịn không được, hướng thẳng đến Trạm Tiên Đài phương hướng vừa xài bước ra. Ưu tú như vậy đệ tử, liền nên cùng ta có duyên. Nguyên bản Ngọc Hoàng Đại Đế không có gấp chỉ là tại Thiên Đình tản bộ, mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là vừa xài bước ra, thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở Trạm Tiên Đài bên cạnh. Rõ ràng tiền căn hậu quả Ngọc Hoàng Đại Đế đều là biết được, nhưng giờ này phút này lại giả vờ làm ra một bộ cái gì đều không hiểu bộ dáng, hơn nữa còn có chút nhíu mày. Nơi đây thế nào hỗn loạn như thế? Na Cha, ngươi quả thực gan to bằng trời, sao có thể đối Thiên Vương hành hung? Còn có, cái này Trạm Tiên Đài bên trên lại là người nào, phạm vào tội gì, vì sao muốn bị đặt ở Trạm Tiên Đài bên trên? Nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đến, một đám các thần tiên đội vàng yên tĩnh trở lại, cùng nhau không mình hành lễ, tham kiến bệ hạ. Na Cha bên này cũng không có nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà lại tự mình đến tới Trạm Tiên Đài. Phốc phốc một tiếng, trực tiếp đem hỏa tiêm thương theo Lý Tịnh trong thân thể rút ra. Lý Tịnh dọn trong nháy mắt liền gây nên thân thể, cả người nhìn liền giống như một cái tôm bự đồng dạng. Thừa dịp Lý Tịnh bên này không có cách nào mở miệng, Na Cha vội vàng hướng phía Ngọc Đế không người cúi đầu, mong muốn vì cái này Lý Thanh Vân văn lại. Gặp qua bệ hạ, Na Cha biết sai, nhưng Na Cha làm ra tất cả đều là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phối hợp một chút. A, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới Nam Thiên Môn chỗ xảy ra dị dạng, nhân tộc Lý Thanh Vân theo hỗn độn bên trong rơi xuống phía dưới nện hủy Nam Thiên Môn. Có thể Tháp Tháp Thiên Vương lại muốn trực tiếp đem lấy Lý Thanh Vân rút gân lột ra hồn phách trấn áp tại Cửu Vũ chỗ. Vừa mới cái này Lý Thanh Vân vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi, chỉ có điều trong chốc lát liền đạt đến kim tiên cảnh giới. Mặt tướng cho rằng cái này Lý Thanh Vân tất có bất phàm, cho nên muốn cho bệ hạ tới quyết đoán việc này. Thật là Tháp Tháp Thiên Vương lại nhất định phải gạt bỏ người này, Na Cha dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay ngăn cản, còn mời bệ hạ thứ tội. Một bên Lôi Bộ Chính Thần Văn Trọng cũng đội vàng tiến lên một bước. Bệ hạ, chuyện xác thực như thế, Tam Đàn Hải Hội đại thần vừa mới dưới tình thế cấp bách ra tay ngăn cản, chúng ta tất cả đều nhìn rõ rõ ràng rằng cái này Lý Thanh Vân xác thực không có bất kỳ cái gì xúc phạm thiên điều sự tình, theo hỗn độn bên trong rơi xuống nền hủy Nam Tiên môn cũng hẳn là sự tình ra có nguyên nhân, còn mời bệ hạ thánh đoạn. Ngay tại ôm bụng Lý Tịnh nghe được những lời này mặt đều tái rồi. Tợt mờ giờ, cái này nhân tộc đáng chết vừa mới nhục mạ tới ta, các ngươi là sách đều không nhắc nhà. Một cái nhân tộc, dám ở trước mặt đục mạ Thiên Đình Thiên Vương, loại người này nếu như không giết hắn, chẳng lẽ còn giữ lại mở bản đảo đại hội sao? Nghĩ tới chỗ này, Lý Tịnh cắn răng cố nén phần bụng xuyên qua tổn thương đau đớn, dùng sức đứng thẳng người hướng phía Ngọc Đế cúi đầu. Vậy hạ, thật là nhường Lý Tịnh không có nghĩ tới là Ngọc Hoàng Đại Đế lại trực tiếp quát tay áo. Lý Thiên Vương không cần nói, thụ như thế trọng thương, cũng không cần mở miệng, vạn nhất liên lụy đến vết thương sẽ không tốt. Lý Tịnh vừa muốn nói thẳng tiếp liền bị nghẹn về tới trong bụng, hơn nữa sắc mặt cũng biến thành vô cùng quái dị. Ngọc Hoàng Đại Đế đây là ý gì? Thế nào còn không cho người nói chuyện đâu? Hơn nữa chính mình là thần tiên cũng không phải cái gì phàm nhân, chỉ là xuyên qua thương nạn nói còn không thể nói chuyện, vẫn là nói. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn mượn lấy chuyện này chèn ép chính mình. Nghĩ tới chỗ này, Lý Tịnh hít sâu một hơi. Bệ hạ, thần vô sự, thần tốt Lý Ái Khanh, chấm đã vừa mới nói, ngươi không cần nói, chuyện tiền căn hậu quả chấm đã biết được. Lý Tịnh lời nói lại một lần nữa bị nén trở về, đồng thời sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Lý Tịnh lại không phải người ngu, giờ này phút này cơ hồ đã có thể xác định, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là tại nhắm vào mình, thậm chí rất có thể chuyện này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên môn làm ra đến chèn ép chính mình. Chỉ có thể nói Lý Tịnh gia hỏa này coi trọng chính mình, xem thường Ngọc Đế, cảm thấy mình tay cầm Thiên Đình binh mã đại quyền, cảm thấy mình kéo bè kết phái cùng phương Tây có chỗ cấu kết đã làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình ra tay chèn ép. Nếu như Lý Tịnh đem chính mình nội tâm đăm chiêu suy nghĩ nói ra lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế khẳng định sẽ vẻ mặt mộng bức hồi phục ba chữ: ngươi cũng xứng. Mà Lý Thanh Vân bên này cũng tại vừa mới na tra mấy người nói chuyện bên trong biết Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận, trong lúc nhất thời cảm xúc trong đáy lòng đều đã không biết nên hình dung như thế nào. Chính mình lúc này mới vừa mới xuyên việt ngày đầu tiên liền chơi lớn như thế sao? Gặp được một đoàn thần tiên trong truyền thuyết không nói, thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều chính mắt thấy. Nên nói không nói cái này, Ngọc Đế nhìn thật đúng là uy nghiêm, hơn nữa cùng đời trước Minh Tệ phía trên ấn ảnh chân dung thật là có ba phần tương tự. Ngay tại Lý Thanh Vân nhìn bên này lấy Ngọc Hoàng Đại Đế thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng ở trên dưới đánh giá Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân chỉ là dùng ánh mắt nhìn, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế lại là dùng thần thông tỉ mỉ quan sát. Thật là quan sát một hồi lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có phát giác cái này Lý Thanh Vân có cái gì không đúng kinh địa phương. Thật chính là một người bình thường tộc, bất luận vấn đề gì cũng nhìn không ra. Cái này khiến Ngọc Hoàng Đại Đế nội tâm càng thêm kinh ngạc, chính mình dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí ngay cả một cái hậu thiên nhân tộc đều thấy không rõ. Lao ra đến cùng là từ chỗ nào làm tới một cái quái thai như vậy? Thật đúng là thần bí đến cực điểm. Bất quá, thần bí tốt, càng thần bí càng tốt. Chính mình thân truyền đại đệ tử liền nên thần bí như vậy. Ngươi chính là nhân tộc Lý Thanh Vân. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà đều nói chuyện với mình, Lý Thanh Vân vội vàng nhẹ gật đầu. Ta là. Vậy ngươi có biết ngươi là như thế nào rơi vào Nam Thiên Môn? Ngọc Hoàng Đại Đế vấn đề này Lý Thanh Vân là thật không biết trả lời như thế nào, bởi vì Lý Thanh Vân thật không biết mình là làm sao tới, xuyên biệt loại chuyện này ai có thể giải thích được thanh a. Thế là Lý Thanh Vân mê mang lắc đầu. Ta cũng không biết, hai mắt nhắm lại vừa mở lại tới nghe nói như thế Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Ngươi nhưng có sư thừa. Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời không có hiểu được, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên hỏi sở hữu cái này vấn đề làm cái gì? Cái gì? Sư thừa? Chính là ngươi có hay không bài sư? Ngọc Hoàng Đại Đế coi là Lý Thanh Vân là không nghe rõ ràng, vô cùng có kiên nhẫn trả lại giải thích một lần. Lý Thanh Vân lại lần nữa lắc đầu. Không có, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu sắc mặt bên trong nhìn không ra hỉ nộ. Ân, đã như vậy, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chương 7, hắn gọi ta Lão Thiên làm ai? Chương 7, hắn gọi ta Lão Thiên làm ai? Ngọc Hoàng Đại Đế lời này vừa nói ra nhất thời hiện trường liền giống như bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Thậm chí ngay cả Lý Thanh Vân đều cho là mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề nghe lầm. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn bái chính mình vi sư. Không đúng không đúng. Là Ngọc Hoàng Đại Đế lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đây cũng quá kỳ quái a. Mới vừa bạn gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế liền phải thu chính mình làm đồ đệ. Phải biết đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế nha. Trong truyền thuyết thần thoại Ngọc Hoàng Đại Đế giống như liền chưa từng có đệ tử a. Xuyên biệt trước đó Lý Thanh Vân cũng là tại cá chua trên bình đài nhìn qua một cái tiểu thuyết, giống như kêu cái gì chấn kinh. Tu Bồ Đề tổ sư đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cái kia trong tiểu thuyết giống như viết Ngọc Hoàng Đại Đế đem hầu tử thu làm đệ tử. Không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có bị Ngọc Hoàng Đại Đế thu làm đệ tử đãi ngộ. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Lý Thanh Vân trong nháy mắt liền nghĩ tới vừa mới hệ thống phát ra 7 nhiệm vụ 2. Lớn vai ác nhiệm vụ 2 thân làm lớn vai ác cũng là cần phải có chỗ dựa, mời tốc chủ tìm kiếm được thuộc về mình chỗ dựa, là lớn vai ác sự nghiệp đánh xuống cơ sở vững chắc, chỗ dựa càng như bước, hệ thống ban thưởng càng phong phú. Nguyên bản chính mình còn nghĩ đi chỗ nào tìm kiếm một cái chỗ dựa đâu, kết quả núi dựa này trực tiếp sẽ đưa lên cửa. Hơn nữa chỗ dựa càng như bước hệ thống ban thưởng liền càng phong phú. Chứ đừng quản Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng là vì cái gì muốn thu chính mình vì đệ tử. Chỉ cần mình có thể bái Ngọc Hoàng Đại Đế vi sư, như vậy đây cũng là được cho tìm tới như hôm nay ở giữa như bước nhất chỗ dựa một trong đi. Dù sao đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, là tam giới chi chủ, là thiên đỉnh đại thiên tôn. Nếu như cái này cũng không tính là chỗ dựa lời nói, kia Lý Thanh Vân thật sự là có chút nhớ nhung không đến dạng gì tồn tại mới tính được là bên trên là dựa vào núi. Nhìn thấy Lý Thanh Vân nửa ngày không có phản ứng, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nóng nảy, mà là ngôn ngữ ôn hòa lần nữa hỏi thăm một phen. Nhân tộc Lý Thanh Vân, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Ta tuy là tam giới chi chủ, còn chưa hề thu qua một cái đệ tử, ngươi như bằng lòng, chính là vi sư tọa hạ thân truyền đại đệ tử. Ngọc Hoàng Đại Đế lại một lần nữa lên tiếng hỏi thăm Lý Thanh Vân có nguyện ý hay không bái sư, cái này khiến ở đây một đám các thần tiên tất cả đều trợn to trong mắt. Tất cả mọi người có chút không biết rõ vì sự tình gì sẽ phát triển đến một bước này. Hồng Hoang bên trong sinh linh mong muốn bái Ngọc Hoàng Đại Đế vi sư chỉ sợ đếm đều đếm không đến a. Mà trước đây Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng cho tới bây giờ liền không có qua thu đồ ý nghĩ. Hôm nay đây là rút cái gì gió? Lại muốn thu đồ, hơn nữa thu vẫn là một cái hậu thiên nhân tộc, vẫn là thân truyền đệ tử, chẳng lẽ lại Ngọc Hoàng Đại Đế bị người đoạt xá? Nguyên bản còn muốn là Lý Thanh Vân cầu tình Na Cha cùng Văn Trọng lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh. Cái này còn cần chính mình cầu tình sao? Bây giờ chỉ cần Lý Thanh Vân gật đầu, toàn bộ Hồng Hoang tam giới ai còn dám động Lý Thanh Vân? Kim Linh Thánh Mẫu còn có thần tài Triệu Công Minh liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Coi như cái này Lý Thanh Vân có chút thần dị, trong chớp mắt đột phá kim tiên cảnh giới, nhưng là dù nói thế nào hiện tại cũng chính là một cái kim tiên a. Ngọc Hoàng Đại Đế đường đường chuẩn thánh đỉnh phong về phần tự thân thu đồ sao? Vẫn là nói Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn ra Lý Thanh Vân có cái gì bất phàm. Thái Bạch Kim Tinh cái này Ngọc Hoàng Đại Đế bên người cận thần lúc này ngay tại càng không ngừng trên dưới đánh giá Lý Thanh Vân. Đồng thời nội tâm không khỏi suy tư, xem ra chính mình về sau không chỉ là đế đảng, chính mình vẫn là thái tử đảng. Dù sao bệ hạ không có nhi tử, thân truyền đại đệ tử vậy cũng không chính là thiên đỉnh thái tử sao? Mà một bên một cái tay che lấy trên bụng mình mặt xuyên qua tổn thương Lý Tịnh không thể tin quay đầu nhìn một chút Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế lại muốn thu như thế một cái nghiệt xúc làm đồ đệ. Lý Tịnh không tin Ngọc Hoàng Đại Đế không biết rõ vừa mới cái này nghiệt xúc nhục mạ mình chuyện, thế nhưng lại vẫn như cũ muốn đem cái này nghiệt xúc thu làm đệ tử. Tốt, tốt a. Ngọc Đế đây là muốn công khai chèn ép chính mình. Bất quá bản Thiên Vương cũng không sợ. Phật môn bên kia bản Thiên Vương cũng không phải không có môn lộ. Cùng lắm thì bản Thiên Vương liền đi Phật môn thôi, quá khứ Phật chính là bản Thiên Vương sự tôn, bản Thiên Vương còn cần quan tâm chỉ là Ngọc Đế chèn ép. Nghĩ đến nơi này, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh âm thầm cắn răng. Mà Lý Thanh Vân bên này một lần nữa nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói về sau vội vàng không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu. Nói đùa, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, dù là liền xem như không có hệ thống nhiệm vụ, chính mình cũng không có khả năng không bái sư a bằng lòng. Đệ tử bằng lòng. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử đối đầu. Lý Thanh Vân bên này không nói hai lời liền phải dập đầu bái sư, dù sao cho Ngọc Hoàng Đại Đế dập đầu không khó coi, chớ nói chi là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là mình sư tôn. Thật là Lý Thanh Vân bên này vừa muốn dập đầu, sau lưng xiềng xích xoạt một tiếng. Không có dập đầu thành công, Lý Thanh Vân kéo ra khóe miệng. Còn mời sư tôn thứ tội, đệ tử cái này còn bị khóa lại đâu. Thấy cảnh này, đi theo Ngọc Hoàng Đại Đế một đường đuổi tới Trạm Tiên Đài, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vội vàng lẫn nhau. Cơ hội tới. Thế là hai người không nói hai lời liền xông lên Trạm Tiên Đài. Chỉ có điều nhường Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ không có nghĩ tới là còn có một thân ảnh so hai người tốc độ nhanh hơn. Người này không phải người khác, chính là Ngọc Đế bên người cận thần Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng tiến lên giải khai Lý Thanh Vân trên người khốn tiên tác, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng không cam chịu lạc hậu, một trái một phải trực tiếp đỡ dậy Lý Thanh Vân. Thanh Vân tiên tôn chịu ủy khuất chỉ có thể nói cái này Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng là diệu nhân, tiên tôn một từ há mồm liền ra. Lý Thanh Vân thì là có chút ngượng bức, hoàn toàn không biết rõ đỡ dậy chính mình hai cái này thần tiên đến cùng là ai. Ách, không biết hai vị là. Thanh Vân tiên tôn, ta là Thiên Lý Nhãn, ta là Thuận Phong Nhĩ. Nghe được hai người tự giới thiệu, Lý Thanh Vân mới chợt hiểu ra, thì ra hai người này chính là Thiên Đình Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ a, cái kia vừa mới cho mình giải khai xiềng xích cái kia lão thần tiên đâu. Dâu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành, trong tay còn cầm một cây phất trần, thoạt nhìn như là một cái quan văn, có thể bên hông lại treo một thanh trường kiếm. Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương đến cùng là quan văn vẫn là quan võ. Thái Bạch Kim Tinh nhìn bên này, lấy chính mình lúc này mới vừa mới giải khai xiềng xích, trọng yếu nhất vị trí liền bị Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đoạt đi, lập tức có chút khó chịu ho khan một tiếng. Khu cụ híp mắt nhìn thoáng qua Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, ánh mắt bên trong biểu đạt ý tứ đại khái chính là: hai người các ngươi đã lộ mặt, tiếp xuống giao cho bản tinh quân là được. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ chỉ là tiểu tiên, vừa mới động tác đều chỉ là vì tương lai có cơ hội có thể ôm lấy Lý Thanh Vân ủi. Cho nên khi nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt ra hiệu về sau vội vàng tránh ra. Thế là Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp cười tủm tỉm đi tới Lý Thanh Vân bên cạnh thân. Vẻ mặt ôn hòa ý cười, thậm chí còn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thanh Vân trên thân vốn cũng không tồn tại cho bụi. Bần đạo Thái Bạch Kim Tinh, Thanh Vân Tiên Tôn chịu ủy khuất nghe được đối phương tự giới thiệu Lý Thanh Vân lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thái Bạch Kim Tinh thật là rất nổi danh, Tây Du Ký bên trong Chiêu An Tôn Ngộ Không không phải liền là Thái Bạch Kim Tinh sao? Cho nên Lý Thanh Vân theo bản năng đã nói một câu: "Lão Thiên làm." Nghe được sự xưng hô này, Thái Bạch Kim Tinh lập tức sững sờ. Bởi vì các thần tiên phần lớn gọi mình Tinh Quân hay là Lão Tinh Quân, Lão Thiên làm xưng hô thế này còn là lần đầu tiên thấy. Bất quá nghe làm sao lại thư thái như vậy đâu? Hắc hắc. Hắn gọi ta Lão Thiên làm ai chương 8, Ngọc Đế làm chỗ dựa, diệt thế Hắc Liên. Chương 8, Ngọc Đế làm chỗ dựa, diệt thế Hắc Liên. Lý Thanh Vân cũng không có nghĩ đến chính mình một câu Lão Thiên làm trực tiếp liền tăng lên Thái Bạch Kim Tinh độ thiện cảm. Không có cẩn thận quan sát Thái Bạch Kim Tinh phản ứng, bởi vì Lý Thanh Vân cảm thấy mình hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian bái kiến một chút chính mình sư tôn. Thế là không nói hai lời, Lý Thanh Vân vội vàng đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế trước người. Đệ tử Lý Thanh Vân, bái kiến sư tôn. Nhìn thấy Lý Thanh Vân như thế hiểu chuyện, Ngọc Hoàng Đại Đế hài lòng nhẹ gật đầu. Nội tâm trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thu đồ một ngày. Tốt tốt tốt, ngoan đổ nhi mau mau xin đứng lên. Liên tiếp ba chữ tốt, đủ để chứng minh Ngọc Hoàng Đại Đế đối Lý Thanh Vân vẫn là rất hài lòng. Đưa tay đỡ dậy Lý Thanh Vân về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn quanh bốn phía một cái. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc Lý Thanh Vân chính là chấm tọa hạ thân truyền đại đệ tử, các vị ái khanh đều nghe rõ ràng. Một đám các thần tiên mặc dù nội tâm có chút mộng bức, nhưng là cũng biết giờ này phút này không phải mộng bức thời điểm. Ngọc Hoàng Đại Đế đều đã nói như vậy, kia đại gia chúc mừng liền xong việc. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ lấy được này tốt đồ, là bệ hạ chúc, là thiên đình chúc. Nghe được một đám thần tiên nói tới lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Nhưng vào đúng lúc này, thiên đình khí vận đột nhiên khởi động sóng dậy. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thiên đình chi chủ, đối với thiên đình khí vận chấn động cảm ứng rõ ràng nhất. Đồng thời thiên đình bên trong các bộ chính thần, còn có thực lực cường đại các thần tiên cũng nhao nhao có cảm ứng. Ngay tại vừa rồi, ngay tại Lý Thanh Vân chính thức bái nhập tới Ngọc Hoàng Đại Đế môn hạ về sau, thiên đình khí vận bỗng nhiên dâng lên. Bây giờ trong tam giới thiên đình khí vận cường thịnh nhất, nguyên bản thiên đình khí vận liền đã như là liệt hỏa đấu dầu cường thịnh đến cực điểm. Bây giờ càng là lại dâng lên mấy phần. Mà những này khí vận tất cả đều mơ hồ chỉ hướng Lý Thanh Vân. Nói cách khác, thiên đình lần này khí vận dâng lên đều là bởi vì Lý Thanh Vân bái Ngọc Hoàng Đại Đế vi sư. Một đám các thần tiên lại một lần nữa tất cả đều đem ánh mắt hội tụ đến Lý Thanh Vân trên thân. Cái này Lý Thanh Vân đến cùng là cái quái gì? Một cái hậu thiên nhân tộc lại có thể dẫn động thiên đình khí vận. Cái này không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Mà lúc này đây một đám các thần tiên dường như cũng hiểu rõ ra, chắc không được Ngọc Hoàng Đại Đế nhất định phải thu cái này Lý Thanh Vân làm đồ đệ. Xem ra cái này Lý Thanh Vân không đơn giản a. Ngoại trừ tự thân thần bí bên ngoài, chỉ sợ phía sau cũng có được thiên đại nhân quả. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cảm nhận được thiên đình khí vận càng cường thịnh hơn về sau, lại một lần nữa nói liên tục ba chữ tốt. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem Lý Thanh Vân ánh mắt cũng càng thêm yêu thích. Kỳ thật Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nghĩ tới, thu đồ lại còn có dạng này ngạc nhiên mừng rỡ. Chắc không được Thông Thiên Sư Minh năm đó như thế ưa thích thu đồ đệ đâu. Bất quá đồ đệ của mình cùng đồ đệ của hắn cũng không đồng dạng, bởi vì chính mình đồ đệ tuyệt đối ưu tú, dù sao đây chính là lao ra tự mình đưa tới. Lý Thanh Vân bên này chính thức bái Ngọc Hoàng Đại Đế vi sư, hệ thống tin tức cũng đúng hẹn mà tới. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lớn vai ác nhiệm vụ 2, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cường lực chỗ dựa. Kiểm tra tới túc chủ chỗ dựa là Thiên Đình chi chủ, Tam giới đại thiên tôn, chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Hiện là túc chủ cấp cho đối ứng ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thấy được hệ thống tin tức về sau, Lý Thanh Vân hô hấp đều dồn dập ba phần. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Hệ thống không phải là thật muốn đem chính mình cho chế tạo thành ma tổ La Hầu a? Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cái này ban thưởng cho mình. Phải biết hồng hoang giữa thiên địa hết thảy chỉ có ngũ đại đài sen, mà những này đài sen mỗi một cái đều không tầm thường. Theo thứ tự là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên. Cái này năm đó thập nhị phẩm liên đài liền không có một cái là đơn giản. Trong đó thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên chính là năm đó Ma Tổ La Hầu trong tay pháp bảo. Bây giờ cứ như vậy về chính mình. Bất quá nên nói không nói, Diệt Thế Hắc Liên chỉ là nghe danh tự liền thật phù hợp chính mình lớn vai ác thân phận. Hệ thống, ta Diệt Thế Hắc Liên ở đâu? Ngay tại Lý Thanh Vân đội vàng hỏi thăm hệ thống thời điểm, đột nhiên toàn bộ thiên đình một hồi chấn động. Chói mắt hắc quang tự hỗn độn bên trong bắn nhanh mà đến. Một đám thần tiên tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn vị trí. Thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt đều ngưng trọng ba phần. Vừa mới liền đã đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế bên người, Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi rút ra chính mình kim tinh kiếm. "Bệ hạ, vật này khí tức không tầm thường, hơn nữa nhìn bộ dáng là thẳng đến ta thiên đình mà đến." Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi nhẹ gật đầu. "Đúng vậy à, sát thực không tầm thường, cực phẩm tiên tiên linh bảo khí tức." Ngọc Hoàng Đại Đế một câu, trực tiếp nhường thiên đình một đám thần tiên tâm tất cả đều cuộn loạn. "Cực phẩm tiên tiên linh bảo?" Toàn bộ hồng hoang bên trong, tiên tiên linh bảo có không ít, nhưng là có thể trở thành cực phẩm có thể cũng không nhiều. Hơn nữa trên cơ bản vật nào cũng là có chủ. Mà bây giờ vậy mà theo hỗn độn bên trong bay tới một cái. Điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Cùng một thời gian một đám các thần tiên cũng rối rít suy đoán, theo hỗn độn bên trong bay tới đến cùng sẽ là thứ nào cực phẩm tiên tiên linh bảo. Thần tài Triệu Công Minh nhìn một chút bên cạnh sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. "Sư tỷ, này sẽ là pháp bảo gì?" Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu. "Ta cũng không biết, bất quá cái này pháp bảo lóng lánh hắc sắc quang mang, như thế có chút hiếm lạ." Dù sao cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong giống như có rất ít đi như vậy. Trung quanh một đám thần tiên nghe được Kim Linh Thánh Mẫu lời nói về sau lập tức nghị luận ầm ĩ, mà liền tại lúc này đạo này hắc quang cũng đã đi tới thiên đình phạm vi bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lập tức sững sờ. Lại là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cũng không trách Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc, dù sao thập nhị phẩm diệt thế hắc liên năm đó thật là Ma Tổ La Hầu trong tay đỉnh cấp pháp bảo một trong. Hồng Hoang bên trong thực lực cường đại tồn tại không có khả năng không biết rõ Ma Tổ La Hầu. Hơn nữa La Hầu trong tay liền không có một cái vật phẩm là đơn giản mặt hàng. Ngoại trừ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên ngoài, còn có cực phẩm tiên tiên linh bảo thí thần hương, cùng về sau Thông Thiên giáo chủ trong tay nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm. Không sai, Thông Thiên giáo chủ trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm kỳ thật vốn là Ma Tổ La Hầu trong tay pháp bảo. Pháp bảo này tại Long Hán lượng kiếp về sau bị đạo tổ Hồng Quân sở được đến, cuối cùng bị đạo tổ Hồng Quân ban cho Thông Thiên giáo chủ. Cho nên bây giờ thấy vốn nên thuộc về Ma Tổ La Hầu thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đều đã có chút khẩn trương. Một cái tay đã cầm bên hông Hạo Thiên kiếm, đồng thời tiến về phía trước một bước mơ hồ ngăn khuất Lý Thanh Vân trước người. Nhìn thấy màn này, Lý Thanh Vân nội tâm có chút cảm động. Chính mình lúc này mới vừa mới bái sư, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã bắt đầu che chở chính mình. Bất quá tại vừa mới nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói về sau, Lý Thanh Vân cũng là không có chút nào hoảng. Bất quá Lý Thanh Vân không nghĩ tới, hệ thống cho mình ban thưởng lại là lấy loại phương thức này phát ra. Cái này phô trương khiến cho hơi lớn a. Chương 9, Linh Bảo Nhật Chủ, Ngọc Đế kinh ngạc. Chương 9, Linh Bảo Nhật Chủ, Ngọc Đế kinh ngạc. Cùng lúc đó Thiên Đình đầu xuất cung. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thái thượng lão quân đột nhiên mở hai mắt ra. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Vật này tại sao lại thẳng đến thiên đình mà đến? có người điều khiển. Không đúng, Thái Thượng lão quân chính là Thái Thanh Thánh Nhân Tam Thi một trong, từ khi phong thần lượng kiếp về sau vẫn tọa trấn tiên đỉnh. Mấy vị thánh nhân bên trong Thái Thanh Thánh Nhân am hiểu nhất luyện đan, thân làm Thái Thanh Thánh Nhân Tam Thi một trong, Thái Thượng lão quân cũng vô cùng am hiểu luyện đan. Cho nên tiên đỉnh một đám thần tiên sử dụng đỉnh cấp đan dược, trong đó đa số đều là Thái Thượng lão quân luyện chế. Thái Thượng lão quân vội vàng bấm ngón tay tính toán, thôi diễn một phen về sau lập tức hai mắt trợ to. Cái này, vật này lại cùng ta huyền môn hữu duyên. Ngọc Đế vậy mà thu đồ. Diệt Thế Hắc Liên là chạy theo kẻ này tới. Thái Thượng lão quân trong lúc nhất thời có chút mê mang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá thôi diễn một phen Thái Thượng lão quân cũng không có ra tay. Mặc dù cái này thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên là vật vô chủ, nhưng là Thái Thượng lão quân đã tính ra tới cái này Diệt Thế Hắc Liên cùng huyền môn hữu duyên. Hơn nữa phía sau còn có đại nhân quả. Thái Thượng lão quân đều nhìn không ra, vậy đã nói rõ cái này nhân quả lớn đến kinh người. Hơn nữa bất quá chỉ là một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo mà thôi. Thái Thượng lão quân vẫn không để ý, chỉ là Thái Thượng lão quân không quan tâm không có nghĩa là những người khác không có tâm tư. Thiên đình ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài thật là còn có mấy vị đại đế, mà Trảm Tiên Đài bên này Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ là cảm ứng được có người muốn ra tay. Hạo Thiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ, Hạo Thiên kính cũng trong nháy mắt trôi nổi tại sau lưng, tay nâng Hạo Thiên tháp hừ lạnh một tiếng. Đạo này hừ lạnh cũng không có nhằm vào ở đây thần tiên, mà là tại cảnh cáo một ít người không nên nhúng tay. Quả nhiên, tại Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra pháp bảo về sau, thiên đình mấy cái vị trí có chút chấn động pháp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệt Thế Hắc Liên giờ này phút này cũng đột phá tam thập tam trọng thiên đi tới Trảm Tiên Đài vị trí. Một đám thần tiên thấy được thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên nhao nhao hô hấp có chút gấp rút, thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt đều lửa nóng ba phần. Dù sao cái đồ chơi này thật là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại một đám thần tiên lửa nóng trong ánh mắt, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên liền phảng phất có linh tính đồng dạng chậm rãi trôi dạt đến Ngọc Hoàng Đại Đế trước người. Thấy cảnh này, Ngọc Hoàng Đại Đế nhịp tim lập tức tăng tốc. Chẳng lẽ lại là chính mình tam giới đại thiên tôn thân phận nhường linh bảo đều lựa chọn chính mình? Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi duỗi ra một cái tay mò về thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Nhưng lại tại lúc này, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên bỗng nhiên triển khai một đóa cánh sen, thật giống như có chút ghét bỏ đồng dạng, trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Đế tay cho rút được một bên. Lúng túng, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền lúng túng. Xem ra linh bảo lựa chọn không phải mình. Thật là một màn này vừa mới một đám thần tiên đều thấy được, nghĩ tới chỗ này Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi thu tay lại gãi gãi đầu của mình. Dường như vừa mới chính mình đưa tay cũng không phải là vì đụng vào thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, chỉ là đơn thuần vì vào đầu mà thôi. Chỉ là một bên vào đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Ở đây tiên thần chi bên trong, ngoại trừ chính mình, còn có ai phối nhường cái này thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên nhận chủ đâu? Mặc dù vừa mới Ngọc Hoàng Đại Đế vì che giấu xấu hổ gãi đầu một cái, nhưng là ở đây các thần tiên đều biết, Ngọc Hoàng Đại Đế không có thu hoạch được thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên tán thành. Có thể đã như vậy, kia thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên lại vì cái gì sẽ rơi xuống Ngọc Hoàng Đại Đế trước người đâu? Luôn không khả năng thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên tìm là Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng Lý Thanh Vân a. Làm sao có thể chứ? Lý Thanh Vân cho dù là thế nào thần dị, hiện tại cũng chỉ bất quá là kim tiên cảnh giới mà thôi. Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, làm sao có thể thần phục với một cái kim tiên? Thật là kế tiếp nhường ở đây tất cả thần tiên trợn mắt hốc mồm chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy được Diệt Thế Hắc Liên nhẹ nhàng ngoặt một cái, chậm rãi dừng lại tại Lý Thanh Vân trước mặt. Đài sen phía trên màu đen cánh sen chậm rãi giãn ra, một hồi tiên tiên chi bảo chấn động trực tiếp bao phủ Lý Thanh Vân toàn thân. Không cần luyện hóa, pháp bảo tự hành nhận chủ. Cái này không hợp thói thường một màn nhường tất cả thần tiên tất cả đều trong lòng rung mạnh. Mà Lý Thanh Vân bên này lập tức liền cảm ứng được chính mình cùng thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên ở giữa liên hệ. Nhẹ nhàng rôi ra một cái tay, chỉ thấy được thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên xoay chậm chậm, cuối cùng biến thành một đóa màu đen tiểu liên hoa rơi xuống Lý Thanh Vân trong lòng bàn tay. Giờ này phút này Trảm Tiên Đài phụ cận vô cùng yên tĩnh, ở đây các thần tiên tất cả đều nghe được phụ cận ngực ngực nuốt nước bọt thanh âm. Trong đó Ngọc Hoàng Đại Đế nuốt nước bọt thanh âm là lớn nhất. Chỉ có thể nói không hổ là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nhận thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên về sau, Lý Thanh Vân ngẩng đầu hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra một cái cực kỳ dương quang nụ cười. Sư tôn, ngài nhìn cái này thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, hắn nhận ta là chủ a. Nghe nói như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế ra mặt không khỏi co rúm hai lần. Sững sờ nhìn xem trước mặt cái này vừa nhận lấy đệ tử, nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Sở hữu cái này đồ đệ đến cùng là lai lịch thế nào? Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên vậy mà trực tiếp nhận chủ. Chính mình đồ đệ này không phải là Ma Tổ La Hầu chuyển thế a? Không đúng không đúng. Đồ đệ của mình cùng Ma Tổ La Hầu là tuyệt đối không thể có quan hệ. Nếu không lão gia cũng không có khả năng để cho mình đem nó thu làm đệ tử. Xem ra chính mình cái này đệ tử so với mình tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Nghĩ đến nơi này, Ngọc Hoàng Đại Đế nhuyễn miệng cười. Mặc dù mình không có đạt được thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, nhưng là mình đồ đệ đạt được, cái này giống như cũng không cái gì khác nhau à. Đồ đệ của mình bị cực phẩm tiên thiên linh bảo tự hành nhận chủ, đây không phải càng lộ ra trên mặt mình có ánh sáng sao? Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sớm đã quên đi vừa mới xấu hổ, lập tức cười ha ha. Ha 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 tốt. Các vị ái khanh đều thấy được sao? Chấm đồ nhi Lý Thanh Vân phúc duyên thâm hậu, vậy mà đạt được thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên tự hành nhận chủ. Cái này không chỉ là chấm chuyện vui, cũng không chỉ là Thanh Vân chuyện vui, càng là toàn bộ thiên đình chuyện vui. Như thế chuyện vui có thể nào không chúc mừng? Chấm quyết định xây dựng bản đảo đại hội, mở tiệc chiêu đãi các phương tiên thần. Bất quá kế tiếp mời chư vị ái khanh theo chấm tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự. Nói xong lời này, Ngọc Hoàng Đại Đế quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi cũng cùng vi sư cùng đi. Là, sư tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế sở dĩ nhường Lý Thanh Vân cùng theo đi Lăng Tiêu Bảo Điện, kỳ thật chính là vì cho Lý Thanh Vân an bài một cái chức quan. Thiên đình kỳ thật cùng thế gian triều đình không sai biệt lắm. Ngọc Hoàng Đại Đế thì tương đương với hoàng đế, thiên đình các thần tiên chính là thần tử. Mà thiên đình bên trong chức quan kỳ thật cũng thật phức tạp. Trong đó có thiên đình vừa mới thành lập thời điểm gia nhập thiên đình thần tiên, cũng tỉ như Thái Bạch Kim Tinh. Còn có phong thần lượng kiếp về sau lên phong thần bảng thần tiên, cũng tỉ như Kim Linh Thánh Mẫu cùng thần tài Triệu Công Minh. Còn có một phần là hồng hoang bên trong tu hành đắc đạo sinh linh, thông qua thăng tiên đại phi thăng tới thiên đình. Còn có một phần là vốn là thực lực cường đại tán tiên, cũng tỉ như Xích Cước đại tiên này chủng loại hình. Mà đạt được thiên đình chức quan có một cái hết sức rõ ràng chỗ tốt. Cái kia chính là có thể đạt được thiên đình khí vận gia chỉ cùng che chở. Trừ cái đó ra thiên đình đồ tốt cũng không ít, tại thiên đình làm quan cũng là có thể dẫn tới bổng lộc. Lý Thanh Vân mặc dù bái sư Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng đây chỉ là giữa hai người quan hệ, Lý Thanh Vân cũng không có gia nhập thiên đình, cho nên cũng sẽ không đạt được thiên đình khí vận gia chỉ. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế liền nghĩ cho Lý Thanh Vân an bài trước một cái chức quan. Thật là thiên đình nội bộ bây giờ bất luận là thực quyền vẫn là hư chức, trọng yếu một điểm vị trí cơ hồ tất cả đều có người. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế liền chuẩn bị trước tiên ở Lăng Tiêu Bảo Điện thương lượng một phen, nhìn xem cho Lý Thanh Vân an bài một cái dạng gì quan chức phù hợp. Chương 10, quan văn luận võ giác quan đánh, gạch vàng sau đó tể. Chương 10, quan văn luận võ giác quan đánh, gạch vàng sau đó tể. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đã ngồi ngay ngắn thượng thủ vị trí phía trên. Văn võ bá quan đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện hai bên. Lý Thanh Vân nguyên bản cũng không biết mình hẳn là đứng ở chỗ đó, nhưng là Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp lôi kéo Lý Thanh Vân đứng ở bên cạnh mình, cũng chính là văn thần bên này cao nhất vị trí. Lý Thanh Vân phát hiện, kỳ thật thiên đình cùng thế gian vương triều cũng rất giống không có gì khác biệt. Văn thần võ tướng điểm tại hai bên đứng vững. Văn thần bên này Thái Bạch Kim Tinh đứng tại phía trước nhất, võ tướng phía bên kia Nhi Tháp Tháp Lý Thiên Vương thì là đứng tại thủ vị. Cẩn thận nhìn một chút một đám thần tiên, một bên Thái Bạch Kim Tinh cũng một mực tại không ngừng là Lý Thanh Vân giới thiệu. Tại đại khái hiểu rõ một phen về sau, Lý Thanh Vân biểu lộ có chút quái dị. Cái này thiên đình có thể đánh giống như đều là quan văn a. Võ tướng bên kia ngoại trừ cá biệt mấy cái cùng loại với Na Cha dạng này bên ngoài, còn lại luôn cảm giác giống như đều là một chút vớ va vớ vẩn. Cũng tỉ như thiên đình tam giới hàng ma đại nguyên soái Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, còn có cự linh thần loại hình. Nhìn lại một chút quan văn bên này, quả thực chính là tinh quang rạng rỡ. Thái Bạch Kim Tinh tự không cần phải nói, mặc dù là quan văn nhưng là chủ sát phạt. Trong đó thiên đình các bộ chính thần cũng tất cả đều đứng tại quan văn bên này. Quần tinh nhóm ở lại, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Vải Mưa Hưng Mây, Thiện Ác Chi Thần những này cũng phần lớn đều là quan văn. Trong đó Lý Thanh Vân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thần tài Triệu Công Minh. Đây chính là tài thần. Xuyên biệt trước đó Lý Thanh Vân làm như thế nào để hình dung đâu? Phong kiến mê tín ta khịt mũi coi thường, tài thần trong điện ta quỷ hoài không dậy. Chỉ là Lý Thanh Vân cảm thấy có chút đáng tiếc. Trước kia vô cùng kỳ vọng thần tài có thể hiển linh, hiện tại rốt cục thật nhìn thấy tài thần ra. Thật là tiền tài loại vật này đối với mình mà nói giống như đã không có ý nghĩa. Không thể lấy tiền trang bức, chỉ có thể bái Ngọc Đế vi sư. Lý Thanh Vân hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy sinh hoạt có chút buồn tẻ lại không thú vị. Thần tài chỗ đứng cũng rất cao, mặc dù tài thần thần vị tại thiên đình cũng không phải là cái gì lớn thần vị, nhưng là ai bảo Triệu Công Minh thực lực cường đại đâu? Thực lực mạnh chính là có bài diện. Cho nên Lý Thanh Vân chỉ là nhẹ nhàng xê dịch hai bước liền đã đi tới thần tài bên người. Nhân tộc Lý Thanh Vân gặp qua tài thần Triệu Công Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Thanh Vân sẽ tới cùng mình chào hỏi, thế là vội vàng đáp lễ. Triệu Công Minh gặp qua Thanh Vân tiên tôn. Lý Thanh Vân kim tiên cấp bậc tu vi tại Triệu Công Minh trong mắt căn bản là không tính là cái gì, nhưng Triệu Công Minh cũng không có bởi vì tu vi mà xem thường Lý Thanh Vân. Một mặt là bởi vì Lý Thanh Vân vừa mới tại Trạm Tiên Đài bên trên mắng to Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, cái này khiến Triệu Công Minh cảm thấy Lý Thanh Vân là một vị giàu cảm xúc. Thần tài Triệu Công Minh thích nhất chính là loại người này. Dù sao Triệu Công Minh bản thân liền là một vị giàu cảm xúc. Tiếp theo Lý Thanh Vân bị Ngọc Hoàng Đại Đế thu làm đệ tử, Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử, loại địa vị này tại Thiên Đình thật là cao không hợp thói thường. Cuối cùng Lý Thanh Vân còn bị cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tự hành nhận chủ, cái này đủ để chứng minh Lý Thanh Vân bất phàm. Cho nên vừa mới Lý Thanh Vân hướng chính mình chào hỏi thời điểm, thần tài Triệu Công Minh liền nghĩ đến trước đó Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị đối Lý Thanh Vân xưng hô, cũng trực tiếp xưng hô Lý Thanh Vân là Thanh Vân Tiên Tôn. Thật là Lý Thanh Vân lại cũng không rất ưa thích Thanh Vân Tiên Tôn cái danh xưng này. Dù sao hệ thống nhưng là muốn để mình làm lớn vai ác. Thanh Vân Tiên Tôn cái tên này nghe xong lên chính là một cái chính đạo nhân sĩ, hoàn toàn không phù hợp chính mình vai ác người thiết lập. Giảng tới đây Lý Thanh Vân lúc này mở miệng. Thần tài có thể tuyệt đối không nên xưng hô ta là Tiên Tôn, ta tính cái gì Tiên Tôn a? Trước đó không lâu ta vẫn chỉ là một phàm nhân đầu Tiên Tôn chi danh ta nhưng không đảm đương nổi. Nếu như là thần tài để mắt ta, hai người chúng ta ngày sau lợi dụng gọi nhau huynh đệ. Cùng thần tài làm huynh đệ, Lý Thanh Vân cảm thấy chuyện này vô cùng kích thích. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là trọng sinh chi ta cùng tài thần làm huynh đệ. Đều đã trở thành huynh đệ, về sau thần tài còn có thể không phù hộ chính mình phát tài sao? Nghe xong lời này Triệu Công Minh cũng tới một chút hứng thú. Chính mình phiền nhất những cái kia khuôn sáo quy củ, cái này Lý Thanh Vân thật đúng là đối với mình cầu vị. Hơn nữa chính mình sư tôn là Thông Thiên giáo chủ, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chính là một cái bối phận. Bây giờ Lý Thanh Vân là Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử, theo bối phận trên mà nói cũng đúng là sư huynh đệ của mình. Lấy gọi nhau huynh đệ vẫn thật là không có vấn đề gì. Đã như vậy, Bần đạo liền ỷ lớn xưng hô ngươi một tiếng Thanh Vân lão đệ. Gặp qua Công Minh đại ca. Ha ha ha. Thanh Vân lão đệ. Công Minh đại ca Lý Thanh Vân một bên nói còn một bên dùng cái mũi dùng lực hút lấy thần tài bên người tiên khí. Triệu Công Minh có chút ngậm bực nhìn xem một màn này. Lão đệ làm cái gì vậy? Lý Thanh Vân có chút cười cười xấu hổ. "Lão ca, ta trước đó không phải phàm nhân sao? Lão ca ngươi cũng không phải không biết, phàm nhân cả đời cũng liền điểm này truy cầu, bây giờ thật gặp được tài thần, đương nhiên muốn dùng sức hút khẽ hấp tiên khí nhi." Lời này vừa nói ra, thần tài Triệu Công Minh bật cười lắc đầu. Xem ra lão đệ vẫn là ái tài người. "Cái này không kéo sao? Lão ca ta là tài thần a." Chỉ thấy được Triệu Công Minh trực tiếp một cái tay tiến vào ống tay áo ở trong, sau đó không nói hai lời liền móc ra một khối gạch vàng. "Tới tới tới, khối này gạch vàng liền xem như là lão ca đưa cho lão đệ ngươi quả ra mắt. Khối này gạch vàng là lão ca ta ngày bình thường nhàm chán thời điểm luyện chế một khối pháp bảo. Kỳ thật cũng không uy là gì, chính là cái đồ chơi nhỏ chỉ có điều có một cái công năng lão đệ tuyệt đối ưa thích." Lý Thanh Vân đưa tay tiếp nhận gạch vàng, cầm trong tay nặng trịch trịch. "Đây chính là thần tài cho gạch vàng. A, không biết rõ cái này gạch vàng có cái gì công năng." Nhìn xem Lý Thanh Vân vẻ mặt hiếu kỳ dáng vẻ, thần tài Triệu Công Minh trực tiếp vừa cười một bên nói ra ba chữ: "Có thể hạ thể." Vừa nghe đến ba chữ này, Lý Thanh Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. "Khá lắm, gạch vàng còn có chức năng này đâu." Thần tài Triệu Công Minh lại lần nữa giải thích một câu: "Chỉ cần quán thâu một chút xíu pháp lực, khối này gạch vàng liền có thể liên tục không ngừng sản xuất gạch vàng, lão ca ta cái kia tài thần điện chính là dùng loại phương pháp này tạo dựng lên. Về sau lão đệ ngươi cũng có thể dùng loại phương pháp này thành lập một cái cung điện. Kia nhìn có thể lão mang phái." Vừa nghĩ tới gạch vàng đóng cung điện, Lý Thanh Vân ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. "Đa tạ lão ca đưa tặng pháp bảo." "Ai lão đệ nói lời này khách khí không phải." Thượng thủ vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế đem một màn này để ở trong mắt. Khi nhìn đến chính mình cái này đồ nhi nhìn thấy gạch vàng về sau hai mắt sáng lên bộ dáng bật cười lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình đồ nhi vẫn là ái tài. Bất quá lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng suy tư, sở hữu cái này làm sư tôn nên cho đồ đệ chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt đâu. Bình thường pháp bảo không được, quá rơi cấp bậc. Dù sao cực phẩm tiên tiên linh bảo đều nhận chủ, bình thường pháp bảo cũng đưa không xuất thủ. Lại nói, thân làm Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ, sao có thể dùng bình thường pháp bảo đâu? Xem ra cần tại trong bảo khố hảo hảo chọn lựa một phen. "Các vị ái khanh, hôm nay chấm thu Lý Thanh Vân làm đồ đệ rất là vui vẻ, hơn nữa chấm tên đồ nhi này bây giờ đã có kim tiên cảnh giới tu vi, cho nên chấm muốn mời chư vị ái khanh thảo luận một phen, nên cho chấm đồ nhi an bài một cái dạng gì trước con đâu?" Chương 11, công tác thời điểm xứng chức vụ. Chương 11, công tác thời điểm xứng chức vụ. Lý Thanh Vân bên này còn không biết Ngọc Hoàng Đại Đế để cho mình đến Lăng Tiêu Bảo Điện là cần làm chuyện gì. Chỉ có điều đang nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói về sau lập tức liền ngây ngẩn cả người. Theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí. Chính mình muốn làm quan. Chính mình cái này muốn trở thành thiên đình đường đường chính chính thần tiên. Thay lời khác mà nói, chính mình đây là muốn sắp nhập biên chế, bưng bát sát. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này cũng nhìn thấy Lý Thanh Vân nhìn về phía mình ánh mắt, trong lúc nhất thời cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Đối với cho Lý Thanh Vân phong quan chuyện này, đa số thần tiên đều là không có ý kiến gì. Mặc dù Lý Thanh Vân trước đó là phàm nhân, nhưng là hiện nay dù nói thế nào cũng là một gã kim tiên. Hơn nữa còn là Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử. Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử tại Thiên Đình làm cái quan có vấn đề gì không? Cũng không biết Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ cho đệ tử của hắn an bài một cái dạng gì chức quan. Dù sao Thiên Đình phía trên chức quan một cái củ cải một cái hố. Đường đường chính chính vị trí tốt hiện tại phần lớn đều đã có người. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể đem hiện hữu thần tiên triệt tiêu một cái, sau đó an bài đệ tử của hắn thượng vị A Thái Bạch Kim Tinh không hổ là đi theo tại Ngọc Đế bên người sớm nhất một nhóm thần tiên một trong, đồng thời cũng là nhất hiểu Ngọc Hoàng Đại Đế. Trực tiếp cầm trong tay phất trần lúc này tiến về phía trước một bước. "Khởi bẩm bệ hạ, theo lão thần thấy, Thanh Vân Tiên Tôn bây giờ đã có kim tiên cảnh giới tu vi, nếu là chỉ ở Thiên Đình đảm nhiệm một chút nhỏ thần vị lời nói chỉ sợ có Minh Châu bị Long Đong chi hiểm nghi. Chỉ có điều Thanh Vân Tiên Tôn mới vừa tới Thiên Đình, nếu là trực tiếp liền an bài chức vị trọng yếu lời nói, có lẽ sẽ nhường Thanh Vân Tiên Tôn sức đầu mẹ chán. Cho nên theo lão thần thấy, không bằng bệ hạ trước ban thưởng Tiên Tôn danh hiệu, đồng thời tại Thiên Đình thành lập Tiên Tôn phủ. Tiên Tôn phủ có thể độc lập với Thiên Đình các bộ bên ngoài, Thanh Vân Tiên Tôn phẩm cấp nhưng cùng các bộ chính thần giống nhau." Nghe lời này, Ngọc Hoàng Đại Đế hài lòng nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút cảm thán. Thật không hổ là chấm bên người Thái Bạch Kim Tinh Á, quả thực là cùng chấm ý nghĩ không như mà hợp. Lý Thanh Vân dù sao mới đến, Thiên Đình các bộ môn vận chuyển chỉ sợ đều chưa quen thuộc. Chẳng bằng trực tiếp mở một cái Tiên Tôn phủ, Tiên Tôn phủ bên trong Lý Thanh Vân muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cái này không thể so với tại từng cái trong bộ môn làm công tốt hơn nhiều. Mà Lý Thanh Vân bên này đang nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau lập tức nhãn tình sáng lên. Nếu để cho Lý Thanh Vân tùy tiện đi một cái bộ môn làm công lời nói chỉ sợ Lý Thanh Vân thật đúng là không nguyện ý, nhưng là trực tiếp cho mình thành lập một cái Tiên Tôn phủ, cái này chẳng phải tương đương với cho mình độc lập thành lập một cái nhỏ bộ môn sao? Cái này tương đương với tổng công ty lại mở một cái công ty con, hoặc là nói là mở một cái hoàn toàn mới bộ môn. Mà cái ngành này chính là chuyên môn cho mình cái này cá nhân liên quan lãnh lương. Cái này có chút cùng loại với tương lai sẽ ở Thiên Đình xuất hiện Tề Thiên Đại Thánh phủ. Địa vị cao, không có sống, lãnh lương. Trước đó Thái Bạch Kim Tinh cho Lý Thanh Vân giới thiệu Thiên Đình chúng thần thời điểm, Lý Thanh Vân liền đã hiểu được, khoảng thời gian này hầu tử còn chưa lên tiên, Thiên Đình còn không có cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Đương nhiên, trở lên những này còn không phải nhường Lý Thanh Vân mừng rỡ nhất. Vừa mới đang nghe Thái Bạch Kim Tinh nói đến Thiên Tôn phủ độc lập với từng cái bộ môn bên ngoài thời điểm, Lý Thanh Vân liền trước tiên nghĩ đến chính mình hệ thống nhiệm vụ. Lớn vai ác nhiệm vụ ba thân làm lớn vai ác, có thể nào không có thuộc về mình thế lực? Thành lập một cái phù hợp vai ác thân phận thế lực, có thể đạt được hệ thống ban thưởng. Tại Thiên Đình độc lập ra một cái bộ môn, đây cũng coi như được là thành lập một cái thế lực đi. Chỉ là, Lý Thanh Vân không khỏi suy tư. Hệ thống yêu cầu là thành lập một cái phù hợp vai ác thân phận thế lực. dù sao mình muốn làm chính là lớn vai ác, thật là cái này tiên tôn phủ nghe thế nào đều không giống như là vai ác nha. Cho nên chính mình có thể hay không tại thiên đình làm một cái ma tôn phủ đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy Lý Thanh Vân bên này phảng phất là lâm vào suy nghĩ, còn tưởng rằng Lý Thanh Vân là đang tự hỏi thiên tôn phủ đãi ngộ có được hay không. Dù sao Lý Thanh Vân ngay tại trước đó không lâu vẫn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, một phàm nhân sẽ suy nghĩ những này quá bình thường bất quá. Thậm chí ngay cả thần tiên sẽ còn ganh đua so sánh địa vị của mình cao thấp đâu. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế cười híp mắt nhìn về phía Lý Thanh Vân mở miệng hỏi thăm. Thanh Vân, không biết Thái Bạch Kim Tinh vừa mới ý kiến ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Ngọc Đế hỏi thăm, Lý Thanh Vân lúc này mở miệng. Khởi bẩm sư tôn. Thật là không đợi Lý Thanh Vân nói tiếp, Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Thanh Vân, công tác thời điểm xứng chức vụ. Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân lúc này mới kịp phản ứng. Nơi đây dù sao cũng là Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đình to to nhỏ nhỏ thần tiên đều ở nơi này họp. Chính mình mở miệng chính là sư tôn, ảnh hưởng này xác thực không tốt lắm. Khởi bẩm bệ hạ, đệ tử đương nhiên đều nghe bệ hạ. Chỉ là đệ tử có một cái yêu cầu nho nhỏ, không biết rõ bệ hạ có thể đáp ứng hay không. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong lời này cũng tới hứng thú. Lý Thanh Vân dù sao cũng là đệ tử của mình, đừng nói một cái yêu cầu, liền xem như 10 cái yêu cầu lại có thể thế nào. Chỉ là nhường Ngọc Đế hiếu kỳ chính là, Lý Thanh Vân là muốn đưa ra dạng gì yêu cầu đâu? Là muốn tiên binh tiên tướng, vẫn là phải thị nữ, hay là đối tiên tôn phụ thành lập có cái gì yêu cầu? Ngọc Đế cảm thấy những chuyện này đều không gọi chuyện. Dù sao mình thật là tam giới đại thiên tôn, toàn bộ Hồng Hoang tam giới chính mình làm không được chuyện nhưng không có mấy món. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế không nói hai lời trực tiếp điểm một chút đầu. Dù sao mình đệ tử, chính mình nhất định phải sủng ái. Mặc dù vừa mới nói công tác thời điểm muốn xứng chức vụ, nhưng là cũng muốn nhường cái này thiên đình các thần tiên đều biết, Lý Thanh Vân là học trò cưng của mình. Ân, ngươi lại nói a, chỉ cần yêu cầu này không quá phận, chấm bằng lòng ngươi. Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân hai mắt lập tức liền biến loại sáng. Chính mình sư tôn quả thực là quá ra sức. Thật không hổ là Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ cần có thể thành lập ma tôn phủ, vậy mình nhiệm vụ cũng kém không nhiều liền có thể hoàn thành. Vậy hạ, đệ tử yêu cầu tuyệt đối không quá phận. Chính là vừa mới Thái Bạch Kim Tinh nói tới tiên tôn phủ, có thể hay không thoáng đổi một cái tên nha. Lý Thanh Vân đang nói xong về sau còn vô cùng ngốc manh hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế nháy nháy mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có nghĩ đến Lý Thanh Vân vậy mà chỉ nhắc tới ra như thế một cái yêu cầu, nguyên bản còn nghĩ yêu cầu này sẽ có bao nhiêu khó làm đâu. Kết quả làm nửa ngày chính là cho chỗ ở của mình đổi cái tên chứ. Đây coi là chuyện gì? Chuẩn, nói một chút đi, ngươi muốn đem ngươi tiên tôn phủ đổi thành tên là gì? Kỳ thật Ngọc Hoàng Đại Đế đối phương diện này nhìn thật tương đối mở, dù là Lý Thanh Vân mong muốn cho mình phụ đệ lấy tên gọi làm Tề Thiên Đại Thánh phủ đều không có vấn đề. Chỉ cần không gọi Tử Tiêu cung, Bát Cảnh cung, Ngọc Hư cung, Bích Du cung, Hoa Hoàng cung mấy người này danh tự, vậy thì đều không có vấn đề gì. Dù sao mình cái này đại thiên tôn che đậy được. Nhìn xem Lý Thanh Vân chớp ngốc manh ánh mắt, đồng nhiên liền nở nụ cười, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là có chút thích thú. Thật là kế tiếp Lý Thanh Vân một câu trực tiếp nhường Ngọc Hoàng Đại Đế trợn to trong mắt. Khụ khụ. Bệ hạ, đệ tử ưa thích ma tôn phủ cái tên này. Chương 12, Thiên đỉnh thành lập ma tôn phủ. Chương 12, Thiên đỉnh thành lập ma tôn phủ. Lý Thanh Vân lời này vừa nói ra, không chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế trừng lớn trong mắt, ở đây một đám các thần tiên cũng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe được bốn phía tất cả đều là hít vào khí lạnh thanh âm, Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Dù sao tại Thiên đỉnh thành lập ma tôn phủ loại chuyện này quả thật có chút kỳ quái. Ngọc Hoàng Đại Đế hơn nửa ngày đều không nói ra lời. Một bên Thái Bạch Kim Tinh vốn cho là Lý Thanh Vân là người trẻ tuổi, cho nên có thể là mong muốn lấy một cái phù hợp người trẻ tuổi Trương Dương một điểm danh tự. Thật là thật sự là không nghĩ tới danh tự này vậy mà như thế Trương Dương. Thiên đình ma tôn phủ. Thế nào nghe kỳ quái như thế đâu. Võ tướng bên này Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh hai mắt âm trầm. Luôn cảm thấy cái này Lý Thanh Vân tựa như là tại nhắm vào mình. Dù sao mình mặc dù là Tháp Tháp Lý Thiên Vương, nhưng là giống nhau chính mình vẫn là tam giới hàng ma đại nguyên soái. Chính mình rõ ràng là hàng ma đại nguyên soái, kết quả ngươi tại thiên đình thành lập một cái ma tôn phủ. Đây rõ ràng chính là đang đánh ta cái này hàng ma đại nguyên soái mặt ta. Cùng Lý Tịnh khác biệt chính là Na Cha thì là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Thanh Vân. Trong hai mắt lóng lánh cực kỳ tia sáng quái dị. Đây chính là ma tôn phủ. Nghe cũng quá kích thích. Na Cha không khỏi cảm giác được, chính mình tựa như là cùng cái này ma tôn phủ hữu duyên. Cái gì nguyên soái phủ, cái gì tam thái tử phủ, quả thực yếu phát nổ. Còn phải là ma tôn phủ nghe có bài diện a. Thiên đình một đám các thần tiên tất cả đều vô cùng kinh ngạc, dù sao đại gia chưa từng có nghe nói qua thiên đình còn có thể thành lập ma tôn phủ. Thần tài Triệu Công Minh theo bản năng liền móc ra một khối gạch vàng tại trên đầu của mình đập mạnh. T. Ta cái này Thanh Vân Hiền đệ đầu là thế nào lớn lên? Đến cùng là dạng gì đầu óc khả năng nghĩ ra được tại thiên đình thành lập ma tôn phủ? Đây cũng quá kích thích đi, loại chuyện này bệ hạ hẳn là sẽ không bằng lòng a. Nghe được thần tài Triệu Công Minh nói một mình, một bên Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu. Nếu là tại bệ hạ gật đầu bằng lòng trước đó, bệ hạ có lẽ là sẽ không đáp ứng. Nhưng là vừa mới bệ hạ đều đã gật đầu, đã nói bằng lòng Lý Thanh Vân yêu cầu. Dù nói thế nào bệ hạ cũng là đại thiên tôn, miệng vàng lời ngọc, sao có thể thay đổi xoành xoạch? Nói cách khác cái này tiên tôn phủ thật muốn biến thành ma tôn phủ, chỉ sợ về sau không thể hô Thanh Vân tiên tôn, muốn hô Thanh Vân ma tôn. Ngồi ở vị trí đầu trên vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên cảm giác mình đã có bao nhiêu năm không có dạng này mộng bước qua. Sở hữu cái này đồ đệ đến cùng là thế nào muốn đi ra tại thiên đình thành lập ma tôn phủ? Hơn nữa vừa mới vì cái gì chính mình cũng không nói trước hỏi thăm một phen liền trực tiếp đáp ứng xuống. Cái này chẳng phải là nói thiên đình thật muốn ra một cái ma tôn phủ. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất là cái này ma tôn phủ bên trong ở vẫn là mình đồ đệ. Như vậy nói cách khác đồ đệ của mình về sau chẳng phải là muốn biến thành ma tôn. Lý Thanh Vân bên này chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế ra mặt không ngừng co rút lấy. Theo bốn phía những này thần tiên phản ứng nhóm liền có thể nhìn ra được, thành lập ma tôn phủ chuyện này xác thực kỳ hoa. Chỉ là Lý Thanh Vân cũng không biện pháp gì, hệ thống cứ như vậy ban bố nhiệm vụ, chính mình có thể làm sao? Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ ban thưởng là Thật Hương A hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, một lần nhiệm vụ để cho mình trực tiếp trở thành kim tiên, nhiệm vụ lần thứ 2 lại cho mình trực tiếp an bài một cái thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cái này đủ để chứng minh hệ thống nhiệm vụ ban thưởng chất lượng tuyệt đối cao, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn bên này tới Lý Thanh Vân còn tại nháy mắt linh mắt to nhìn xem chính mình, phảng phất như là một đứa bé đang mong đợi chính mình âu yếm đồ chơi đồng dạng. Nguyên bản Ngọc Hoàng Đại Đế là muốn nhường Lý Thanh Vân lần nữa suy nghĩ một phen, nhưng nhìn tới Lý Thanh Vân cái bộ dáng này về sau, lời này luôn cảm giác vô luận như thế nào cũng nói không ra. Âm thầm cắn răng, Ngọc Hoàng Đại Đế lại một lần nữa hít sâu một hơi. Không phải liền là tại Thiên Đình thành lập một cái ma tôn phụ sao? Có quan hệ gì? Thiên Đình còn không phải chính mình nói tính. Chính mình đồ nhi chỉ có điều chính là muốn thành lập một cái ma tôn phụ chơi đùa mà thôi, sở hữu cái này làm sư phụ có thể nào cự tuyệt? Cái này ma tôn phụ nhất định phải xây, hơn nữa còn muốn hướng lớn hướng tốt xây. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Hoàng Đại Đế cưỡng bách chính mình lộ ra mỉm cười biểu lộ. Không có vấn đề, việc này chấp chuẩn. Ngọc Hoàng Đại Đế lời này vừa nói ra, Lý Thanh Vân lập tức vô cùng kích động. Xem ra chính mình hệ thống nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Lúc này không nói hai lời trực tiếp không người cúi đầu. Đệ tử bái tạ sư tôn. Khu khu. Nói bao nhiêu lần, công tác thời điểm xứng chức vụ. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù nói như vậy lấy nhưng là trên mặt lại không chút nào thấy sinh khí vẻ mặt. Lý Thanh Vân cười hì hì nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Là. Sư tôn thực vật. Ngọc Đế bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tên đồ nhi này tính tình thật sự là có chút nhạy thoát. Bất quá cái này nhạy thoát tính tình cũng thực làm cho người vui vẻ. Công bộ trương lỗ nhị ban ở đâu? Theo Ngọc Đế vừa mới nói xong, hai cái tiểu tiên vội vàng không người mà ra. Thần tại, công bộ thiên quan là Thiên Đình công trình kiến thiết hạng mục người tổng phụ trách, tương đương với công ty xây dựng cơ bản bộ môn, phụ trách Thiên Đình cung điện, lầu cát, cầu nối chờ kiến trúc tu kiến cùng giữ gìn. Mà Lý Thanh Vân khi nhìn đến trương lỗ nhị ban thời điểm cũng sửng sốt một chút. Nếu như mình nhớ không lầm, tôn ngộ không tương lai đại thánh phụ chính là hai cái này tiên quan kiến tạo a. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lúc này lần nữa truyền đến. Hai người các ngươi lập tức lựa chọn sân bãi, thành lập ma tôn phủ. Thần tuân chỉ nhẹ gật đầu về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, ngay sau đó lại nhìn một chút thần tài Triệu Công Minh. Thái Bạch Kim Tinh, thần tại. Ma tôn phủ thành lập sự tình từ ngươi đốc thúc. Thần tuân chỉ tại thần. Thần tại. Ma tôn phủ thành lập sự tình ngươi theo bên cạnh hiệp trợ. Thần tuân chỉ. Tại an bài Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh trợ giúp Lý Thanh Vân thành lập ma tôn phủ về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế lại quay đầu nhìn một chút Lý Thanh Vân. Thanh Vân, ma tôn phủ thành lập sự tình có thể kết giao cho Trương Lỗ Nhị Ban, ngươi nếu có yêu cầu gì cùng ý tưởng gì có thể cùng Thái Bạch Kim Tinh lẫn nhau thương nghị. Tài thần Triệu Công Minh cũng biết ở một bên theo bên cạnh hiệp trợ, thế nào? Đã thỏa mãn. Nghe được lời nói này, Lý Thanh Vân giống như gà con mổ thóc đồng dạng không ngừng gật đầu. Hài lòng, thật sự là rất hài lòng. Đệ tử đa tạ sư tôn bệ hạ. Lý Thanh Vân trong lòng trong lúc nhất thời đều có chút cảm thán, Ngọc Hoàng Đại Đế người sư tôn này thật sự là quá ra sức. An bài Thái Bạch Kim Tinh đến hiệp trợ chính mình cũng không muốn nói nhiều. Chủ yếu nhất là còn đem thần tài Triệu Công Minh cho an bài tại theo bên cạnh hiệp trợ. Triệu Công Minh người thế nào? Đây chính là Thiên Đình thần tài. Toàn bộ Hồng Hoang Tam giới tiền tài đều bị Triệu Công Minh quản lý. Có Triệu Công Minh ở một bên hiệp trợ, chính mình thành lập Ma Tôn phủ còn có thể thiếu tiền sao? Chính mình sư tôn đây rõ ràng chính là để cho mình đem Ma Tôn phủ hướng lớn hướng tốt xây. Chỉ có thể nói, sư tôn ân tình trả không hết ta. Chương 13, Thanh Vân Ma Tôn bật hết hỏa lực. Chương 13, Thanh Vân Ma Tôn bật hết hỏa lực. Ngay tại lúc Lý Thanh Vân Ma Tôn phủ chuyện đều đã ổn thời điểm, đống nhiên liền thấy tháp Lý Thiên Vương cầm trong tay linh lung bảo tháp nện bước chân thư thả đống nhiên tiến về phía trước một bước. Vậy hạ, việc này phải chăng còn nếu lại cẩn thận châm trước một phen? Dù sao tại Thiên Đình thành lập ma tôn phủ, loại chuyện này nghe thật sự là quá mức cho đùa. Thiên Đình người đều là thần tiên, chớ nói chi là Thiên Đình vẫn là Hồng Hoang Tam Giới chính đạo hội tụ chỗ, là Hồng Hoang Tam Giới khí vận chấn áp chỗ. Bây giờ lại muốn tại Thiên Đình phía trên thành lập một cái ma tôn phủ, cái này chỉ sợ về tình về lý đều không hợp ai, cho nên còn mời bệ hạ nghĩ lại. Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lời này vừa nói ra, nguyên bản còn cười tủm tỉm Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lập tức liền ngưng kết lại, hai mắt nhắm lại nhìn về phía Tháp Thiên Vương, đồng thời nội tâm đã đối Tháp Thiên Vương cái này không hiểu chuyện gia hỏa khó chịu tới cực hạn. Tốt ngươi Lý Tịnh, vừa mới đem chấm đệ tử khóa tại Trạm Tiên Đài chuyện chấm còn không có tính sổ với ngươi đâu, kết quả ngươi bây giờ còn dám nhảy ra, chấm cho chấm đồ đệ của mình phong quan, mắc mơ gì tới ngươi con a? Thật sự cho rằng ôm vào Tây Phương Phật môn đùi, liền có thể không đem chấm cái này Đại Thiên Tôn để ở trong mắt? Kỳ thật cái này cũng không trách Ngọc Hoàng Đại Đế khó chịu. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có chút cùng loại với thế gian vương triều hoàng đế. Một cái hoàng đế mong muốn cho người ta phong quan nhi, kết quả đống nhiên liền có thần tử nhảy ra nói nơi này không thích hợp nơi đó không hợp lý, ngươi nói vị hoàng đế này có thể thoải mái sao? Hơn nữa cái này thần tử còn mẹ hắn là phản đồ. Mà Lý Thanh Vân lúc này cũng là ám đâm đâm nhìn về phía Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Chó như thế đồ vật, vì cái gì chỗ nào đều có ngươi a? Chẳng thiên đài thời điểm ngươi liền lên ẩn nấp xuống nhảy, kết quả hiện tại ngươi lại nhảy ra. Chỉ có thể nói Thái Bạch Kim Tinh không hổ là Ngọc Đế bên người cẩn thận. Khi nhìn đến Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút không thích hợp một cái mắt, Thái Bạch Kim Tinh không nói hai lời liền đứng dậy. Lý Thiên Vương vừa mới những lời này bắt đầu nói từ đâu a? Thanh Vân Tiên Tôn? Không đúng, là Thanh Vân Ma Tôn bây giờ đã có Kim Tiên cảnh giới tu vi, tại Thiên Đình thành lập một cái phủ nha hợp tình hợp lý. Làm sao lại biến thành trò đùa đâu? Nghe được lời nói này, Lý Tịnh thì là mở miệng lần nữa. Thái Bạch Kim Tinh vừa mới cũng nói Lý Thanh Vân là Thanh Vân Ma Quân. Nơi này chính là Thiên Đình, chính là trấn áp tam giới vị trí, Thiên Đình bên trong xuất hiện một cái Ma Tôn chi hợp lý sao? Chớ nói chi là còn muốn thành lập một cái gì cái gọi là Ma Tôn phủ. Chẳng lẽ cái này còn không phải trò đùa? Mà Thái Bạch Kim Tinh thì là bật cười lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này Lý Tịnh hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to ở chỗ này gây chuyện. Lý Thiên Vương lời ấy sai rồi, Thanh Vân Ma Tôn tôn hiệu còn có Ma Tôn phủ đều chỉ bất quá là một cái tên mà thôi. Như vậy cũng tốt so bần đạo Thái Bạch Kim Tinh, còn có Lý Thiên Vương Thác Tháp Thiên Vương. Chỉ là một cái tên, lại có thể giải thích rõ cái gì đâu. Bây giờ Thanh Vân Ma Tôn liền đứng tại trước mặt chúng ta, ở đây tất cả đồng liêu còn có bệ hạ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thanh Vân Ma Tôn mặc dù tên là Ma Tôn, nhưng là một vị đường đường chính chính Kim Tiên tu sĩ. Cùng cái gọi là ma cũng không có nhiễm nửa phần quan hệ. Cho nên bần đạo cho rằng, Lý Thiên Vương vừa mới lời nói thật sự là có chút quá cưỡng từ đoạt lý. Nếu như Lý Thiên Vương nguyện ý, cũng có thể đem ngươi Thiên Vương phủ đổi cái tên chữ, thì như đổi thành Bát Cảnh phủ, hay là Ngọc Hư phủ, hay là Bích Du phủ. Nếu như Lý Thiên Vương cảm thấy những tên này cũng không có cấp bậc lời nói, đại khái có thể đem phủ đệ danh tự đổi tên là Tử Tiêu phủ. Vậy hạ là tuyệt đối sẽ không ngăn đón, bất quá liền nhìn Lý Thiên Vương ngươi có hay không lá gan này. Thái Bạch Kim Tinh một câu tiếp lấy một câu, trực tiếp đem Lý Tịnh đối liền một cái giấm đều không thả ra được. Giờ này phút này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nội tâm vô cùng khó chịu, đồng thời cũng đang âm thầm bán thầm. Ngươi lão gia hỏa này có muốn nghe hay không nghe xong ngươi vừa mới nói đều là một chút tên là gì? Bản Thiên Vương nếu quả như thật dám đem Thiên Vương phụ đổi thành những tên này lời nói, chỉ sợ bảng hiệu vừa mới khắc xong, bản Thiên Vương liền phải gặp phải xét đánh. Nhưng là Lý Tịnh nhưng như cũng không muốn buông tha chuyện này. Không muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh quá nhiều dây dưa, Lý Tịnh lại lần nữa hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế vừa chắp tay. Còn mời bệ hạ nghĩ lại. Nhìn thấy Lý Tịnh gia hỏa này vẫn như cũng không buông tha, Lý Thanh Vân thật sự là có chút nhịn không được. Cái này chót như thế đồ vật, có phải hay không quên chính mình tại Trạm Tiên Đài thời điểm thế nào mang hắn? Thật sự cho rằng tại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện chính mình cũng không dám mang hắn. Lão tử muốn làm chính là vai ác chẳng lẽ còn cần quan tâm những vật này sao? Thế là nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân vung lên ống tay áo, cả người vô cùng có tinh thần ngẩng đầu đỡ ngực tiến về phía trước một bước, duỗi ra một cánh tay chỉ vào Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh, ta cờ nờ mờ. Lão tử thành lập một cái ma tôn phụ liên quan gì đến ngươi a? Lão tử sư tôn đều đồng ý, ở đây các thần tiên cũng không có một cái mở miệng cho phép lấy ngươi cái này người quái gì ở chỗ này bước lại lại. Không biết rõ còn mẹ hắn cho là ngươi là tam giới đại thiên tôn đâu. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lão tử liền gọi Thanh Vân Ma Tôn. Lão tử phủ đệ liền gọi Ma Tôn phủ. Ngươi có khí nhịn cho ta, không phục cho ta kìm nén, lại trang bức tin hay không lão tử là ngươi. Lý Tịnh hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thanh Vân giá hỏa này tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lại còn dám cản rỡ như vậy. Trước đó tại Trạm Tiên Đài thời điểm chửi mình còn chưa tính, bây giờ tại Lăng Tiêu Bảo Điện lại còn dám như thế xuất khẩu cùng luôn. Thật đem Lăng Tiêu Bảo Điện xem như của nhà hắn a. Mà Lý Thanh Vân sau lưng thần tài Triệu Công Minh nhìn xem Lý Thanh Vân bóng lưng mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Khá lắm. Bản tài thần hiền đệ tinh thần như vậy sao? Đứng tại Lý Tịnh sau lưng Na Cha lặng lẽ hướng Lý Thanh Vân trừng mắt nhìn, lại len lén dựng lên một cái ngón tay cái. Mà ngồi ngay ngắn thủ vị phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế thì là cố nén nụ cười của mình, cũng không có chút nào ý lên tiếng. Thậm chí còn tại nội tâm không ngừng cảm thán. Sở hữu cái này đệ tử hỏa lực thật đúng là hung mãnh. Làm tốt lắm. Chính mình trước kia tại sao không có phát hiện Thiên Đình liền thiếu một cái loại tồn tại này đâu? Về sau ai còn dám nhiều bước, trực tiếp để cho mình đổ đệ cắn chết hắn. Thanh Vân ta đổ, thật là khiến người vui vẻ mà đổi thành một bên. Võ Đức Tinh Quân nhìn thấy nhà mình đùi bị công kích, thế là không nói hai lời cũng đứng dậy. Lý Thanh Vân, ngươi có phải hay không có chút quá mức làm cản? Nơi này là Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nghe nói như thế, Lý Thanh Vân trên dưới đánh giá một phen Võ Đức Tinh Quân. Trước đó Thái Bạch Kim Tinh kỳ thật đã bị Lý Thanh Vân giới thiệu qua Võ Đức Tinh Quân, nhưng là Lý Thanh Vân vẫn như cũ giả bộ như một bộ không quen biết bộ dáng. Ngươi lại là cái thứ gì? Lý Thanh Vân trực tiếp khinh thường nhìn thoáng qua Võ Đức Tinh Quân. Hừ, ta chính là Võ Đức Tinh Quân là vậy. Võ Đức Tinh Quân đang nói câu nói này thời điểm ngẩng đầu đỡ ngực, lỗ mũi đều nhanh muốn chiều tới bầu trời. Liên quan ta cái rắm. Ngươi là Võ Đức Tinh Quân chính là Võ Đức Tinh Quân thôi, ở chỗ này chó sủa cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này chó sủa cái gì? Nhìn ta ánh mắt. Nói chuyện. Chương 14, Thiên Đình hôn chiến, Na Cha xuyên xuyên. Chương 14, Thiên Đình hôn chiến, Na Cha xuyên xuyên. Chỉ có thể nói Thiên Đình thần tiên vẫn là rất dạng tư chất, nhưng là Lý Thanh Vân nhưng không có tố chất. Thân làm thời đại mới ưu tú thanh niên, căn bản cũng không biết tố chất rốt cuộc là thứ gì. Huống chi hệ thống đều đã rõ ràng chính là muốn đem Lý Thanh Vân cho bồi dưỡng thành một cái bai ác. Lý Thanh Vân bây giờ đều muốn làm ma tôn, còn tại ưu tố chất loại vật này sao? Chỉ cảm thấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh còn có Võ Đức Tinh Quân hai người này quả thực là yếu phát nổ. Lan qua lộn lại chính là như vậy mấy câu. Nếu không phải là ngươi cuồng vọng, nếu không phải là ngươi gan to bằng trời, lực công kích phương diện này quả thực là yếu phát nổ. Chính mình chỉ cần một câu liên quan ta cái rắm, đều có thể đem bọn hắn chẹn họng nửa ngày nói không nên lời một câu. Quả nhiên, Võ Đức Tinh Quân bị Lý Thanh Vân một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn khiến cho sắc mặt đỏ lên. dù sao cũng là thần tiên cao cao tại thượng, dù nói thế nào cũng là muốn giảng tư chất, thật là ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Vân giá hỏa này căn bản cũng không giảng tố chất.
Ngươi.
Võ Đức Tinh Quân trực tiếp không tự chủ được lui về phía sau một bước, liên tiếp nói ba cái ngươi chữ.
Ngươi cái gì ngươi?
Mẹ ngươi họ gì? Lý Thanh Vân vẫn như cũ không buông tha. Võ Đức Tinh Quân lần nữa lui lại một bước.
Ta cái gì ta?
Ta là cha ngươi. Võ Đức Tinh Quân một mạch nẹn kém chút không có đi qua.
Và nha.
Lý Thanh Vân, ngươi an dám như thế nhục ta? Nhìn xem diện mục dữ tợn Võ Đức Tinh Quân, Lý Thanh Vân phảng phất là bị giật mình kêu lên.
Ai nha, ta là đâu?
Ngươi sẽ còn chó sủa đâu?
Thật là làm cho ta thêm kiến thức.
Tới, toát, lại chó sủa một cái cho ngươi cha nhìn xem. Lý Thanh Vân vừa nói còn một bên chọn ra đùa chó động tác. Võ Đức Tinh Quân mặc dù là thần tiên nhưng tương tự cũng có thất tình lục dụng, bị Lý Thanh Vân như thế vũ nhục lập tức nổi trận lôi đình, thậm chí theo bản năng liền móc ra pháp bảo của mình. Lý Tịnh cũng không thể gặp Võ Đức Tinh Quân bị làm nhục như vậy, dù sao dù nói thế nào cũng là ngựa của mình tử. Mã tử bị khi phụ, nếu như mình cái này làm đại ca không đứng ra lời nói, vậy sau này còn thế nào làm đại ca? Mắt thấy Lý Tịnh đứng dậy, cùng Lý Tịnh một cái phe phái thành viên cũng nhao nhao tiến về phía trước một bước. Cũng tỉ như Thổ Hành Tôn còn có Tứ Đại Thiên Vương chờ một chút. Lý Thanh Vân biết Thổ Hành Tôn chính là năm đó xiển giáo phản đồ cụ Lưu Tôn cùng đệ tử. Cụ Lưu Tôn cũng chính là bây giờ Tây Phương Phật môn cụ Lưu Tôn Phật. Về phần Tứ Đại Thiên Vương, cái này bốn cái cẩu vật vốn là đại thương thần tử, về sau cũng giống nhau trở thành phản đồ, thậm chí còn bị Phật môn phong làm hộ thế Tứ Thiên Vương. Mặc dù bên ngoài bây giờ là Tiên Đỉnh Tứ Đại Thiên Vương, nhưng lại cùng Lý Tịnh như thế, cùng Phật môn bẻ lũ xu định, vụ trốn mắt đi mày lại. Nói cách khác mấy tên này bên ngoài là Thiên Đỉnh thần tiên, nhưng trên thực tế nhưng thật ra là Tây Phương Phật môn người. Nhìn thấy mấy người kia nhao nhao đứng dậy, Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời cảm thấy vẫn rất có cảm giác áp bách. Ánh mắt bên trong ba phần kinh thường, ba phần niệm ai, ba phần hứng hở, còn có một phần chán ghét. Điển hình hình quạt thống kê đồ. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân cười như không cười quay đầu nhìn một chút thần tài Triệu Công Minh.
Công Minh đại ca, ngươi nói phương Tây nào đó một cái giáo phái vì cái gì cứ như vậy am hiểu nuôi chó đâu? Những này chó nhìn thật đúng là chảnh nha.
Bất quá cái này giống như cũng rất bình thường. Dù sao nhà ta chó vượng tài cũng rất chảnh, nó gặp người liền cắn. Nhưng chính là không cắn ta, vì cái gì đây?
Ta nuôi hắn đi ha ha. Lý Thanh Vân không nhìn thẳng Thác Tháp Thiên Vương bọn người, trực tiếp quay đầu cùng Triệu Công Minh đàm luận lên nuôi chó chuyện. Mà Triệu Công Minh nghe đến đó chỗ nào vẫn không rõ.
Lý Thanh Vân đây rõ ràng chính là đem Thác Tháp Thiên Vương còn có Võ Đức Tinh Quân bọn người hình dung thành Tây Phương Phật môn chó. Nhất thời cười ha ha.
Ha 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 ha.
Thanh Vân lão đệ nói không sai. Ngươi nói cái kia cái nào đó giáo phái xác thực vô cùng am hiểu nuôi chó, nguyên một đám nuôi phiêu phì thể tráng, kêu thanh âm tới là rất lớn. Chỉ có điều bản tài thần thật rất phiền, nếu như dám ở bản tài thần trước mặt chó sủa lời nói, bản tài thần tuyệt đối đem bọn hắn tất cả đều làm thịt hầm thịt chó. Một bên Lôi Bộ Chính Thần Văn Trọng cũng trực tiếp bu lại.
Đúng vậy à, thịt chó tốt, thịt chó đến ăn a. Văn Trọng vừa nói còn một bên nhìn xem Lý Tịnh cả đám, dường như thật tựa như là đang đánh giá một bầy chó đồng dạng.
Toàn bộ thiên đình ở trong, đối với Lý Tịnh cái này một đám người khó chịu nhất chỉ sợ sẽ là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng. Nhìn xem Triệu Công Minh còn có Văn Trọng vậy mà đứng ra giúp Lý Thanh Vân nói chuyện, hơn nữa còn đi theo Lý Thanh Vân chào phúng nhóm người mình là chó. Lý Tịnh trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ. Nguyên bản hai người tại thiên đình cho tới nay liền không hợp nhau, nhưng là có rất ít như hôm nay dạng này vẻ mặt.
Triệu Công Minh, các ngươi lấn ta kiếm bất lợi ngô.
Thật là Triệu Công Minh căn bản cũng không có đem Lý Tịnh coi là chuyện đáng kể, trực tiếp cười lạnh một tiếng.
A, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi.
Triệu Công Minh, ngươi cuồng vọng.
Ta cùng nờ mờ.
Chỉ thấy được thần tài Triệu Công Minh không nói hai lời liền rút ra một khối gạch vàng, hướng phía Lý Tịnh vị trí mạnh mẽ liền đập tới.
Thần tài Triệu Công Minh người thế nào?
Đã từng tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Nói một cách khác cái kia chính là tiệt giáo Song Hoa Hồng Côn. Có thể cùng Lý Tịnh nói nhiều lời như vậy, đã là rất khắc chế tính tình của mình. Một cục gạch trong nháy mắt liền dẫn nổ chiến hỏa. Lý Tịnh mặc dù tu vi không bằng Triệu Công Minh, nhưng là dù nói thế nào cũng là thiên đỉnh thiên vương. Nhìn thấy gạch vàng đánh tới hướng chính mình một máy mắt, trực tiếp giơ lên trong tay Linh Lung Bảo Tháp. Có một tiếng vang. Linh Lung Bảo Tháp mặc dù bảo vệ Lý Tịnh, nhưng là Lý Tịnh cả người lại không bị khống chế lui lại mấy bước. Nhìn thấy Triệu Công Minh dẫn đầu đạo thủ, Võ Đức Tinh Quân trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Thanh Vân trên thân, mong muốn báo vừa mới bị Lý Thanh Vân vũ nhục đối thủ. Kết quả Võ Đức Tinh Quân bên này còn không có động tác đâu, Văn Trọng trực tiếp cầm trong tay kim tiên liền bật lên.
Võ Đức Tinh Quân, nhận lấy cái chết.
Chiến hỏa trong nháy mắt mở ra, Tứ Đại Thiên Vương cùng Thổ Hành Tôn bọn người vừa muốn trợ giúp Lý Tịnh còn có Võ Đức Tinh Quân, kết quả vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền có người vọt tới trước mặt của bọn hắn.
Ôn Bộ Lữ Nhạc ở đây,
Hòa Bộ La Tuyên ở đây. Chỉ có thể nói đã từng thiệt giáo đệ tử cho dù là bây giờ ở trên phong thần bảng về sau tính cách vẫn không có cải biến. Ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh đều đã náp áo, những này thiệt giáo đệ tử trực tiếp không nói hai lời liền mang theo pháp bảo bật lên. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt liền hỗn loạn lên. Nguyên bản thần tiên cao cao tại thượng giờ này phút này tựa như là chợ búa lưu manh đồng dạng điên cuồng lẫn nhau ẩu đả.
Toàn bộ Tấn Tây Bắc,
a không đúng, toàn bộ thiên đình đều loạn thành hỗn loạn. Thấy cảnh này Lý Thanh Vân nội tâm trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm thán.
Có câu nói quả nhiên không sai.
Ngươi chỉ quản lập đoàn, hệ thống tự nhiên sẽ vì ngươi xứng đôi đồng đội. Nhìn thấy Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh bị thần tài Triệu Công Minh cho cuốn lấy, Lý Thanh Vân không nói hai lời liền móc ra vừa mới thần tài đưa cho chính mình khối kia gạch vàng. ngay sau đó lặng yên không tiếng động tới một đợt cực hạn quân sau. Thật là Lý Thanh Vân bên này không đợi có động tác đâu, đột nhiên liền thấy một cây trường thương phốc phốc một chút, trực tiếp liền cho Lý Tịnh mặc vào chỗ dài. Chương 15, không phải liền là thổi như bước sao? Chương 15, không phải liền là thổi như bước sao? Tay thuận cầm gạch vàng cực hạn quấn sau Lý Thanh Vân đột nhiên có chút xấu hổ. Không phải anh em, đến cùng là thần thánh phương nào ra tay vậy mà so với mình còn muốn cấp tốc. Tập trung nhìn vào, a hóa ra là Na Cha a kia không sao, chỉ thấy được nguyên bản tháp tháp Lý Thiên Vương bên này đang bị thần tài Triệu Công Minh dùng gạch vàng truy hai mắt đăm đăm mắt nổi đom đóm. Có thể đột nhiên liền cảm thấy mình phần bụng một hồi đau đớn kịch liệt. Túi đầu xem xét, vậy mà nhìn thấy một cái mũi thương xuyên ra ngoài. Trong lúc nhất thời tại Lý Tịnh sau lưng đánh lén Na Cha còn có đang chuẩn bị đánh lén Lý Thanh Vân nhìn nhau một cái, hai người trong hai mắt đều lóe lên vẻ lúng túng sát thái. Na Cha nhìn xem Lý Thanh Vân trong tay gạch vàng. Lý Thanh Vân nhìn xem đã bị xuyên thành chuỗi dài Lý Tịnh. Đột nhiên Na Cha có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Phốc phốc một tiếng lại đem trong tay hỏa tiêm thương cho rút ra. Khụ khụ. Nếu không ngươi tới trước. Lý Tịnh mặc dù là thần tiên, nhưng là cũng là sẽ đau. Vừa mới bị xuyên thành chuỗi dài thời điểm liền đã cảm nhận được như tê tâm liệt phế đau đớn, bây giờ trường thương lại bị rút ra ngoài, kia cảm giác đau quả thực bay thẳng đỉnh đầu. Thần tài Triệu Công Minh nhìn thấy Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh phần bụng một cái động lớn ngay tại phún ra ngoài máu, trong lúc nhất thời cũng dừng tay lại bên trong động tác. Có chút lúng túng nhìn một chút Lý Tịnh. Cái kia, nếu không ngươi trước xử lý một chút vết thương. Ta cái này có một khối cầu đầu kim, nếu không ngươi trước thích hợp chắn vết thương một chút. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh vừa mới mặc dù bị đệm có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng vẫn là một cái liền nhận ra theo phần bụng vừa mới lộ ra ngoài cái kia mũi thương. Kia rõ ràng chính là Na Cha hỏa tiêm thương. Trong lúc nhất thời Lý Tịnh gắt gao nắm lấy trong tay linh lung bảo tháp, chuẩn bị trở về trước tiên cho nhà mình thật lớn như một cái mạnh mẽ giáo huấn. Không biết trời cao đất rộng nghiệt xúc, thân làm lịch tử vậy mà đánh lén mình người phụ thân này. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy trong tay của mình còn cầm linh lung bảo tháp sao? Hắn làm sao dám? Mà liền tại Lý Tịnh quay đầu một cái mắt, còn không có thấy rõ phía sau mình là tình huống gì thời điểm, đột nhiên liền thấy một khối gạch vàng tại trong tầm mắt của mình không ngừng phóng đại. Phanh! Chính là Lý Thanh Vân cầm trong tay gạch vàng mạnh mẽ đập vào Lý Tịnh trên trán. Đây là Lý Thanh Vân lần thứ nhất đường đường chính chính vận chuyển pháp lực, loại cảm giác này quả thực là tuyệt không thể tả. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết ở trong đều sẽ cầm châu dùng để làm đọ dụ. Như vậy mình bây giờ có thể hay không đánh chết một con châu đâu? Bất thình lình gạch vàng tập kích bất ngờ lại một lần nữa nhường Lý Tịnh đầu váng mắt hoa. Lung lay đầu Lý Tịnh vừa định muốn lần nữa mở hai mắt ra, kết quả bịch một cái. Trong nháy mắt cũng cảm giác được chán của mình cùng gạch vàng lại tới một lần tiếp xúc thân mật. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này sắc mặt vô cùng quái dị. Giống như từ khi Thiên Đình thành lập đến nay, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện nội bộ liền chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Hơn nữa sở hữu cái này đồ nhi ra tay thật đúng là hắc, nhất là vừa mới kia một đợt cực hạn cuốn sau, linh tính mười phần. Nhìn một trận vở kịch Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Thế là nhẹ giọng hò khan hai tiếng. Khu khu. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên như thế ồn ào, các ngươi quả thực lớn mật. Ngọc Hoàng Đại Đế lời này vừa nói ra, vừa mới còn tại hôn chiến các thần tiên tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao thu hồi pháp bảo của mình. Lý Thanh Vân bên này cũng đội vàng thu hồi gạch vàng đứng chắc tay. Thật giống như vừa mới không có cái gì xảy ra như thế. Một bên Na Cha cũng đội vàng lau lau rồi một chút hỏa tiêm thương đầu thương, dù sao đầu thương mặt trên còn có máu đâu. Lau xong thương, liền thấy Na Cha cũng học tập Lý Thanh Vân động tác hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu huýt sáo. Mà Lý Thanh Vân thì là đi tới Na Cha bên người. Na Cha huynh đệ, thế gian đối với ngươi năm đó sự tích lưu truyền rộng rãi, ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút cái nào thoát náo biển? Nghe nói như vậy Na Cha cả người ngây ngẩn cả người. Cái nào thoát náo biển? Huynh đệ, ta gọi Na Cha, không gọi cái nào thoát. Lý Thanh Vân trực tiếp điểm một chút đầu. Ta biết nha, ngươi gọi Na Cha, khi còn bé thích mặc cái yếm, bất luận tới cái nào phiến biển đều ưa thích đem cái yếm thời ra đại náo một phen, cái này không phải liền là cái nào thoát náo biển sao? Nghe đến lời này Na Cha khỏe miệng không ngừng có rúm, nhưng là cũng minh bạch Lý Thanh Vân giá hỏa này chính là cố ý tại nói hiệu nói vượng. Mặc dù sắc mặt quái dị, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp nhẹ gật đầu. Huynh đệ ngươi nếu là nói như vậy cũng không ma bệnh. Năm đó ta tại Đông Hải tắm rửa, bỏ đi cái yếm liền bắt đầu náo biển. Kết quả cái kia Long Vương Tam Thái tử ngao bính ngay tại kia ăn quái bánh đâu. Bởi vì ta quấy rầy hắn ăn quái bánh, cho nên gia hỏa này lúc ấy liền để dạ xoa nhận một đống thủy tộc yêu tinh muốn giết chết ta. Cái gì bì bì hà tinh, hải đối tinh, ngược lại chính là đủ loại kỳ quái yêu tinh. Ta đây có thể chịu. Một đám thủy tộc yêu tinh cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Ta khóc xóa chính là một cái song quyền thiểm diệu loa toàn vô địch phi thiên hoàn. Ngay sau đó đón thêm cái trước long quyền phong bạo lực lôi đỉnh hao du can. Thuần thục tất cả đều cho bọn họ giải quyết. Giờ này phút này Lý Thanh Vân cũng biết Na Cha kỳ thật chính là ở nơi đó nói hiệu nói vượn thổi ngưu bức. Nhưng là thổi ngưu bức loại chuyện này ta Lý Thanh Vân có thể nào rơi vào người sau. Thế là chỉ thấy được Lý Thanh Vân rỗi ra một cái ngón tay cái. Na Cha huynh đệ quả nhiên ngưu bức, bất quá chiến đấu như vậy hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tiểu tràng diện. Na Cha cũng biết Lý Thanh Vân là muốn thổi ngưu bức. Cố ý biểu hiện ra một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dáng, cực kỳ phối hợp làm lên bái phụ. A, không biết huynh đệ ngươi trải qua dạng gì chiến tranh. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi liền giống như thế ngoại cao nhân đồng dạng. Tại hạ năm đó xác thực chủ đạo không ít chiến tranh không nói những cái khác, liền nói trên đỉnh chiến tranh a. Có một cái gọi là Hải quân bản bộ tông môn bắt ta một cái huynh đệ, ta không nói hai lời trực tiếp liền tế ra ta mạnh nhất pháp bảo Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Ngay sau đó một cái diễm phân vệ lãng xích, dễ dàng liền xử lý hải quân bản bộ chiến lược mạnh nhất Lý Kim, cuối cùng đem hảo huynh đệ của ta cả cạ ruột cấp cứu đi ra. Ngoại trừ trên đỉnh chiến tranh, ta còn tham gia qua lần thứ tư nhận giới đại chiến, còn có thần chi cốc chiến tranh, chờ một chút tài nha, nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng nói không đến. Chờ Lý Thanh Vân nói dứt lời về sau, Na Cha cũng là vô cùng phối hợp vươn ngón tay cái. Huynh đệ quả nhiên châu nhi mà bất chi. Một bên khác Lý Tịnh lúc này mở hai mắt ra, chỉ có điều đầu óc vẫn còn có chút choáng váng. Lung lay đầu về sau, liếc mắt liền thấy được Lý Thanh Vân cái này cuồng vọng chi đồ, còn có Na Cha cái này nghiệt xúc ở nơi đó thổi như bức. A a a, hai người các ngươi cuồng đồ. Nghiệt xúc. Lý Tịnh một bên giống giận, trên bụng vừa mới bị Na Cha xuyên ra tới lỗ lớn còn tại xì xì ra bên ngoài bốc lên máu. Thần tài Triệu Công Minh trực tiếp đem một khối cầu đầu kim đưa tới Lý Tịnh trước mặt. Lý Thiên Vương muốn hay không trước tiên đem vết thương cho chán. Cái này nhẹ nhàng một câu trực tiếp nhường Lý Tịnh hoàn toàn phá phòng. Bản Thiên Vương hôm nay nhất định phải trấn áp các ngươi. Đang khi nói chuyện trong tay Linh Lung Bảo Tháp liền phải xoay tròn bay ra. Phanh. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp mạnh mẽ vô bàn một cái. Lý Tịnh, ngươi cuồng vọng. Chương 16, Ngọc Đế truyền pháp, Bát Cửu Huyền Công. Chương 16, Ngọc Đế truyền pháp, Bát Cửu Huyền Công. Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đầy ngập lửa giận bị Ngọc Hoàng Đại Đế bất thình lình răn dạy làm cho toàn bộ đều nghẹn trở về. Mình bị gạch vàng vỗ đầu, bị Na Cha xuyên chỗ dài. Kết quả Ngọc Hoàng Đại Đế nói mình làm cản. Tốt tốt tốt, diễn đều không diễn đúng không? Ư hiếp người cũng không có như thế khi dễ a. Trong lúc nhất thời Tháp Lý Thiên Vương chỉ cảm thấy chính mình vô cùng bị khuất. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế dù sao cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế, Lý Tịnh trong lúc nhất thời cũng không dám làm cản. Vội vàng thu hồi Linh Lung Bảo Tháp. Bệ hạ thứ tội, thần biết sai. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trong lòng cũng không phải như vậy nghĩ. Giờ này phút này Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nội tâm chỉ muốn trước đó Quan Âm Bồ Tát tự đủ qua lời nói. Hồng hoang giữa thiên địa sắp không yên ổn, lượng kiếp lại muốn mở ra. Chính mình thân làm Tháp Thiên Vương, có thể tại thiên đình là Phật môn làm không ít chuyện. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất là địa thấp. Lý Thanh Vân giá hỏa này bất quá chỉ là một gã kim tiên mà thôi, lượng kiếp bên trong có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Còn có cái kiêm lịch tử Na Cha. Linh Lung Bảo Tháp nơi tay, chính mình cũng có nhiều thời gian chấn áp hắn, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Thế là Tháp Thiên Vương Lý Tịnh bên này túi đầu nhận sợ, trong lúc nhất thời Lăng Tiêu Bảo Điện vừa mới hỗn loạn thật giống như không có xảy ra như thế. Cứ như vậy Lý Thanh Vân đi vào thiên đình tham dự lần thứ nhất thiên đình hội nghị tại trong một mảnh hỗn loạn kết thúc. Chờ một đám thần tiên tán đi về sau Lý Thanh Vân cũng không hề rời đi, mà là bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho lưu lại. Thanh Vân a, ngồi đi. Tạ bệ hạ. Lý Thanh Vân rất cung kính thi lễ một cái, Ngọc Hoàng Đại Đế hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Vân. Tên lịch đồ nhà ngươi, đều nói, công tác thời điểm xứng chức vụ, hiện tại là trong âm thầm, ngươi hẳn là hô vi sư cái gì? Lý Thanh Vân cười ngây ngô một tiếng. Hắc hắc. Tạ ơn sư tôn. Ấn nghe được một tiếng này, sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật giờ này phút này, Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác trong lòng vẫn là rất kỳ diệu. Chính mình từ khi Hồng Hoang Thiên Địa mới bắt đầu thời điểm liền bị đạo tổ điểm hóa, theo khi đó bắt đầu liền một mực đi theo tại đạo tổ bên người. Về sau lại trở thành Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế, cho đến ngày nay đều đã không biết rõ vượt qua nhiều ít nguyên hội. Bây giờ thu đồ đệ mới biết được, thì ra thu đồ cảm giác vậy mà như thế có ý tứ. Chắc không được năm đó Thông Thiên Sư Minh như thế ưa thích thu đồ đệ. Ngọc Hoàng Đại Đế trong miệng Thông Thiên Sư Minh chính là năm đó Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ là đạo tổ Hồng Quân đệ tử, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là đạo tổ Hồng Quân đồng tử. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế là cần hô Thông Thiên giáo chủ sư minh, ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, giống Thái Thanh lão tử còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là Ngọc Hoàng Đại Đế sư minh. Nhẹ gật đầu về sau Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng mở miệng. Thanh Vân trước ngươi chính là một kẻ phàm nhân, mặc dù là sư không biết rõ ngươi là thế nào đột phá tới kim tiên cảnh giới, nhưng là nếu vi sư không có đoán sai, ngươi hẳn là đối tu tiên một đường biết rất ít a. Nghe lời này Lý Thanh Vân trực tiếp điểm một chút đầu. Chính mình trước đó cũng chỉ là tại một chút truyền thuyết thần thoại cố sự ở trong hiểu rõ Hồng Hoang hiểu rõ tu tiên. Thậm chí chính mình cũng không phải Hồng Hoang thế giới phàm nhân. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, xác thực không hiểu rõ lắm. Ngọc Hoàng Đại Đế suy tư một chút lên tiếng lần nữa. Đã như vậy, vi sư trước nói với ngươi một chút vi sư sư tòng nơi nào. Cứ như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế cho Lý Thanh Vân tỉ mỉ giới thiệu một phen huyền môn. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Giao Chỉ Vương mẫu bị đạo tổ điểm hóa là đồng tử, lại đến Vu Yêu Lượng Kiếp Tử Tiêu Cung đạo tổ giảng đạo, một mực giảng tới Phong Thần Lượng Kiếp. Lý Thanh Vân nghe cũng là say sưa ngon lành. Dù sao đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế kể chuyện xưa, toàn bộ Hồng Hoang Tam Giới ai có đãi ngộ như vậy. Tóm lại vi sư mặc dù là đạo tổ đồng tử, nhưng là cũng coi như được là huyền môn đệ nhất đại đệ tử. Bây giờ ngươi trở thành vi sư đệ tử, như vậy giống nhau ngươi chính là huyền môn đệ nhị đại đệ tử. Vi sư còn có mấy vị sư minh, bọn hắn đều là ngươi sư bá. Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, cùng các ngươi nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, trừ cái đó ra còn có một số tiên thiên thần thánh, kỳ thật đều có thể coi là sư thúc của ngươi. Lý Thanh Vân nghe đến đó thời điểm trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế trước đó giảng những chuyện này kỳ thật cùng mình hiểu rõ đến truyền thuyết thần thoại cố sự cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Thật là đạo tổ Hồng Quân đệ tử không có Tây Phương Nhị Thánh sao? Hai người này cũng hẳn là ký danh đệ tử a. Sư tôn, đệ tử trước đó nghe nói Tây Phương Nhị Thánh cũng là đạo tổ ký danh đệ tử, thật là vì sao sư tôn vừa mới không có nói tới Tây Phương Nhị Thánh danh tự? Nghe được Lý Thanh Vân nói đến Tây Phương Nhị Thánh, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt lóe lên một tia thần sắc khinh thường. A, chỉ là hai cái phản đồ mà thôi. Thanh Vân ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chính là huyền môn chính tông, Tây Phương Nhị Thánh chính là ta huyền môn phản đồ. Bọn hắn không xứng làm vi sư sư mình, cũng tương tự không xứng làm sư bá của ngươi. Nghe được những lời này, Lý Thanh Vân lại lần nữa nhẹ gật đầu. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này thì là vươn tay cẩn thận cảm ứng một chút Lý Thanh Vân thân thể. Thanh Vân, ngươi bây giờ mặc dù là Kim Tiên tu vi, nhưng là chỉ có pháp lực cũng vô công pháp thần thông. Vi sư cũng không hỏi ngươi là thế nào đột phá tới Kim Tiên, dù sao mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Nhưng là bây giờ ngươi đã nhập môn hạ của ta, tu vi như vậy là tuyệt đối không đủ. Vi sư trước truyền cho ngươi một chút công pháp thần thông. Nguyên bản Lý Thanh Vân còn tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế biết hỏi thăm chính mình là thế nào đột phá tới Kim Tiên, nhưng là không nghĩ tới Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản cũng không có hỏi thăm. Cái này khiến Lý Thanh Vân cũng bất đi một chút phiền toái. Trước kia tiểu thuyết đã thấy nhiều, xuyên biệt người thân phận Lý Thanh Vân cảm thấy vẫn là có cần phải ẩn giấu một chút. Dù sao đây là Hồng Hoang thế giới, nước rất sâu. Dù là bây giờ mình đã bái sư Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nhất định có thể che đậy được chính mình. Vừa nghĩ đến nơi này, liền thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay chỉ hướng mi tâm của mình chỗ. Lý Thanh Vân lập tức cũng cảm giác được đầu óc của mình bên trong ông một chút. Vô số tin tức điên cuồng chút vào đầu óc của mình ở trong. Lúc này nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm truyền đến, công pháp này tên là Bát Cửu Huyền Công. Căn nguyên của nó chính là năm đó bản cổ đại thần tu hành cựu chuyển huyền công. Công pháp này cường điệu tu hành nhục thân, đại thành thời điểm thậm chí có thể nhục thân thành thánh. Đương nhiên, cái này nhục thân thành thánh cũng không phải là trở thành chân chính thánh nhân, mà là trở thành chuẩn thánh. Chuẩn thánh phía trên cảnh giới, Bát Cửu Huyền Công liền không có tác dụng gì, lúc kia liền cần tu hành Trảm Tam Thi chi pháp. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn hơi sớm, dù sao Thanh Vân ngươi bây giờ còn chẳng qua là Kim Tiên mà thôi. Vị sư cháu trai Dương Tiễn tu hành chính là Bát Cửu Huyền Công, bây giờ đã có đại la Kim Tiên cảnh giới tu vi. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói về sau, Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng có chút cảm thán. Chỉ có thể nói Hồng Hoang thế giới có một cái lao sư tốt, người điểm xuất phát liền có khả năng là của người khác điểm cuối cùng. Bát Cửu Huyền Công đây chính là Hồng Hoang thế giới cấp cao nhất phương pháp tu hành một trong, cương điệu nhục thân tu luyện, chỉ cần một nhị lang thần cũng đủ để nhìn ra Bát Cửu Huyền Công bất phàm. Chương 17, vi sư lại truyền cho ngươi. Chương 17, vi sư lại truyền cho ngươi. Lý Thanh Vân bên này còn tại cảm thán đâu, Ngọc Hoàng Đại Đế bên kia động tác lại không có mảy may ý dừng lại. Lúc này mới vừa mới tiếp thu Bát Cửu Huyền Công tin tức, Ngọc Hoàng Đại Đế bên kia lại là một cỗ pháp lực tràn vào Lý Thanh Vân trong óc. Ngay sau đó Lý Thanh Vân lại nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế giới thiệu, công pháp này tên là Hạo Thiên Tiên Pháp, chính là vi sư đột phá chuẩn thánh thời điểm sáng tạo tiên pháp. Cùng Bát Cửu Huyền Công khác biệt, Bát Cửu Huyền Công chủ tu nhục thân phụ tu nguyên thần, mà Hạo Thiên Tiên Pháp thì là chủ tu nguyên thần phụ tu nhục thân. Đại thành thời điểm cũng tương tự có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Hạo Thiên Tiên Pháp cùng Bát Cửu Huyền Công hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bất luận là nhục thân vẫn là nguyên thần đều có thể tu hành tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mà Lý Thanh Vân lúc này thì là đầu duy trì liên tục choáng váng. Vốn cho là một cái Bát Cửu Huyền Công liền đã rất nhu bức, không nghĩ tới nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế còn truyền thụ cho chính mình Hạo Thiên Tiên Pháp. Cái này tiên pháp chỉ là theo danh tự đến xem cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế còn có một cái xưng hô chính là Hạo Thiên Thượng Đế. Hơn nữa vừa mới sư tôn cũng đã nói, Hạo Thiên Tiên Pháp chính là hắn đột phá chuẩn thánh thời điểm tự sáng tạo. Nói cách khác Hạo Thiên Tiên Pháp chính là Ngọc Hoàng Đại Đế chính mình tu hành tiên pháp. Chỉ có thể nói sở hữu cái này thân truyền đệ tử thực chí danh quy. Tiếp thu Hạo Thiên Tiên Pháp nội dung bên trong, Lý Thanh Vân vội vàng đứng người lên rất cung kính thi lễ một cái. Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Lý Thanh Vân bây giờ mặc dù nắm giữ Kim Tiên cấp bậc tu vi pháp lực, nhưng là liền như là trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế nói tới như thế, chỉ có tu vi nhưng là cũng vô công pháp thần thông. Bây giờ nắm giữ Bát Cửu Huyền Công cùng Hạo Thiên Tiên Pháp, dù là về sau hệ thống không cho mình ban thưởng tu vi, chính mình cũng giống nhau có thể thông qua tu hành mạnh lên. Hơn nữa cái này hai môn công pháp hạn mức cao nhất đều cực cao, có thể một đường tu hành tới chuẩn thánh cảnh giới. Nhìn thấy Lý Thanh Vân cung kính như thế, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là không để ý khoát tay áo. Ngươi là vi sư thân truyền đệ tử, hơn nữa vi sư cũng chỉ có ngươi như thế một cái đệ tử, chỉ cần là vi sư có thể truyền thụ cho, đương nhiên đều muốn truyền thụ cho ngươi. Chân chính người tu hành, công pháp và thần thông thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ ngươi mặc dù đã có công pháp, nhưng lại vô thần thông bản thân. Vi sư lại truyền cho ngươi một chút thần thông. Hồng Hoang Tam Giới bên trong đủ loại thần thông bao hàm toàn diện, trong đó thanh danh lớn nhất thuộc về Thiên Cương Tam Thập Lục môn đại thần thông, cùng Địa Sát Thất Thập Nhị môn tiểu thần thông. Cái này 108 môn thần thông bao hàm toàn diện, nếu là đều có thể tu luyện có thành tựu lời nói, liền có thể thông thiên triệt địa không gì làm không được. Kế tiếp vi sư liền đem cái này 36 cửa đại thần thông còn có 72 cửa tiểu thần thông tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Ngay sau đó lại là một cỗ pháp lực chui vào Lý Thanh Vân trong đầu. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy chính mình não dung lượng giống như có chút không quá đủ. Lại là Bát Cửu Huyền Công, lại là Hạo Thiên Tiên Pháp, bây giờ lại là Thiên Cương Tam Thập Lục môn đại thần thông cùng Địa Sát Thất Thập Nhị môn tiểu thần thông. Hiện tại đầu óc của mình giống như là một cái bị đủ loại số liệu chen bể u bàn. Mặc dù cảm giác có chút đau đầu, nhưng là Lý Thanh Vân lại thoải mái một nhóm. Dù sao những này đều là Hồng Hoang thế giới ở trong cao cấp nhất công pháp thần thông. Đừng nói chỉ là đầu có chút đau, liền xem như đầu nổ, mình cũng phải học. Không dám tưởng tượng, nếu như mình về sau đem những này công pháp thần thông tất cả đều tu hành đến đại thành lời nói, đây chẳng phải là so Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không còn có Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn đều muốn ngưỡng bức. Nhìn thấy Lý Thanh Vân đem những này tri thức điểm tất cả đều hấp thu về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế lại lần nữa nhẹ gật đầu. Công pháp thần thông truyền thụ cho Lý Thanh Vân cũng không đại biểu Lý Thanh Vân trực tiếp liền học được. Chỉ là Lý Thanh Vân biết tu hành phương pháp, đến tiếp sau mong muốn tăng lên còn cần tự mình tu luyện. Mặc dù đã truyền thụ cho Lý Thanh Vân hai môn đỉnh cấp công pháp còn có 108 môn thần thông, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy còn chưa đủ. Dù sao đây chính là chính mình thân truyền đệ tử, nếu như không dạy điểm đồ tốt lời nói, nhường ngoại nhân biết còn tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế giáo không dạy nổi đồ đệ đâu. Thế là suy tư sau một lát, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng lần nữa. Thiên Cương Tam Thập Lục môn đại thần thông còn có Địa Sát Thất Thập Nhị môn tiểu thần thông, mặc dù là đỉnh cấp thần thông, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn có chút trung dung. Sát phạt chi thuật vi sư trước truyền cho ngươi một môn tự sáng tạo thần thông, cửa này thần thông tên là Hạo Thiên Thần Trưởng. Cái này Hạo Thiên Thần Trưởng chính là vi sư tại chuẩn thánh hậu kỳ thời điểm mới sáng tạo ra một môn thần thông. Ngươi bây giờ mặc dù chỉ có kim tiên tu vi, nhưng là chỉ cần có thể phát huy ra dù là một thành ý lực, cũng đủ để đủ ngươi sát phạt sử dụng. Cứ như vậy, Lý Thanh Vân bên này đầu góc mới vừa vận thanh minh một chút, trực tiếp chính là một môn chuẩn thánh cấp bậc thần thông lấp tiến đến. Chuẩn thánh cấp bậc thần thông thậm chí so Thiên Cương Tam Thập Lục môn đại thần thông đều muốn kinh khủng. Dù sao đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tại chuẩn thánh hậu kỳ mới sáng tạo ra thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ thời điểm mới có thể phát huy ra Hạo Thiên Thần Trưởng toàn bộ uy lực. Truyền thụ kết thúc Lý Thanh Vân Hạo Thiên Thần Trưởng về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế lại một lần lâm vào suy nghĩ. Chính mình cái này đồ nhi tại tu hành phương diện này bây giờ còn có cái gì nhược điểm đâu? Nghĩ một hồi, Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lập tức sáng lên. Tốc độ. Đúng rồi, chính là tốc độ. Kim tiên cảnh giới mặc dù cũng có thể cưỡi mây đạp gió, thậm chí Thiên Cương 36 môn thần thông ở trong cũng có cưỡi mây đạp gió thần thông. Nhưng là bình thường cưỡi mây đạp gió chỗ nào có thể so sánh được chuyên môn phi hành thần thông đâu? Bình thường cưỡi mây đạp gió cùng chuyên môn thần thông so sánh vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thật là cưỡi mây đạp gió loại hình thần thông cũng là có ưu có kém. Chính mình thân làm Thanh Vân sư tôn, phải hảo hảo cho Thanh Vân chọn lựa một phen. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế bắt đầu nghiên cứu chính mình biết tất cả cưỡi mây đạp gió thần thông. Có thể phi hành loại thần thông phần lớn đều cùng yêu tộc có quan hệ. Cũng tỉ như yêu sư Côn Bằng, gia hỏa này liền cực kỳ am hiểu phi hành thuật. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt lập tức sáng lên. Cùng yêu tộc tương quan, nhưng là lại không cần yêu tộc huyết mạch liền có thể tu luyện. Chính mình nơi này vừa vặn có một môn thần thông như vậy. Chờ Lý Thanh Vân lại một lần nữa mơ mơ màng màng mở hai mắt ra về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lần nữa truyền đến. Bây giờ sát phạt thần thông đã có, nhưng là ngươi còn thiếu một môn phi hành loại thần thông. Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân khẽ miệng một hồi co rúm. Không phải đâu, còn tới. Nhà mình sư tôn đây là sự thực muốn đem chính mình cho chế tạo thành hình lục giác chiến sĩ a. Không dám tưởng tượng đem những này thần thông tất cả đều dung hội quán thông về sau chính mình nên mạnh bao nhiêu. Chỉ nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế nói tiếp. Này thần thông tên là Giá Hồng Chi Thuật, lấy tự thân pháp lực ngưng tụ bảy sắc cầu vồng cầu, đạp cầu vồng mà đi, có thể để cầu vồng sâu thông thiên, chớp mắt vượt qua sơn hải. Môn thần thông này chính là từ năm đó Kim Ô nhất tộc Kim Ô Hóa Hồng Chi Thuật diễn biến mà đến. Kim Ô Hóa Hồng Chi Thuật chớp mắt có thể đạt tới 24 vạn dặm. Mà Giá Hồng Chi Thuật tốc độ mặc dù cùng Kim Ô Hóa Cầu Vồng so sánh có chút kém, nhưng cũng là hiếm có đỉnh cấp thần thông, chớp mắt có thể đạt tới 18 vạn dặm. Nghe lời này, Lý Thanh Vân trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 18, Thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, Hỗn Độn Âm Dương Kính. Chương 18, Thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, Hỗn Độn Âm Dương Kính. Lý Thanh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cái này Giá Hồng Chi Thuật nghe bức cách là thật cao. Theo Kim Ô nhất tộc Kim Ô Hóa Hồng Chi Thuật diễn biến mà đến, tốc độ mặc dù cùng Kim Ô Hóa Cầu Vồng so sánh có chút kém, nhưng lại hoàn toàn không cần Kim Ô huyết mạch liền có thể tu luyện. Hơn nữa chớp mắt 18 vạn dặm, cái này có thể so sánh Tôn Ngộ Không về sau tu luyện Cân Đầu Vân còn muốn đáng sợ. Tôn Ngộ Không Cân Đầu Vân là lật ngã nhào một cái cách xa vạn dặm. Cái này cùng Giá Hồng Chi Thuật so sánh kém chút là chênh lệch gấp đôi. Hơn nữa Cân Đầu Vân còn cần lộn nhào, nhưng là Giá Hồng Chi Thuật hoàn toàn không cần. Đạp cầu vồng mà đi bước cách kéo căng, chớp mắt chính là 18 vạn dặm. Nhìn thấy Lý Thanh Vân kích động dáng vẻ, Ngọc Hoàng Đại Đế liền biết Lý Thanh Vân là rất ưa thích cái môn này thần thông. Thế là vung tay lên một cái, một cỗ pháp lực bao vây lấy Giá Hồng Chi Thuật phương pháp tu hành lại một lần nữa chui vào Lý Thanh Vân đầu óc ở trong. Cứ như vậy, Lý Thanh Vân trực tiếp nắm giữ một đống lớn thần thông công pháp phương pháp tu luyện. Bát Cửu Huyền Công, Hạo Thiên Tiên Pháp, Thiên Cương Tam Thập Lục Đại Thần Thông, Địa Sát Thất Thập Nhị Tiểu Thần Thông, Hạo Thiên Thần Trưởng, Giá Hồng Chi Thuật. Đương nhiên đây đều là phương pháp tu hành, mong muốn hoàn toàn dung hội quán thông còn không biết cần năm nào tháng nào đâu. Nhưng là Lý Thanh Vân cảm thấy cái này hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao có phương pháp khả năng tu luyện, Hồng Hoang Tam Giới không biết rõ có bao nhiêu người muốn học còn học không đến đâu. Chỉ có thể nói bái Ngọc Hoàng Đại Đế vi sư, đây quả thực là gặp vận may. Vừa nghĩ, Lý Thanh Vân liền một bên bắt đầu cười ngây ngô. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy nhà mình Đồ Nhi an vị ở nơi đó hắc hắc cười ngây ngô, trong lúc nhất thời cũng không khỏi được mất cười lắc đầu. Người cái tên này, chẳng qua là một chút công pháp thần thông liền cười đáp trình độ như vậy. Vi sư nơi này công pháp thần thông còn nhiều, chỉ là bây giờ ngươi chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi, liền xem như truyền thụ cho ngươi ngươi cũng tu hành không đến. Chờ ngươi tu vi lại để thăng một chút, vi sư lại chuyển cho ngươi một chút công pháp mới thần thông. Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân vội vàng không người cúi đầu. Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp khoát tay áo. Ngươi là vi sư đồ đệ, vi sư những này thần thông công pháp không chuyển cho ngươi lại có thể chuyển cho ai đây? Thần thông công pháp, những này đã tạm thời đầy đủ ngươi tu luyện. Nhưng là ngươi bây giờ thân vô trường vật, cũng là thiếu khuyết một chút tiện tay pháp bảo. Vi sư nơi này cũng là có mấy món không tệ pháp bảo hiện nay liền ban cho ngươi a. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế một bên vuốt khẽ lấy sợi râu vừa nói. Mà Lý Thanh Vân đang nghe pháp bảo hai chữ này thời điểm ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Pháp bảo, đây chính là pháp bảo, chân chính pháp bảo. Nhà mình sư tôn thật là Ngọc Hoàng Đại Đế, là cho pháp bảo của mình cái kia còn có thể kém sao? Ít ra cũng phải là thượng phẩm hậu thiên linh bảo a. Về phần tiên thiên linh bảo, Lý Thanh Vân không có cảm tưởng, bởi vì tiên thiên linh bảo toàn bộ Hồng Hoang đều là hiểu rõ, hết thảy cứ như vậy mấy trăm kiện, Hiện nay đã là thuộc về Hồng Hoang hậu kỳ, có thể để được danh tự Tiên Thiên Linh Bảo trên cơ bản đều là có chủ. Thiên Đình mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng là cũng có được một đống lớn thần tiên muốn nuôi. Cho nên Lý Thanh Vân cũng không có hướng Tiên Thiên Linh Bảo phương diện này suy nghĩ. Cũng tỉ như trước đó thần tài Triệu Công Minh đưa cho chính mình kia một khối gạch vàng chính là một cái ngày mai pháp bảo. Mặc dù chỉ là ngày mai pháp bảo, nhưng cũng giống nhau không thể phá bỡ. Ít ra Lý Thanh Vân hiện tại Kim Tiên cấp bậc tu vi muốn đem khối này gạch vàng phá hủy lời nói kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Ngay tại Lý Thanh Vân bên này còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên. Ống tay áo bên trong mấy đạo quang đoàn trực tiếp đồng bền đi ra. Ngay sau đó quang huy tán đi, những này quang đoàn trực tiếp hóa thành mấy món pháp bảo. Nhìn thấy cái này mấy món pháp bảo, Lý Thanh Vân hô hấp đều có chút dồn dập, bởi vì quá đẹp rồi. Một bộ áo giáp, lại thêm một thanh bội kiếm, cùng một cái gương nhỏ. Ngay sau đó liền nghe tới Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm truyền đến. Bộ giáp này tên là Thú Diện Thôn Đầu Liên Hoàng Khải, chính là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Thanh kiếm này phẩm cấp đồng dạng cũng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, chính là vi sư mấy vạn năm trước luyện chế mà thành, hiện nay còn không có danh tự, vừa vặn từ ngươi đến vì nó lấy cái tên chữ a. Về phần cái này tấm gương Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến đây trực tiếp đưa tay đem mặt này cái gương nhỏ cho cầm lên. Lý Thanh Vân lúc này lực chú ý cũng chuyển rời đến cái gương này phía trên. Chỉ thấy mặt này bảo kính chính diện là trắng, mặt trái là đen, phía trên còn khắc lấy Hỗn Độn Âm Dương bốn chữ lớn. Hơn nữa cái gương này khí tức có chút không tầm thường, thậm chí so vừa rồi áo giáp còn có bảo kiếm đều muốn thâm thúy. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân trong lòng cũng nổi lên một cái to gan ý nghĩ, cái gương này không phải là Tiên Tiên Linh Bảo a? Quả nhiên, ngay sau đó Lý Thanh Vân liền nghe tới Ngọc Hoàng Đại Đế giới thiệu mặt này bảo kính. Mặt này bảo kính tên là Hỗn Độn Âm Dương kính, chính là năm đó đạo tổ bàn cho vi sư cái này bảo kính chính là Hỗn Độn Âm Dương chi khí diễn hóa mà ra, phẩm cấp càng là đã đạt đến thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo cấp độ. Chính diện có thể bắn ra âm dương nhị khí dùng cho sát phạt, mặt trái có thể ngưng tụ hỗn độn chi khí dùng cho phòng ngự. Chỉ có điều linh bảo tuy tốt, đối với vi sư mà nói lại không có cái tác dụng gì. Bây giờ liền ban cho ngươi, dù sao năm đó là đạo tổ tặng cho, hy vọng ngươi ngày sau có thể đủ tốt sinh sử dụng. Ngọc Hoàng Đại Đế nói dứt lời về sau hỗn độn âm dương kính trực tiếp bay tới Lý Thanh Vân trong tay. Rồi ra hai tay tiếp nhận hỗn độn âm dương kính, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Tiên Tiên Linh Bảo, hơn nữa còn là thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo. Bây giờ Hồng Hoang Tam Giới bên trong muốn tìm được một cái hoang dại Tiên Tiên Linh Bảo chỉ sợ căn bản cũng không khả năng. Mà bây giờ chính mình cứ như vậy nắm giữ một cái Tiên Tiên Linh Bảo, chỉ có thể nói tại Hồng Hoang bên trong lan lộn, bái một cái tốt sư tôn thật so với làm cái gì đều tốt. Dạng này linh bảo, liền xem như một chút chuẩn thánh cấp bậc cường giả thấy được đều muốn trông mà thèm a. Mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, Lý Thanh Vân lại lần nữa không người cúi đầu. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. Tiên Tiên Linh Bảo bên trong có cấm chế, cái này Hỗn Độn Âm Dương Kính ở trong càng là có được 36 đạo tiên thiên cấm chế. Lấy ngươi bây giờ kim tiên cảnh giới tu vi, muốn giải khai những cấm chế này chỉ sợ còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Cho nên vi sư đã giúp ngươi đem những này cấm chế tất cả đều giải khai, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa. Vừa nghe đến chính mình liền cấm chế đều không cần luyện hóa đi thẳng đến tay liền có thể sử dụng, Lý Thanh Vân trong lòng càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ. Đa tạ sư tôn, đệ tử vô cùng cảm kích. Ngày sau tất nhiên sẽ hảo hảo sử dụng những này pháp bảo, tuyệt đối sẽ không đọa sư tôn thanh danh, đọa huyền môn thanh danh. Nói đến đây Lý Thanh Vân nhìn về phía kia một bộ áo giáp còn có kia một thanh bảo kiếm. Áo giáp là kim sắc, bảo kiếm là màu bạc, nhìn có chút khí phách, nhưng là Lý Thanh Vân đối cái này nhan sắc lại có chút không hài lòng lắm. Dù sao mình thật là Thanh Vân Ma Tôn, mặc giống như vậy chính đạo nhân sĩ, kia như cái gì lời nói, hậu thiên linh bảo đổi nhan sắc cũng không có vấn đề a. Nghĩ tới đây Lý Thanh Vân trực tiếp thăm dò tính nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Sư tôn, hai kiện pháp bảo kia đổ nhi muốn đem bọn chúng nhuộm thành màu đen. Lời này vừa nói ra Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là vì sao? Lý Thanh Vân cười hắc hắc một tiếng. Hắc hắc, bởi vì màu đen nhìn càng có cảm giác áp bách. Chương 19, Hồng Hoang Tốt Sư Tôn chương 19. Hồng Hoang Tốt Sư Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xem Lý Thanh Vân kia tiện hề hề biểu lộ trong lúc nhất thời bật cười lắc đầu. Không khỏi cũng nghĩ đến trước đó Lý Thanh Vân mong muốn đem tiên tôn phụ cho đổi thành ma tôn phụ chuyện. Hiện nay càng là muốn đem áo giáp cùng bảo kiếm tất cả đều bị nhuộm thành hắc. Ngoài miệng nói gì đó càng có cảm giác các bách. Nhưng trên thực tế Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt liền nhìn ra Lý Thanh Vân tiểu tâm tư. Không phải liền là khôi giáp màu đen cùng binh khí nhìn cùng ma tôn thanh danh càng phối hợp sao? Nghĩ tới chỗ này Ngọc Hoàng Đại Đế giơ ra một cái tay giả bộ sinh khí chỉ Lý Thanh Vân. Tên lịch đồ nhà ngươi, rõ ràng là vi sư đệ tử. Vi sư thật là Thiên Đình chi chủ tam giới đại thiên tôn. Kết quả tên nghịch đồ nhà ngươi lại vẫn cứ muốn làm cái gì ma tôn. Việc này nếu là truyền đi, những cái kia tiên thiên thần thánh làm không tốt còn muốn ở sau lưng dế vi sư, đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà thu ma tôn làm đồ đệ. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có sinh khí. Bởi vì tại Ngọc Hoàng Đại Đế cấp độ này người đến xem, cái gọi là tiên tôn hay là ma tôn, đều chỉ bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Liên như là Thái Bạch Kim Tinh trước đó nói lời, Lý Thanh Vân mặc dù đem phủ đệ của mình đổi tên gọi là Ma Tôn, thậm chí ngay cả bản nhân cũng đã trở thành Thanh Vân Ma Tôn. Nhưng trên thực tế Lý Thanh Vân cùng Ma Đạo cũng không có cái gì quan hệ. Vẫn như cũng là Thiên Đình Thần Tiên, là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ, là Huyền Môn đệ nhị đại đệ tử. Thậm chí chuyện này trái lại nghĩ một hồi. Nếu là Lý Thanh Vân về sau đem Thanh Vân Ma Tôn cái danh này xông ra tới, vậy đối với Thiên Đình mà nói có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Bởi vì Ma Tôn cũng muốn thành thành thật thật tại Thiên Đình người hầu. Cái này trái lại tưởng tượng, chẳng phải là Thiên Đình càng ngư bức. Cho nên kỳ thật Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản cũng không có quá mức để ý chuyện này. chỉ coi làm là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Ai lúc nhỏ không thích hồ nháo đâu. Thậm chí Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không khỏi nhớ tới năm đó chính mình cùng Giao Chỉ bị đạo tổ vừa mới điểm hóa thời điểm thời gian. Chính mình vốn chỉ là một khối hỗn độn ngân thạch, bị đạo tổ điểm hóa mà mở ra linh trí. Thời điểm đó thời gian quả nhiên là vô ưu vô lự. Mỗi ngày chính là mang theo Giao Chỉ các loại gặp rắc rối. Nhổ đạo tổ râu ria, đốt đạo tổ quần áo. Thậm chí còn tại Tử Tiêu cung trên cửa chính đi tiểu vẽ bản đồ. Cùng so sánh, nhà mình Đồ Nhi cái này Thanh Vân Ma Tôn danh tự quả thực chính là trò trẻ con. Nhìn xem nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có chân chính sinh khí. Lý Thanh Vân vội vàng một đường xoay người chạy chậm đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh thân, cầm nắm đấm nhẹ nhàng gõ lấy Ngọc Hoàng Đại Đế bả vai. Ai nha sư tôn đệ tử là thật cảm thấy màu đen rất có cảm giác gáp bách nha. Hơn nữa chúng ta Thiên Đình thần tiên mặc đều là ngũ hoa tám môn, sử dụng pháp bảo màu đen cũng không phải số ít. Nhiều đệ tử một cái cũng không nhiều. Ngài liền đáp ứng đệ tử đi ban cầu sư tôn. Lý Thanh Vân không nói hai lời liền sử dụng nũng nịu đại pháp, bởi vì Lý Thanh Vân cảm thấy đối Ngọc Hoàng Đại Đế nũng nịu cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đầu tiên Ngọc Hoàng Đại Đế là chính mình sư tôn. Hồng hoang thế giới đối với sư đồ ở giữa nhân quả thật là thấy rất nặng, nhất là như chính mình loại này thân truyền đệ tử. Nói một cách khác, chính mình mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử, nhưng trên thực tế chính là nửa đứa con trai. Trừ cái đó ra chính mình mặc dù là một người trưởng thành, nhưng là tại Ngọc Hoàng Đại Đế loại này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả trong mắt, chính mình cùng một cái tiểu thí hải không có gì khác nhau. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế đều đã không biết rõ sống nhiều ít nguyên hội, có thần thoại truyền thuyết ghi chép, Ngọc Hoàng Đại Đế vẹn vẹn vượt qua kiếp nạn liền có 1,7 năm không cướp, mà mỗi một đạo kiếp nạn lại có 12.9600 năm. Cho nên Lý Thanh Vân cảm thấy, nếu như mình tại Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt là một đứa bé lời nói, kia đều coi là chính mình thành thục chứng trạng. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế nửa híp hai mắt, thưởng thụ lấy đến từ đồ đệ đấm vai phục vụ. Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy loại cảm giác này có chút không hiểu thấu cấp trên. Đồng thời cũng càng thêm hiểu được lên, năm đó chính mình Thông Thiên Sư Minh vì cái gì như thế ưa thích thu đồ đệ. Thì ra thu một cái đồ đệ chơi lại là như thế có ý tứ chuyện. Ngọc Hoàng Đại Đế cứ như vậy híp hai mắt hưởng thụ một hồi lâu về sau lúc này mới mở hai mắt ra. Lập tức liền có chút ngạo kiểu hừ một tiếng. Hừ, tên lịch đồ nhà ngươi, miệng bên trong ai đạo lý cũng không phải ít. Bất quá ai bảo ngươi là vi sư đệ từ đâu. Hậu Thiên Linh Bảo đổi nhan sắc cũng không khó. Nói dứt lời sau liền thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay một nhiếp. Áo giáp cùng bảo kiếm trực tiếp đồng bền mà lên, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp liền bắt đầu luyện chế ra lên. Mặc dù tại ngang cấp cường giả bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế luyện khí nhất đạo cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng là dù nói thế nào Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là một vị chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Chỉ là cho Hậu Thiên Linh Bảo đổi phối màu, vậy đơn giản là lại cực kỳ đơn giản. Lúc này Lý Thanh Vân cũng là một bên cho Ngọc Hoàng Đại Đế gõ bả vai, một bên quan sát lên Ngọc Hoàng Đại Đế thủ pháp luyện khí. Thật là Lý Thanh Vân căn bản là nhìn không ra ở trong đó có cái gì môn đạo. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế pháp lực trên dưới cuộn cuộn, kia một bộ thú diện thôn đầu liên hoàn khải nhan sắc liền dần dần đã xảy ra cải biến. Nguyên bản kim quang lóng lánh một bộ áo giáp, tại Ngọc Hoàng Đại Đế thao tác phía dưới, biến thành chỉnh thể lấy màu đen làm chủ. Đồng thời còn có một ít tử sắc lưu quang cùng ám kim sắc đường vân xem như tô điểm. Áo giáp phía trên thú mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên minh bạch Lý Thanh Vân trong lòng tiểu tâm tư, cho nên trực tiếp cho bộ giáp này tới một cái lớn cải tạo. Đợi đến nhan sắc cơ bản sửa đổi sau khi hoàn thành, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên cảm giác được có chút không hài lòng lắm, luôn cảm thấy bộ giáp này giống như thiếu khuyết thứ gì. Sau khi suy nghĩ một chút lập tức hai mắt sáng lên, vung tay lên, một cái màu đen áo choàng theo ống tay áo bên trong tung bay mà ra. Ngay sau đó áo choàng cùng áo giáp liền hợp làm một thể. Nhìn xem trước mặt đại biến dạng bộ áo giáp, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa mới áo choàng cũng không phải cái gì thứ đơn giản, đồng dạng cũng là một cái thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Bây giờ thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo tạo thành một cái trang phục, uy lực của nó thậm chí đã có thể so với cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Mà Lý Thanh Vân lúc này thì là miệng há to, bởi vì bộ giáp này bộ dáng quả thực là quá phù hợp chính mình thẩm mỹ. Nguyên bản chính mình chỉ là nghĩ đem áo giáp cho biến thành màu đen, kết quả không nghĩ tới nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế trả lại áo giáp tăng lên nhiều như vậy đặc hiệu. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế bước khẽ lấy sợi râu. Thanh Vân, cái này áo giáp bây giờ có thể hợp tâm ý của ngươi. Nghe nói như vậy Lý Thanh Vân giống như gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu. Hợp, quả thực quá hợp. Sư tôn quả thực chính là trong thiên địa này nhất tốt sư tôn. Nếu như Hồng Hoang có thể ra một cái Hồng Hoang tốt sư tôn bảng xếp hạng lời nói, cái kia sư tôn ngài tuyệt đối là đứng đầu bảng chi vị. Lời này vừa nói ra Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp mị không ngậm miệng được, nhưng vẫn là ép buộc chính mình thu liễm ý cười. Tên lịch đồ nhà ngươi, tuyệt đối không thể như thế nói hiệu nói vượng. Nếu vị sư cao cư đứng đầu bảng lời nói, đây là đem đạo tổ đặt chỗ nào đâu? Vị sư vẫn là ưa thích điệu thấp một chút, ngày sau định không thể như này cao điệu chương 20, Lý Thanh Vân tiểu tâm tư chương 20, Lý Thanh Vân tiểu tâm tư Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này trạng thái thậm chí ngay cả Lý Thanh Vân đều có thể nhìn ra được nội tâm là mị rất. Cho nên khi tức liền trực tiếp mở miệng. Đồ Nhi cũng mặc kệ, ngược lại sư tôn ngài chính là Hồng Hoang bên trong nhất cực kỳ tốt sư tôn. Về phần đạo tổ lão nhân gia ông ta là Hồng Hoang tốt nhất sư gia. Cái này chẳng phải không thành vấn đề sao? Hắc hắc, nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thanh Vân, duỗi ra một ngón tay điểm một cái Lý Thanh Vân đầu. Tên lịch đồ nhà ngươi, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ cứ như vậy một sư một đồ, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Giải quyết xong áo giáp vấn đề, Ngọc Hoàng Đại Đế lại quay đầu nhìn một chút trôi này bảo kiếm. Bảo kiếm này bây giờ còn không có danh tự, vừa vặn ngươi cho lấy cái tên chữ, vi sư giúp ngươi đem danh tự khắc vào trên thân kiếm. Lý Thanh Vân là đặt tên phế, cũng nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, chỉ cảm thấy thân làm ma tôn binh khí nên đơn giản thô bạo. Thế là thốt ra: "Sư tôn, thanh kiếm này liền gọi Thiên Ma kiếm." Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp liền lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là dựa theo Lý Thanh Vân nói tới, trên thân kiếm mặt khắc xuống Thiên Ma hai chữ, đồng thời cũng đem Thiên Ma kiếm vẻ ngoài cùng phối màu chọn ra một phen cải biến. Lóng lánh hắc quang thân kiếm, lưỡi kiếm biến càng thêm dữ tợn, đồng thời còn sử dụng huyết sắc lưu quang xem như tô điểm. Càng là tại trên vỏ kiếm khắc xuống tứ đại hung thú đồ ảnh, cái này khiến Thiên Ma kiếm nhìn càng thêm hung ác. Chỉ là Lý Thanh Vân cũng không có nhìn ra đây là động vật gì, cho nên có chút hiếu kỳ mở ra miệng hỏi thăm một phen: "Sư tôn, trên vỏ kiếm đây là động vật gì a, thế nào thấy hình thù kỳ quái?" Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là kiên nhẫn giải thích một phen: "Đây là tứ đại hung thú, theo thứ tự là Hỗn Độn, Đạo Nột, Thao Thiết còn có Cùng Kỳ. Cái này tứ đại hung thú không thể biến hóa, khí thế hung ác ngập trời, cho nên vi sư cảm thấy cùng ngươi cái này Thiên Ma kiếm có chút xứng. Thế nào? Ngươi đây là không thích?" Lý Thanh Vân bên này đang nghe được tứ đại hung thú danh tự về sau ánh mắt liền đã phát sáng lên. Tứ đại hung thú truyền thuyết Lý Thanh Vân đương nhiên là biết đến, chỉ là không có nghĩ đến Hồng Hoang thế giới bên trong vậy mà thật tồn tại cái này bốn cái hung thú. Thế này sao lại là cùng Thiên Ma kiếm có chút xứng a? Đây rõ ràng chính là cùng mình cái này Ma Tôn có chút xứng. Thế là Lý Thanh Vân vội vàng lắc đầu: "Không không không, đệ tử làm sao có thể không thích đâu. Cái này Thiên Ma kiếm chính là sư tôn ban cho, trên đó đồ ảnh càng là sư tôn tự mình điêu khắc, đệ tử ưa thích cũng không kịp, làm sao có thể không thích. Chỉ là đệ tử vừa mới đang tự hỏi tứ đại hung thú chuyện. Sư tôn ngài vừa mới đều nói, cái này tứ đại hung thú cùng Thiên Ma kiếm có chút xứng. Như vậy sư tôn, ngài cảm thấy đệ tử có cơ hội hay không làm một cái hung thú làm thú cưới đâu? Dù sao Ma Tôn phối hung thú, đây quả thực là tuyệt phối nha." Nói đến đây, Lý Thanh Vân mở to một đôi mắt to như nước trong veo vải linh nhìn xem trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có nghĩ đến Lý Thanh Vân vậy mà mong muốn làm một cái hung thú xem như tọa kỵ, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có kịp phản ứng. "Ngươi cái tên này vậy mà mong muốn làm một cái hung thú làm thú cưới? Ngươi bây giờ mới bất quá kim tiên tu vi, còn không có cái này bốn cái hung thú thực lực cường đại, còn muốn để chúng làm tọa kỵ. Huống chi ngươi biết vì sao tứ đại hung thú rõ ràng rất có thanh danh, nhưng lại không ai đem bọn nó xem như tọa kỵ sao?" Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân quả quyết lắc đầu, bởi vì chính mình xác thực không biết rõ. Ngọc Hoàng Đại Đế lại lần nữa giải thích một phen: "Bởi vì cái này tứ đại hung thú khí thế hung ác quá thịnh, căn bản là không cách nào quản giáo. Bình thường thích ăn người thì cũng thôi đi, nếu là hơi không cẩn thận một cái không chú ý, thậm chí ngay cả chủ nhân đều muốn bị mạnh mẽ cắn một cái. Cho nên cũng không phải là vi sư không đồng ý ngươi mong muốn tìm tọa kỵ chuyện này. Bởi vì bốn cái hung thú, cùng kỳ bây giờ liền bị trấn áp tại Thiên Đình ở trong. Mới đầu thời điểm còn có không ít thần tiên có chỗ ý nghĩ, muốn đem cùng kỳ thu làm thủ hạ tọa kỵ. Thật là không có một vị thần tiên có thể thành công thực lực mạnh không thiếu như thế một cái tọa kỵ, thực lực yếu lại không hàng phục được đối phương, thậm chí còn có bị đối phương thương tổn phong hiểm, cho nên về sau cũng liền không giải quyết được gì." Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân hai mắt lập tức sáng lên. Thật sự là không nghĩ tới tứ đại hung thú bên trong cùng kỳ vậy mà liền tại Thiên Đình bị trấn áp lấy. Chẳng lẽ nói đây chính là từ nơi sâu xa tự có định số? Cái này chẳng phải là nói cùng kỳ cùng mình hữu duyên? Nhìn xem Lý Thanh Vân kia vẻ mặt hướng tới bộ dáng, Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ nào còn có thể không rõ chính mình đệ tử này là đối cái kia cùng kỳ động tâm tư. Chỉ là đối với chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể chính mình thân ra tay đem cùng kỳ chân linh ma diệt làm cho đối phương trở thành một gã khôi lỗi a. Nhưng nếu như là như vậy thu tọa kỵ cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí còn không bằng làm một cái có thể thay đi bộ pháp bảo đâu. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tên lịch đồ nhà ngươi thật sự là không có lòng dạ a. Trong lòng suy nghĩ cái gì tất cả đều viết lên mặt. Bất quá cùng kỳ tạm thời ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ngươi bây giờ tu vi còn thật sự là quá thấp, tọa kỵ chuyện cũng là không phải gấp gáp như vậy. Nếu như là ngươi thật muốn lời nói, vi sư cũng là có thể giúp ngươi lưu ý một chút tính cách dịu dàng ngoan ngoãn tọa kỵ. Nghe được lời nói này, Lý Thanh Vân cũng là không có phản bác. Dù sao nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là vì chính mình tốt, có thể coi là tạm thời dập tắt tâm tư, Lý Thanh Vân cũng sẽ cùng kỳ tại Thiên Đình chuyện này cho âm thầm đi xuống. Nếu như về sau có cơ hội, cùng kỳ cái này tọa kỵ là chạy không thoát. Dù sao Ma Tôn phối hung thú, hợp lý. Thế là tại nhẹ gật đầu về sau hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế không người đáp. Sư tôn lời nói, đệ tử ghi nhớ. Nguyên bản Lý Thanh Vân bên này cho là mình bây giờ thần thông cùng pháp bảo đều đã đạt được, chuyện hẳn là cũng còn kém không nhiều lắm. Đang chuẩn bị muốn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế nói, đi trước nhìn xem chính mình Ma Tôn phụ thành lập chuyện chủ bị thế nào. Nhưng không có nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế bồi dưỡng đồ đệ giống như có nghiện. Còn không có đợi Lý Thanh Vân mở miệng đâu, Ngọc Hoàng Đại Đế trước hết một bước mở miệng. "Đồ nhi, bây giờ công pháp thần thông là ngươi yếu hạng, mặc dù đạt được phương pháp tu luyện, nhưng là những ngươi chưa từng tu luyện qua. Cho nên hôm nay vi sư liền tới vì ngươi giảng đạo một phen trước kể cho ngươi giảng bát cửu huyền công. Ngươi lại sống yên ổn ngồi xuống." Nguyên bản Lý Thanh Vân nghĩ là Ngọc Hoàng Đại Đế chính là Tam Giới Đại Thiên Tôn, ngày bình thường chỉ sợ không có thời gian vì chính mình giảng đạo. Hơn nữa bây giờ công pháp thần thông phương pháp tu luyện đều đã cho mình, chính mình ngày bình thường từ từ suy nghĩ liền có thể. Thật không nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà tại thu đầu ngày đầu tiên liền chuẩn bị vì chính mình giảng đạo. Thế là Lý Thanh Vân vội vàng không người cúi đầu. "Đa tạ sư tôn, đệ tử cảm kích không cùng." Chương 21, mây xanh chạy chậm, bái kiến sư nương. Chương 21, mây xanh chạy chậm, bái kiến sư nương. Nói dứt lời sau, Lý Thanh Vân liền bình tâm tĩnh khí ngồi tới một bên. Ngay sau đó liền nghe tới Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm truyền tới: Bát Cửu Huyền Công chủ tu nhục thân phụ tu nguyên thần. Thanh Vân ngươi tuy là hậu thiên nhân tộc nhục thân yếu đuối, nhưng là nhân tộc cùng cái khác sinh linh so sánh có một cái rất lớn ưu thế. Cái kia chính là nhân tộc tự sinh ra đến nay chính là đạo thể. Về phần tiên tiên nhân tộc kinh khủng hơn, sinh ra mới bắt đầu liền vì tiên tiên đạo thể. Đạo thể mà nói khởi nguyên từ bản cổ đại thần. Nhân tộc cũng là bởi vì ngoại hình cùng bản cổ đại thần tương tự, lúc này mới có thể xưng là đạo thể. Đây cũng là vì cái gì hồng hoang bên trong sinh linh tại tu hành có thành tựu về sau, tất cả đều muốn hóa thân thành hình người. Dù cho hóa thân trưởng thành thuyết pháp này là sai lầm, bởi vì những sinh linh này là lấy bản cổ đại thần bề ngoài làm cơ chuẩn mà tiến hành biến hóa. Thân thể càng tiếp cận bản cổ đại thần, càng tiếp cận đạo thể, như vậy con đường tu hành cũng biết càng thêm nhẹ nhõm. Bát Cửu Huyền Công là theo cựu chuyển huyền công diễn biến mà đến, cho nên đối với nhân tộc mà nói tiến hành tu hành có chút phù hợp. Nhục thân chi đạo ở chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế giảng rất tỉ mỉ. Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng là nghe được như si như say. Loại cảm giác này vẫn là Lý Thanh Vân lần thứ nhất cảm nhận được. Cái này cùng nghe cố sự hoàn toàn không phải một cái khái niệm, đang nghe Ngọc Hoàng Đại Đế giảng đạo về sau, Lý Thanh Vân cả người liền lâm vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Nguyên bản đã nắm giữ Bát Cửu Huyền Công phương thức tu luyện. Giờ này phút này Bát Cửu Huyền Công vậy mà tại thể nội tự hành bắt đầu vận chuyển. Bởi vì Lý Thanh Vân giờ này phút này chỉ là một cái kim tiên, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế tại đem Bát Cửu Huyền Công giảng tới kim tiên cấp độ này về sau liền tạm thời ngừng lại. Bởi vì Lý Thanh Vân trước đó chưa hề tiếp xúc qua công pháp, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy hẳn là nhường Lý Thanh Vân lắng đọng một phen. Nếu không giảng quá nhiều có lẽ đối với Lý Thanh Vân mà nói có hại vô lợi. Chỉ có thể nói Ngọc Hoàng Đại Đế đối với Lý Thanh Vân thật sự là chiếu cố chú đáo, đã làm được một sư tôn có thể làm tất cả mọi chuyện. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế đình chỉ giảng đạo mấy cái hô hấp về sau, Lý Thanh Vân lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Vốn chỉ là thu được Bát Cửu Huyền Công phương thức tu luyện, nhưng bây giờ Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy đối với Bát Cửu Huyền Công lý giải trong suốt. Thanh Vân, vi sư đã đem Bát Cửu Huyền Công tới kim tiên cái này tầng thứ phương pháp tu luyện đều kể xong. Ngươi nhưng có cái gì không hiểu chỗ? Lý Thanh Vân bên này cũng không có lập tức mở miệng, mà là trực tiếp đã vận hành lên Bát Cửu Huyền Công. Thấy cảnh này Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lập tức sáng lên. Vốn cho là Lý Thanh Vân là một cái hậu thiên nhân tộc, tại tư chất phương diện này hẳn là rất bình thường. Cho nên chính mình vừa mới giảng rất tỉ mỉ, dù là Lý Thanh Vân là kim tiên cũng có chút sợ hãi Lý Thanh Vân sẽ có nghe không hiểu địa phương. Nhưng không có nghĩ đến chính mình Đồ Nhi Thiên Phú nhìn còn giống như không tệ. Chỉ là nghe giảng một lần, liền đã có thể thuần thục vận chuyển Bát Cửu Huyền Công. Lý Thanh Vân bên này tại vận chuyển một lần Bát Cửu Huyền Công về sau vội vàng mở miệng. Sư tôn ở trên, vừa mới sư tôn vì đệ tử giảng vô cùng cẩn thận, đệ tử nghe được như si như say. Bát Cửu Huyền Công tại đến kim tiên cái này tầng thứ phương pháp tu luyện đệ tử đã tất cả đều hiểu rõ. Đa tạ sư tôn vì đệ tử giảng đạo. Đây là vừa mới đệ tử nghe được lúc này hoàn toàn quên đi thời gian, không biết sư tôn vì đệ tử giảng đạo bao lâu. Lý Thanh Vân bây giờ đã làm rõ ràng thiên đình thời gian là chuyện gì xảy ra. Trước đó một mực lưu truyền một câu, trên trời một ngày dưới mặt đất một năm. Nguyên bản Lý Thanh Vân coi là trên trời tốc độ thời gian trôi qua cùng trên đất tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Cũng chính là trên trời một ngày cùng dưới mặt đất một ngày là đồng dạng thời gian. Nhưng là hiện tại Lý Thanh Vân hoàn toàn hiểu rõ ra, trên trời một ngày cũng không có nghĩa là trên đất một ngày. Mà là trên trời một ngày chẳng khác nào thế gian thời gian một năm. Chẳng qua là đem 365 ngày cho sát nhập thành thời gian một ngày mà thôi. Nghe được Lý Thanh Vân hỏi thăm Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng mở miệng. Vi sư vừa mới vì ngươi giảng đạo 3 ngày thời gian. Nghe lời này Lý Thanh Vân trong lòng vẫn như cũ có một loại cảm giác không chân thật. Thì ra chỉ là nghe xong nói, liền đã qua 3 năm sao. Đương nhiên đây chỉ là đứng tại phàm nhân góc độ nói, tại thiên đình đây quả thật là chỉ là 3 ngày, chỉ có điều thời gian là thời gian 3 năm mà thôi. Phản phất là nhìn ra Lý Thanh Vân trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng mở miệng. Trước ngươi dù sao chỉ là một phàm nhân, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng cũng là bình thường. Bất quá hiện nay ngươi đã là kim tiên cảnh giới tu vi. Thời gian loại vật này đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là thoảng qua như mây khói. Dù sao kim tiên tu vi liền đã đại biểu cho ngươi bước vào trường sinh con đường. Thời gian chỉ có điều chính là một con số mà thôi. Nghe nói như vậy Lý Thanh Vân hít sâu một hơi. Đa tạ sư tôn vì đệ tử khuyên, đệ tử trước đó dù sao cũng là phàm nhân, bây giờ xác thực trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì mà là đứng lên. Tốt, hôm nay vi sư liền không còn vì ngươi tiếp tục giảng đạo, Bát Cửu Huyền Công ngươi còn cần lắng đọng một phen. Theo vi sư đi một chuyến giao chỉ cùng a. Ngươi như là đã bái nhập vi sư môn hạ, cũng tự nhiên muốn đi bái kiến một chút giao chỉ vương mẫu. Nghe được muốn đi bái kiến vương mẫu nương nương, Lý Thanh Vân trong lòng lập tức dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Bởi vì trong truyền thuyết thần thoại đối với Ngọc Hoàng Đại Đế cùng giao chỉ vương mẫu quan hệ có rất nhiều suy đoán, mà hiện nay Lý Thanh Vân đã biết Ngọc Hoàng Đại Đế cùng vương mẫu nương nương đều là đã từng bị đạo tổ điểm hóa đồng tử. Nói cách khác hai người thuộc về Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư. Như vậy Ngọc Đế cùng vương mẫu quan hệ trong đó đến cùng phải hay không vợ chồng đâu? Trong truyền thuyết thần thoại có rất nhiều người đem vương mẫu nương nương xem như Tây vương mẫu, nhưng trên thực tế cái này căn bản liền không phải một người. Tây vương mẫu là Tây vương mẫu, thiên đình chính là giao chỉ vương mẫu. Nghĩ tới đây Lý Thanh Vân vội vàng đi theo Ngọc Hoàng Đại Đế bộ pháp. Sư tôn, vương mẫu nương nương là đệ tử sư nương sao? Lý Thanh Vân vừa nói trên mặt còn lộ ra một vẻ tươi cười quái dị nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút im lặng nhìn Lý Thanh Vân một cái. Vi sư cùng giao chỉ Thanh Mai Trúc Mã, một cái là thiên đình Ngọc Đế, một cái là thiên đình vương mẫu. Ngươi nói giao chỉ vương mẫu có phải hay không là ngươi sư nương đâu? Nghe xong lời này Lý Thanh Vân lập tức liền hiểu, không nói hai lời liền nhẹ gật đầu. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Cứ như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo Lý Thanh Vân một đường đi tới giao chỉ cung. Vừa tiến vào giao chỉ cung, Lý Thanh Vân liền thấy không ít nữ tiên, mà những này nữ tiên tại cho Ngọc Đế chào về sau cũng đều có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Thanh Vân. Giao chỉ cung bên trong, Vương Mẫu Nương Nương dường như đã biết Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ mang theo Lý Thanh Vân tới chỗ này, cho nên thật sớm liền ở nơi đó chờ. Mà Lý Thanh Vân khi nhìn đến Vương Mẫu Nương Nương lần đầu tiên về sau hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào, chỉ nhìn một cái, liền để nội tâm của mình hoàn toàn bình tĩnh lại, dường như có một loại mụ mụ cảm giác. Ung dung hoa quý, nghi thái bát vương, mẫu nghi thiên hạ, tôn quý vô song. Một lát thất thần về sau, Lý Thanh Vân trực tiếp xoay người một đường chạy chậm đi tới Vương Mẫu Nương Nương trước mặt. Đệ tử Lý Thanh Vân, bái kiến sư nương. Sư nương vạn phúc kim an. Chương 22, mụ mụ hương vị. Chương 22, mụ mụ hương vị. Lý Thanh Vân bất thình lình lập tức nhường Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đều chưa kịp phản ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy Lý Thanh Vân vừa mới xoay người chạy chậm động tác dường như tự nhiên mà thành, làm sao lại thuần thục như vậy đâu. Mà Vương Mẫu Nương Nương bên này vốn chỉ muốn chính là mình cùng Hạo Thiên vốn là một thể, Hạo Thiên dĩ nhiên chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Như vậy Hạo Thiên đệ tử kỳ thật cũng liền tương đương với đệ tử của mình. Vương Mẫu Nương Nương mặc dù trước đó cũng không có thu qua đệ tử, nhưng là chưa ăn qua thịt heo vẫn là gặp qua heo chạy. Ngẫm lại mấy vị kia sư minh là thế nào dạy bảo đệ tử, suy nghĩ lại một chút năm đó đạo tổ lão gia là thế nào dạy bảo chính mình cùng Hạo Thiên. Cho nên Vương Mẫu Nương Nương bên này nguyên bản chuẩn bị một đống thoại thuật. Thật là không nghĩ tới Lý Thanh Vân cái này đệ tử cùng mình tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Trước đó cũng không nghe nói qua nhà ai đệ tử một đường xoay người chạy chậm, a trọng yếu nhất là Lý Thanh Vân loại này xem mụ mụ ánh mắt nhường Vương Mẫu Nương Nương trong lúc nhất thời có chút không biết nên thế nào mở miệng. Chỉ có thể nói Lý Thanh Vân một bộ này xoay người chạy chậm vạn phúc kim an chiêu liên hoàn thật sự là quá mức tơ lụa. Đến mức nhường Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương hai cái này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả đều có chỉ chốc lát ngây người. Mà Vương Mẫu Nương Nương bên này tại lấy lại tinh thần về sau, trực tiếp liền đem chính mình nguyên bản chuẩn bị dạy bảo đệ tử bộ kia thoại thuật tất cả đều ném đối với sau. Nhất là khi nhìn đến Lý Thanh Vân nhìn chính mình giống như xem mụ mụ đồng dạng ánh mắt, nội tâm không khỏi nổi lên một cái ý nghĩ. Đúng vậy a, Thanh Vân đứa nhỏ này bất quá chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc mà thôi, liền xem như bị đạo tổ đưa tới cho Hạo Thiên làm đệ tử, nhưng là bản thân cũng quả thật chính là một cái hậu thiên nhân tộc. Hậu thiên nhân tộc lúc này chỉ sợ mới chừng 20 tuổi a, cái tuổi này nếu như là đối với những sinh linh khác mà nói lời nói chỉ sợ liền hài tử cũng không tính. Nghĩ đến đây Vương Mẫu Nương Nương trong lúc nhất thời không khỏi có chút tình thương của mẹ Trần Lan. Mình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng một chỗ chấp trưởng thiên đình nhiều năm như vậy, mặc dù có 7 nữ nhi nhưng lại không có một cái nào nhi tử. Hiện nay Ngọc Hoàng Đại Đế thu đồ, ngược lại để chính mình cảm giác giống như có thêm một cái nhi tử. Thế là chỉ thấy được Vương Mẫu Nương Nương nội vàng một cái phất tay, một cỗ pháp lực trực tiếp đem Lý Thanh Vân cho đỡ lên. "Hảo hài tử, mau dậy đi, ngươi là Hạo Thiên đệ tử, nơi này chính là nhà của ngươi. Về sau trong nhà đừng có nhiều như vậy lễ tiết, cũng tuyệt đối không nên như thế xa lạ. Hạo Thiên thu ngươi làm đệ tử chuyện này sư nương ta là biết đến." Nói đến đây Vương Mẫu Nương Nương có chút dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn một chút Ngọc Hoàng Đại Đế. "Bệ hạ, ngươi cũng thật là." Thanh Vân lúc này mới vừa tới thiên đình, truyền thụ thần thông cùng công pháp còn chưa tính, làm sao lại không kịp chờ đợi bắt đầu giảng đạo? Hơn nữa một giảng liền giảng 3 ngày. Thanh Vân vẫn còn con nít đâu, đông nhiên đi vào cái này nhân sinh không quen địa phương, ngươi cũng không cho hải tử nhiều làm quen một chút. Hơn nữa hải tử 3 ngày đều không có ăn cơm, ngươi người sư tôn này là thế nào làm? Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong lời này người đều sắp choáng váng, dùng một loại cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Vương Mẫu Nương Nương. Ta làm cái lao sư ta cho đệ tử truyền đạo cũng là sai lầm. Hơn nữa Thanh Vân trước đó mặc dù là phàm nhân, nhưng là hiện tại dù nói thế nào cũng là kim tiên a, đừng nói chỉ là 3 ngày chưa ăn cơm, liền xem như 300 ngày 3.000 thiên 3 vạn thiên không ăn cơm cũng đói không đến hắn nha. Chưa nghe nói qua vị kia kim tiên bởi vì không ăn cơm chết đói, chẳng lẽ lại ăn cơm so truyền đạo còn trọng yếu hơn? Nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế kia vẻ mặt bất khả tư nghị, Vương Mẫu Nương Nương chừng Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi nhìn cái gì vậy? Nói ngươi vài câu ngươi còn không phục đúng không? Nơi nào có ngươi dạng này làm sư tôn? Chừng Ngọc Hoàng Đại Đế một cái. Vương Mẫu Nương Nương lại lần nữa quay đầu mang theo một vẻ mỉm cười hiền hòa nhìn về phía Lý Thanh Vân. Trở mặt phương diện này Vương Mẫu Nương Nương tuyệt đối là đỉnh tiêm. Tới, hài tử, nhanh đến sư nương bên người đến. Nhường sư nương xem thật kỹ một chút, Lý Thanh Vân lúc này vội vàng biểu hiện ra một bộ vô cùng nhu thuận dáng vẻ đi tới Vương Mẫu Nương Nương bên cạnh thân. Trong lúc nhất thời nội tâm cũng không khỏi phải có chút cảm thán. Nhà mình sư tôn gia đình địa vị giống như cũng chả có gì đặc biệt. Xem ra chính mình về sau chân chính đuổi vẫn là Vương Mẫu Nương Nương. Chỉ thấy được Vương Mẫu Nương Nương trực tiếp vung tay lên một cái lấy ra một cái bàn đảo. Hai tử, đây là cựu thiên niên bàn đảo, mau nếm thử, bất quá ngươi bây giờ vẫn là kim tiên tu vi, muốn ăn chậm một chút. Vừa nghe đến cựu thiên niên bàn đảo mấy chữ này, Lý Thanh Vân hai mắt trong nháy mắt liền lóng lánh quan mang. Cựu thiên niên bàn đảo, đây chính là thiên đỉnh cao cấp nhất linh căn. Năm đó thiên đỉnh vừa mới thành lập thời điểm, đạo tổ tự mình ban cho Vương Mẫu Nương Nương dùng để lớn mạnh thiên đỉnh đồ tốt. Lý Thanh Vân vội vàng duỗi ra hai tay nhận lấy bàn đảo. Đệ tử đa tạ sư nương. Vương Mẫu Nương Nương cố ý biểu hiện ra một bộ tức giận bộ dạng nhìn Lý Thanh Vân một cái. Vừa mới nói, trong nhà có khác nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Lý Thanh Vân vội vàng nhẹ gật đầu. Hắc hắc, tạ ơn sư nương. Giang giác, không nói hai lời trực tiếp liền gặm một cái cựu thiên niên bàn đảo. Ngay sau đó Lý Thanh Vân liền tựa như tại dư vị đồng dạng dùng sức nhẹ gật đầu. Ân mụ mụ hương vị nghe xong lời này Vương Mẫu Nương Nương nụ cười càng thêm hiền hòa. Hảo hai tử, sư nương nơi này khác không nhiều chính là bàn đảo nhiều, ngươi nếu là thích ăn, về sau mở rộng bụng tùy tiện ăn. ngay sau đó liền thấy Vương Mẫu nương nương lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Lý Thanh Vân. Trong này có 100 mai Tam Thiên Niên Bàn Đảo, 50 mai Lục Thiên Niên Bàn Đảo, còn có 10 cái Cửu Thiên Niên Bàn Đảo. Mở rộng ăn, đã ăn xong lại đến tìm sư nương muốn. Nhận lấy Vương Mẫu nương nương đưa tới túi càn khôn, Lý Thanh Vân cưỡng ép khống chế chính mình muốn mân mê khỏe miệng. Cưỡng ép đem hạ muốn lên dương khỏe miệng đè hướng phía dưới cong xuống dưới, ngay sau đó lại cưỡng ép đem chính mình nghẹn hai mắt có chút hồng nhuận. Sư nương, ngài đối đệ tử quả thực là quá tốt rồi, đệ tử thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngài quả thực liền cùng mẹ của ta như thế, sư nương, đệ tử có thể hô ngài một tiếng mụ mụ sao? Mặc dù Vương Mẫu nương nương đã sống không biết bao nhiêu nguyên hội, nhưng là không có nuôi quá nhi tử Vương Mẫu nương nương chỗ nào chịu được cái này nha. Trực tiếp một thanh liền cầm Lý Thanh Vân tay. Hảo hài tử, về sau sư nương chính là của ngươi mụ mụ. Mụ mụ Lý Thanh Vân không có chút nào chần chờ trực tiếp liền hô lên. Nhận Vương Mẫu nương nương làm mụ mụ mất mặt sao? Lý Thanh Vân không chút nào cảm thấy như vậy. Toàn bộ Hồng Hoang Tam giới mong muốn nhận biết Vương Mẫu nương nương làm mụ mụ chỉ sợ có thể cuốn Hồng Hoang 700 vòng. Thậm chí cái số này đều là nói ít. Mà đang nghe được cái này âm thanh mụ mụ về sau, Vương Mẫu nương nương nụ cười càng thêm từ vang lên. Ai? Hảo hài tử. Ngay sau đó Vương Mẫu nương nương chính là một cái quay đầu trở mặt nhìn một chút kia Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Còn không mau phân phó bày xuống yến hội, không thấy được hài tử đều nói sao? Còn không mau đi. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này cả người đều nhanh muốn nức mở. Hợp lấy cả nửa ngày ta thành người ngoài. Chương 23, ta bảy vị tuyệt sắc sư tỷ chương 23, ta bảy vị tuyệt sắc sư tỷ Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên sẽ không thật chính mình tự mình đi phân phó, dù sao dù nói thế nào cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế, đó cũng là sĩ diện. Lại nói, Giao Chỉ Cung cũng không phải không có nữ tiên. Toàn bộ thiên đỉnh không bao giờ thiếu nữ tiên chính là Giao Chỉ Cung. Vẹn vẹn chỉ là sau một lát, Giao Chỉ Cung lui tới nữ tiên liền đem yến hội chuẩn bị hoàn tất. Lý Thanh Vân nhìn xem cái này thiên đỉnh yến hội trong lúc nhất thời có chút hoa mắt. Những thức ăn này cơ hồ tất cả đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh khí đồ ăn. Có không ít là thiên đình bồi dưỡng sau thiên linh căn, thậm chí có trực tiếp chính là tiên thiên linh căn. Đương nhiên, những này tiên thiên linh căn tuyệt đối là so ra kém bản đọc cây. Nhưng là lại thế nào bình thường tiên thiên linh căn đó cũng là tiên thiên linh căn. Hơn nữa ngoại trừ những này linh căn bên ngoài, gan rồng phượng thủy còn có đủ loại hồng hoang dị chủng loại thịt càng là nhiều đến đếm không hết. Mà đúng lúc này bảy tiên nữ cũng tới nơi đây. Nhìn xem cái này bảy tiên nữ kinh thế dung mạo, Lý Thanh Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái này bảy vị không phải là thất tiên nữ à? Một bên Vương Mẫu nương nương dường như nhìn ra Lý Thanh Vân nghi hoặc, ở một bên nhẹ giọng mở miệng giải thích một phen. Đây là sư nương bảy nữ nhi, cũng là ngươi bảy người sư tỷ. Thất tiên nữ nhi tại đi tới nơi đây về sau đầu tiên là hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu nương nương thi lễ một cái. Nữ nhi gặp qua phụ hoàng gặp qua mẫu hậu. Cho Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu nương nương chào về sau, thất tiên nữ nhi nhao nhao có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thanh Vân. Bởi vì hiện nay Lý Thanh Vân sự tích đã tại thiên đỉnh truyền ra. Theo hỗn độn bên trong rơi xuống mà đến nền hủy Nam Thiên môn. Trảm tiên đài bên trên giận mắng Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tự hành nhận chủ, không làm tiên tôn làm ma tôn, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên trực tiếp nhường nhà mình phụ hoàng đồng ý thành lập ma tôn phủ, hơn nữa lại gián tiếp đưa tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên đại luận đấu, cho nên trong lúc nhất thời thất tiên nữ nhi trực tiếp đối Lý Thanh Vân đầy lòng hiếu kỳ, mà Lý Thanh Vân bên này cũng là vội vàng đứng lên. Tiểu đệ Lý Thanh Vân gặp qua bảy vị sư tỷ, bảy vị tỷ tỷ thật không hổ là tiên nữ chi danh, phiên ngược du long giống như kinh hồng, vừa mới đệ đệ trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngây người. Con mời tử nước động đừng nên trách là người liền nữa thích nghe được ca ngợi, thần tiên cũng giống nhau không thể ngoại lệ. Dù sao thần tiên cũng là có thất tình lục dục. Vừa nghe đến tiểu đệ đệ này vậy mà như thế tán dương chính mình thất tỷ muội, thất tiên nữ trong lúc nhất thời tất cả đều che miệng lén cười lên. Thất tiên nữ bên trong đại tỷ lên tiếng trước nhất. Trước đó liền đã nghe nói Thanh Vân đệ đệ sự tích, tuy là hậu thiên nhân tộc, nhưng lại nhường thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tự hành nhận chủ. Cái này đủ để chứng minh Thanh Vân đệ đệ ngươi phúc nguyên thâm hậu. Tỷ tỷ nơi này cũng vì đệ đệ chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, chỉ là tỷ tỷ thân vô trường vật, còn mời đệ đệ không cần ghét bỏ. Đại tỷ vừa nói một bên lấy ra một cái trắng đen xen kẽ quần áo. Mặc dù chỉ là một bộ quần áo, nhưng cũng đồng dạng là hậu thiên linh bảo. Lý Thanh Vân không nghĩ tới còn có lễ gặp mặt, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nhận lấy bộ quần áo này. Tỷ tỷ nói sao lại nói như vậy, tỷ tỷ tặng vậy dĩ nhiên là tốt nhất, để đệ lại thế nào có thể sẽ ghét bỏ đâu. Lý Thanh Vân bên này mới vừa vặn tiếp nhận quần áo, thất tiên nữ ở trong nhị tỷ lúc này lại đưa qua một đôi hậu thiên linh bảo giày. Cho, đây là nhị tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt, chỉ thấy được này đôi giày phía trên còn thêu lên kim văn, hơn nữa đồng dạng cũng là hậu thiên linh bảo. Lý Thanh Vân vội vàng tiếp nhận. Đa tạ nhị tỷ, cái này giày thật là dễ nhìn. Ngay sau đó Tam tỷ lại lấy ra tới một khối long hổ ngọc bội, đồng dạng cũng là hậu thiên linh bảo. Tứ tỷ lấy ra một cái tiểu tử bình, bên trong vậy mà chứa tam đệ tam quang thần thủy. Ngũ tỷ đưa cho Lý Thanh Vân một thanh hậu thiên linh bảo quạt xếp. Lục tỷ thì là lấy ra một chiếc tiểu đăng, cái này ngọn tiểu đăng đồng dạng cũng là một cái hậu thiên linh bảo, bất quá trọng yếu nhất là bấc đèn thiêu đốt lên hỏa diễm lại là tam muội chân hỏa. Cứ như vậy mỗi người một cái lễ vật mãi cho đến lao thất. Lao thất mặc dù là thất tiên nữ bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng tương tự cũng là Lý Thanh Vân thất tỷ. Hơn nữa lao thất cũng là cái này bảy trong tỷ muội tính cách nhất là hòa bát. Chỉ thấy được thất tỷ trực tiếp móc ra một khối ấn tỷ. Thấy được khối này ấn tỷ, Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ, đây là? Chỉ thấy được lao thất trực tiếp cười cười. Hắc hắc. Trước đó nghe nói ngươi muốn thành lập ma tôn phủ, hơn nữa ngay cả chính ngươi xưng hào đều là Thanh Vân ma tôn. Cho nên ta liền mời người dùng khối này tiên thiên bảo ngọc điêu khắc một khối ma tôn ấn tỷ. Nghe lời này, Lý Thanh Vân nhìn một chút ấn tỷ phía dưới khắc chữ, quả nhiên phía dưới khắc lấy Thanh Vân Ma Tôn bốn chữ. Nhìn xem trước mặt cái này bảy kiện lễ vật, Lý Thanh Vân đây là lần thứ nhất cảm giác được ăn bám khoái hoạt. Phải biết cái này bảy kiện lễ gặp mặt không có một cái là thứ đơn giản. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân trong lòng cũng không khỏi đến toát ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là về sau cũng đừng làm cái gì bãi ác, trực tiếp tại thiên đỉnh nằm ăn bám không tâm sao. Phù bà. Đói đói. Cơm cơm. Mà liên tại Lý Thanh Vân nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thật giống như sợ Lý Thanh Vân tại thiên đình nằm ngửa ăn cơm chiều như thế. Hiện tuyên bố lớn vai ác nhiệm vụ. Túc chủ Ma Tôn phủ xây dựng ở tức, vì hiện lộ rõ ràng túc chủ lớn vai ác Ma Tôn thân phận, trong phủ há có thể không có yêu ma. Nay nhiệm vụ làm trưởng kỳ nhiệm vụ. Mời túc chủ duy trì liên tục thu nạp ma tướng, chỉ cần đối phương đạt tới hệ thống phán định yêu cầu, túc chủ dưới trướng mỗi thêm ra một vị ma tướng liền có thể thu hoạch được một phần hệ thống ban thưởng. Dưới trướng ma tướng thực lực càng mạnh, hệ thống ban thưởng càng phong phú. Thấy được nhiệm vụ này, Lý Thanh Vân bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì cái này nhiệm vụ cùng trước đó hệ thống phát ra 73 cái nhiệm vụ giống như có chút khác biệt. Trước đó 3 cái nhiệm vụ tất cả đều là hoàn thành về sau nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Trong đó đệ nhất đệ nhị nhiệm vụ chính mình cũng đã hoàn toàn hoàn thành. Chỉ là nhiệm vụ thứ 3 bây giờ còn chưa có hoàn thành, bởi vì Ma Tôn phủ còn tại thành lập ở trong. Lý Thanh Vân suy đoán đợi đến Ma Tôn phủ hoàn toàn xây thành về sau, chính mình nhiệm vụ thứ 3 cũng coi như là hoàn thành. Thật là hiện nay hệ thống vậy mà ban bố một cái trưởng kỳ nhiệm vụ, kéo dài thu ma tướng, để cho mình dưới trướng ma tướng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần những này ma tướng thực lực phù hợp hệ thống phán định điều kiện, như vậy thì có thể phát động hệ thống ban thưởng. Nhưng mà này còn không phải một cái bữa mua bán. Chính mình thu phục càng nhiều người, hệ thống ban thưởng thì càng nhiều. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy hệ thống này tựa như là tại biến đổi pháp cho mình tặng đồ. Hệ khác thống nếu không phải là cưỡng chế nhiệm vụ, nếu không phải là gạt bỏ túc chủ. Nhưng là mình cái hệ thống này, nhiệm vụ có làm hay không cũng không đáng kể. Hơn nữa những nhiệm vụ này nhìn giống như rất khó, nhưng là trên thực tế đối với mình mà nói kỳ thật cũng không tính là việc khó gì. Dù sao mình hiện tại đuổi thật là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, mong muốn thu mấy cái ma tướng đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Chương 24, hệ thống hạn lúc phúc lợi nhiệm vụ. Chương 24, hệ thống hạn lúc phúc lợi nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy cái hệ thống này giống như có chút kỳ quái. Nếu như là tại cái khác thế giới lời nói Lý Thanh Vân còn sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hệ thống tồn tại không cách nào phỏng đoán. Thật là nơi này là Hồng Hoang A, nói một cách khác nơi này là tất cả thế giới trung tâm. Cái khác cái gọi là cái gì tiên hiệp hay là cao võ loại hình, trên thực tế đều chỉ bất quá là vây quanh Hồng Hoang tiểu thế giới mà thôi. Như vậy Hồng Hoang thế giới hệ thống đến cùng là từ chỗ nào tới đâu? Thế giới khác có lẽ có thể tùy tiện hô một kêu loạn tiên mà đi, nhưng là thế giới này là thật có thiên đạo. Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài còn có thánh nhân, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài còn có đạo tổ, hơn nữa còn có khai thiên tích địa bản cổ đại thần. Hệ thống cho dù là ngưu bức, có thể so sánh bản cổ đại thần còn ngưu bức sao? Cho nên cái hệ thống này đến cùng là từ chỗ nào tới, lựa chọn chính mình lại đến cùng là muốn làm cái gì đây? Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mặc dù có thể thu hoạch được ban thưởng, nhưng là mình tại thiên đình ăn bám lấy được bảo vật cũng giống vậy không ít. Bảy tuyên sắc phú bà sư tỷ lúc này mới vừa mới gặp mặt liền đưa tới một đống lớn linh bảo. Chớ nói chi là gia sư Ngọc Hoàng Đại Đế, sư nương Vương Mẫu Nương Nương. Về sau đồ tốt còn có thể thiếu được chính mình. Cho nên hệ thống nhiệm vụ giống như cũng không phải vội vã như vậy. Thật là ngay tại Lý Thanh Vân nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên. Lý Thanh Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hệ thống này không phải là có tư duy a? Vì cái gì chính mình một hơi có chút nằm ngửa bảy nát ăn bám ý nghĩ, hệ thống liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy được hệ thống lại một lần nữa ban bố một cái nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ của lần này thật sự là có chút nhường Lý Thanh Vân không cách nào cự tuyệt. Tuyên bố lớn vai ác hạn lúc phúc lợi nhiệm vụ. Kiểm tra tới tứ hung thú một trong cùng kỳ ngay tại thiên đỉnh trấn áp. Hung thú cùng kỳ cùng tốc chủ lớn vai ác ma tôn thân phận vô cùng vừa phối. Thân làm lớn vai ác nên nắm giữ một cái hung thú xem như tọa kỵ. Hiện tuyên bố hạn lúc phúc lợi nhiệm vụ. Trong vòng một ngày ném đút thú giữ cùng kỳ 108,000 lần. Ném cho ăn xong thành về sau, hung thú cùng kỳ tự hành nhận chủ, vĩnh viễn không phản bội. Thấy được cái hệ thống này, nhiệm vụ Lý Thanh Vân sắc mặt biến có chút quái dị. Chính mình trước đó còn nghĩ có cơ hội liền đem hung thú cùng kỳ làm cho tới làm thú cưới. Kết quả hệ thống cái này ban bố một cái hạn lúc phúc lợi nhiệm vụ. Thời gian một ngày bên trong ném đút thú giữ cùng kỳ 108,000 lần. Cái này sẽ không đem cùng kỳ cho ăn bể bụng a. Chỉ có điều cái này ném cho ăn xong thành về sau hung thú cùng kỳ tự hành nhận chủ vĩnh viễn không phản bội mấy chữ này thật sự là có chút hấp dẫn Lý Thanh Vân. Dù sao đây chính là hung thú cùng kỳ. Tại Hồng Hoang Tam giới bên trong hung mãnh hiển hách không nói, dáng dấp cũng xoái, thực lực cũng mạnh, nếu như có thể ngoan ngoãn làm chính mình con mèo nhỏ, đây chẳng phải là thoải mái là trời. Thế là Lý Thanh Vân trong lòng vừa mới loại kia nằm ngửa ăn bám ý nghĩ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không phải liền là hệ thống nhiệm vụ sao? Làm. Làm chính là hệ thống nhiệm vụ. Ai nói ăn bám cùng làm nhiệm vụ không thể đều chiếm được? Chính mình không chỉ có muốn ăn cơm chùa, cũng tương tự muốn làm nhiệm vụ. Nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân trực tiếp nuốt vào một ngụm vừa mới Vương Mẫu Nương Nương kẹp tới chính mình trong chén một khối gan rồng. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Sư tôn, đệ tử có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ không biết có nên nói hay không. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một chút Lý Thanh Vân, lại nhìn một chút Lý Thanh Vân trước mặt chén. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân trước mặt cái kia trong chén đồ ăn chồng đều đã so Lý Thanh Vân đầu cao hơn. Coi như thế, giao chỉ còn có chính mình bảy nữ nhi vẫn tại thay nhau cho Lý Thanh Vân trong chén kẹp lấy đồ ăn. Nhìn xem trước mặt mình trong chén không có vật gì, Ngọc Hoàng Đại Đế có chút ghen. đã không biết có nên nói hay không, vậy thì không cần giảng. Vừa mới còn tại mặt mũi tràn đầy hiền hòa cho Lý Thanh Vân gấp thức ăn, Vương Mẫu nương nương nghe xong lời này lập tức một cái trở mặt, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi nếu có thể nói chuyện liền nói, không thể nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên. Thanh Vân đứa nhỏ này tất nhiên là có chuyện gì yêu cầu tới ngươi người sư tôn này, kết quả ngươi chính là như thế làm sư tôn sao? Người sư tôn này ngươi nếu là làm không rõ vậy thì ta tới làm. Nói xong lời nói này, Vương Mẫu nương nương lần nữa trở mặt, mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem Lý Thanh Vân. Hai tử, ngươi nói, có chuyện gì đều cùng sư nương nói. Cái này trong tam giới liền không có mấy chuyện là sư nương làm không được. Nghe lời này, Lý Thanh Vân cố nén ý cười nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế không vui, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế không nói. Nhất là thấy được Lý Thanh Vân kia cố nén ý cười biểu lộ về sau, chẳng biết tại sao Ngọc Hoàng Đại Đế trong óc lập tức nổi lên mấy câu. Đao giận chém nghịch đồ, người hành tẩu giang hồ. Kỳ thật Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có thật sự tức giận, chính là đơn thuần có chút ghen mà thôi. Ho khan hai tiếng về sau nhìn một chút Lý Thanh Vân. Khụ khụ, có chuyện gì nói thẳng chính là, về sau tại vi sư trước mặt không cần làm những này hư đầu ba nao đồ vật. Lý Thanh Vân không nói hai lời trực tiếp điểm gật đầu. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư nương. Chính là đệ tử trước đó không phải nghe sư tôn nói cái kia tứ hung một trong cùng kỳ bây giờ ngay tại thiên đỉnh trấn áp sao? Cho nên đệ tử có chút hiếu kỳ muốn xem một chút cái này cùng kỳ. Nghe lời này Vương Mẫu nương nương có chút nhíu mày. Cùng kỳ? Vật kia thật là tứ hung một trong. Mặc dù không tu pháp lực, nhưng là một thân thực lực cũng đủ để cùng Đại La Kim Tiên cùng so sánh. Thanh Vân ngươi muốn nhìn cùng kỳ làm cái gì? Lý Thanh Vân vội vàng giải thích một phen. Kỳ thật cũng không cái gì, chính là trước đó nghĩ đến nhường cùng kỳ cho ta làm tọa kỵ, nhưng là trải qua sư tôn thuyết phục về sau, đệ tử liền đã tắt cái ý nghĩ này. Chỉ có điều vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao tứ đại hung thú hung danh hiển hách, cho nên đệ tử mong muốn thấy tận mắt thấy một lần. Đương nhiên, nếu như có thể lại đối cùng kỳ ném uy mấy lần lời nói, vậy thì không thể tốt hơn. Nghe lời này Vương Mẫu nương nương nhẹ gật đầu, đối Lý Thanh Vân lời nói tỏ ra là đã hiểu. Dù sao tại Vương Mẫu nương nương trong mắt Lý Thanh Vân chỉ có điều chính là một đứa bé mà thôi. Một đứa bé đối tiểu động vật cảm thấy hiếu kỳ, mong muốn đối tiểu động vật tiến hành ném uy. Đây không phải chuyện lại không quá bình thường sao? Thế là không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế nói chuyện đâu, Vương Mẫu nương nương liền trực tiếp mở miệng. Sư nương còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, kết quả là cái này nha. Một hồi sư nương tự mình dẫn ngươi đi nhìn một chút cái kia cùng kỳ. Một bên Thất Tiên Nữ nghe nói như thế cũng lập tức tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Mẫu hậu, chúng ta cũng có thể đi theo nhìn xem sao? Vương Mẫu nương nương vẻ mặt ý cười nhẹ gật đầu. Tự nhiên có thể, kia cùng kỳ mặc dù hung ác, nhưng là ở trước mặt ta còn lật không nổi sóng gió gì. Nói xong câu nói này, Vương Mẫu nương nương trực tiếp quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đi lời nói ngay ở chỗ này đem cái bàn thu thập. Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đường đường tam giới đại thiên tôn lại muốn luân lạc tới muốn thu thập bàn ăn trình độ sao? Khụ khụ. Thanh Vân là chấm đệ tử, chấm đương nhiên muốn đi. Giao trì ngươi cũng thật là, loại chuyện này còn muốn hỏi ta chăng? Chương 25, ném đút thú giữ cùng kỳ chương 25, ném đút thú giữ cùng kỳ cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là không có luân lạc tới đi thu thập bàn ăn. Dù nói thế nào đó cũng là tam giới đại thiên tôn. Thu thập bàn ăn giống kiểu gì? Thế là tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương dẫn dắt phía dưới, Lý Thanh Vân cùng Thất Tiên Nữ trùng trùng điệp điệp đi tới trấn áp cùng kỳ vị trí. Nhìn xem trước mặt cùng kỳ bị mấy đạo xiềng xích trói buộc, nhưng là trong hai mắt vẫn như cũ lóe ra hung quang. Cho dù là đối mặt với Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương cũng vẫn như cũ dám nhe răng niết miệng. Lý Thanh Vân liền biết, cái này hung thú cùng kỳ cùng mình hữu duyên. Hung thú như vậy, liền nên làm sở hữu cái này lớn vai ác ma tôn tọa kỵ. Mặc dù khác tọa kỵ cũng không phải không được, nhưng là làm một cái hung thú xem như tọa kỵ càng thêm trời cao biển rộng đi. Hơn nữa cái đồ chơi này cưới ra ngoài cũng vô cùng có mặt mũi. Vương Mẫu nương nương nhìn xem trước mặt nhe răng toét miệng cùng kỳ, ánh mắt bên trong lóe lên một tia không vui. Quả nhiên là một cái không biết số trời hung thú. Thanh Vân đứa nhỏ này đối ngươi cảm thấy hiếu kỳ mong muốn tới nhìn ngươi một chút, kết quả ngươi còn dám dương nhanh múa bước. Thật sự cho rằng ta giao chỉ Vương Mẫu không tồn tại nha. Lớn mật nghiệt xúc, không biết trời cao đất rộng. Hừ. Vương Mẫu nương nương thậm chí cũng không hề động thủ, vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một cỗ kinh khủng chuẩn thánh pháp lực trực tiếp trấn áp hướng về phía cùng kỳ. Cùng kỳ mặc dù thực lực cường đại, cho dù là không tu pháp lực cũng có thể so sánh Đại La Kim Tiên, nhưng này cũng không có khả năng phản kháng chuẩn thánh uy áp. Thế là tại Vương Mẫu nương nương áp chế dưới, cùng kỳ trong nháy mắt liền úp sấp trên mặt đất. Có thể hung thú dù sao cũng là hung thú, linh trí không cao. Dù là bị trấn áp, nhưng trong hai mắt hung quang vẫn không có chút nào yếu bớt. Nhìn xem trước mặt cái này cùng kỳ, Lý Thanh Vân là càng xem càng ưa thích. Tứ đại hung thú bên trong Lý Thanh Vân cảm thấy cùng kỳ tuyệt đối là dáng dấp nhất, là khí phách một cái. Mọc ra lão hổ đồng dạng ngoại hình, đồng thời còn có một đôi sừng trâu, thậm chí còn có một đôi cánh. Hơn nữa kêu lên còn như cái chó con như thế. Dạng này tiểu sủng vật ai có thể không thích đâu. Cho nên hệ thống ban bố hạn lúc phúc lợi nhiệm vụ nhất định phải cầm xuống. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này thì là cười như không cười nhìn về phía Lý Thanh Vân. Thanh Vân, trước ngươi còn nói muốn nhường cùng kỳ tới làm tọa kỵ của ngươi. Hiện tại nói thế nào? Cái này cùng kỳ thực lực có thể so sánh ngươi cao hơn. Liên ngươi kim tiên kỳ tu vi, chỉ sợ còn chưa đủ cùng kỳ nhét kẽ răng đây này. Vi sư cũng biết, các ngươi những người tuổi trẻ này chính là ưa thích một chút vật ly kỳ cổ quái. Hơn nữa tứ đại hung thú làm thú cưới cũng xác thực đủ bị phong. Thật là chuyện này ngươi tạm thời vẫn là đừng nghĩ, ngươi nếu là thật sự mong muốn tọa kỵ, vi sư có thể giúp ngươi tìm kiếm một cái tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lại thực lực cường đại. Nghe được lời nói này, Lý Thanh Vân cũng không có phản bác. dù sao nhà mình sư tôn cũng là vì chính mình tốt. Chỉ có điều Lý Thanh Vân trên mặt vẫn là phủ lên một tia tươi cười quái dị. Sư tôn, cùng kỳ bị trấn áp ở chỗ này, cũng không ảnh hưởng ta đối với nó tiến hành ném đi a. Nghe lời này, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt tất cả đều có chút quái dị, ngược lại là Thất Tiên Nữ đang nghe được lời này về sau kích động. Dù sao đây chính là ném uy cùng kỳ, nghe tốt kích thích. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt sở dĩ quái dị là bởi vì hai người cảm thấy Lý Thanh Vân không phải là đem cùng kỳ cho xem như cái gì tiểu miêu tiểu cầu đi. Phàm nhân ưa thích nuôi sủng vật chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đương nhiên biết. Thậm chí không chỉ là phàm nhân, thần tiên trên trời kỳ thật cũng ưa thích nuôi sủng vật. Có rất nhiều tiểu động vật chỉ cần ngươi ném uy mấy lần, liền bằng lòng trở thành sủng vật của ngươi. Thật là cái đồ chơi này là cùng kỳ nha, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế bên này mở miệng đâu, Vương Mẫu Nương Nương không nói hai lời liền nhẹ gật đầu. Lý Thanh Vân tại Vương Mẫu Nương Nương trong mắt là đứa nhỏ, kỳ thật cùng kỳ cũng không tốt đến nơi đâu. Tứ đại hung thú tên tuổi mặc dù lớn, nhưng là tại Vương Mẫu Nương Nương loại này cường giả trong mắt cũng bất quá chính là một cái mèo con mà thôi. Chỉ có điều chính là một cái nuôi không quen một mực hà hơi mèo con. Cho nên hải tử nhà mình mong muốn ném uy mèo con giống như không có vấn đề gì chứ. Thế là Vương Mẫu Nương Nương trực tiếp điểm đầu mở miệng. Ngươi muốn uy liền uy à, có sư nương cùng ngươi sư tôn ở chỗ này, ngươi muốn làm sao uy liền thế nào uy. Cái này con mèo nhỏ không lật được trời. Kế tiếp liền thấy Vương Mẫu Nương Nương vung tay lên, trống rông xuất hiện một đống lớn đủ loại ăn thịt. Hơn nữa Vương Mẫu Nương Nương còn vô cùng chi kỷ dùng pháp lực đem cùng kỳ miệng cho đẩy ra. Cùng kỳ linh trí mặc dù không cao nhưng vẫn là có trí thông minh. Chỉ cảm thấy trước mặt đám người kia giống như có chút ức hiếp thú. Chính mình dù nói thế nào cũng là hung thú a. Đem chính mình đè sấp trên mặt đất cũng sẽ không nói cái gì, vậy tại sao còn đem miệng của mình cho đẩy ra nữa nha. Mà Lý Thanh Vân bên này thì là hít sâu một hơi. Dù sao cần ném uy cùng kỳ 10 vạn 8 ngàn lần. Đây chính là một cái đại công trình. Thế là Lý Thanh Vân sử dụng pháp lực đem đủ loại ăn thịt tất cả đều cho cắt thành nhỏ thịt đinh. Ngay sau đó liền thấy Lý Thanh Vân giống ném đường đầu đồng dạng, một khối tiếp một khối nhỏ thịt đinh hướng cùng kỳ miệng bên trong ném vào. Mà cùng kỳ giờ này phút này đều nhanh muốn khóc. Quá ức hiếp hung thú. Ngươi nói ngươi ném uy có thể hay không thật tốt ném uy? Cắt một tí tẹo như thế đủ ai ăn? Liền nhét kẽ răng đều không đủ. Cứ như vậy Lý Thanh Vân một mực tái diễn một động tác, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Trong lúc này Thất Tiên Nữ Nhi cũng cảm thấy rất có ý tứ, nguyên một đám cũng nhao nhao tiến lên đây ném cho ăn mấy lần. Mà tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương trong mắt, giờ này phút này Lý Thanh Vân thật giống như có quắp đồng dạng. Từ đầu tới đuôi ngay tại tái diễn một cái kia động tác, đã lặp lại bao nhiêu lần? Giống như đã có mấy vạn lần a. Đứa nhỏ này không phải là muốn dùng nhỏ thịt đinh đem cùng kỳ cho thèm chết đi. Trong lúc nhất thời Vương Mẫu Nương Nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế liếc nhau một cái, hai người là thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lý Thanh Vân tại sao phải làm như vậy. Liền xem như mong muốn ném uy, như vậy ném uy mấy lần hẳn là cũng là được rồi a. Nào có ném uy tiểu động vật ném uy mấy vạn cấp bậc. Hơn nữa còn cố ý đem nhỏ thịt đình cho cắt phi thường nhỏ. Mà Lý Thanh Vân bên này giờ này phút này cũng cảm giác được cánh tay của mình có chút tê. Cho dù là chính mình hai cánh tay thay nhau ra trận, nhưng là không chịu nổi tần suất cao a, cũng may mắn mình bây giờ là kim tiền, ném uy cùng kỳ hai cánh tay đều đã hiện ra tàn ảnh. Cứ như vậy lại qua một hồi lâu, Lý Thanh Vân đều đã nhớ không rõ mình rốt cuộc ném cho ăn bao nhiêu lần, nhưng là ngay tại sau một khắc hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành lớn vai ác hạn lúc phúc lợi nhiệm vụ. Trong vòng một ngày ném đút thú giữ cùng kỳ 10 vạn 8 ngàn lần. Cùng kỳ đã tự hành nhận chủ. Nghe được hệ thống tin tức, Lý Thanh Vân rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì nếu như lại tiếp tục lời nói, Lý Thanh Vân cảm thấy mình đều muốn bị luyện được kỳ lân cánh tay. Nhìn thấy Lý Thanh Vân dừng lại động tác, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng là thở dài một hơi. Bởi vì nếu như Lý Thanh Vân lại không dừng lại lời nói, hai vị này đều muốn coi là Lý Thanh Vân thân thể là không phải xảy ra vấn đề gì. Dù sao vừa mới kia co giật bộ dáng quá đáng sợ. Chương 26, Phi Thiên Lớn Con Quay Cùng Kỳ. Chương 26, Phi Thiên Lớn Con Quay Cùng Kỳ. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương chú ý lực đều tại Lý Thanh Vân trên thân, cho nên cũng không có chú ý tới giờ này phút này cùng kỳ nguyên bản tràn ngập hung quang trong hai mắt đang đối mặt Lý Thanh Vân thời điểm lóe ra một tia sủng vật đặc hữu dịu dàng ngoan ngoãn. Mà Lý Thanh Vân bên này tại dừng động tác lại về sau cũng nhìn về phía trước mặt cùng kỳ, luôn cảm giác cái này cùng kỳ cùng trước đó giống như cũng không biến hóa gì. Nếu như nói nhất định phải có thay đổi gì lời nói, giống như biến càng ngây người. Rõ ràng là hung thú cùng kỳ, có thể hiện nay kia cơ trí hai mắt vì cái gì nhìn giống một cái nhị cát. Không tốt, chính mình cùng kỳ không phải là biến dị a. Hệ thống nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Thế là Lý Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương. Sư Nương, có thể hay không trước giải trừ đối cùng kỳ chấn áp? Vương Mẫu Nương Nương cũng không có hỏi vì cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chấn áp cùng kỳ pháp lực cho thu hồi lại. Chỉ cho là Lý Thanh Vân chơi chán không muốn chơi. Ngược lại có chính mình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế ở chỗ này, cùng kỳ gia hỏa này liền xem như lại thế nào hùng cũng hung không nổi. Thế là Vương Mẫu Nương Nương vung tay lên một cái liền đem cùng kỳ trên người pháp lực áp chế cho giải trừ. Thật là ngoài dự liệu của mọi người chính là, cùng kỳ gia hỏa này cũng không có giống trước đó như thế dương nhanh múa đuốt. Ngược lại là vẫn như cũ ngoan ngoãn ghé vào Lý Thanh Vân trước mặt. Sau đó liền thấy Lý Thanh Vân giỗi ra một cái tay giống đùa chó như thế. Toát toát toát. Một màn kế tiếp trực tiếp để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cùng kỳ gia hỏa này rõ ràng dáng dấp càng giống một con hổ, nhưng giờ này phút này lại thật như cái chó bị đồng dạng úp sấp Lý Thanh Vân trước mặt, lẻ lưỡi vây bôi. Ngay sau đó lại nhìn thấy Lý Thanh Vân một cái đưa tay. Ngồi. Một nháy mắt cùng kỳ liền ngẩng đầu đỡ ngực ngồi chồm hổm ở Lý Thanh Vân trước mặt. đến lộn ngược ra sau. Ngay sau đó cùng kỳ vẫn thật là tới một cái lộn ngược ra sau. Nhìn thấy màn này, Lý Thanh Vân vui vẻ ra mặt, duỗi ra một cái tay sờ lên cùng kỳ đầu to hạt dưa. Chó ngoan không đúng, tốt cùng kỳ. Ngoan bảo, thật nghe lời mà cùng kỳ bên này phảng phất là nghe rõ Lý Thanh Vân tán thưởng. Cái đuôi dao càng mừng hơn. Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu Nương Nương cùng Thất Tiên Nữ nhìn thấy màn này đều sợ ngây người. Hung thú cùng kỳ vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ lại ném vi thật có hiệu quả? Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế hơi kinh ngạc, cũng không có phát ra chuẩn thánh cấp bậc uy áp, mà là nhẹ nhàng đi tới cùng kỳ trước mặt, muốn nhìn một chút cùng kỳ tại đối mặt chính mình thời điểm có phải hay không cũng biết như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Thật là nhường Ngọc Hoàng Đại Đế không có nghĩ tới là tại đối mặt Lý Thanh Vân thời điểm dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con chó nhỏ đồng dạng cùng kỳ, tại đối mặt chính mình thời điểm lại biến thành một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Go go go. Thậm chí nhe răng niết miệng còn chưa đủ, cùng kỳ ra hỏa này trực tiếp đối với Ngọc Hoàng Đại Đế chó sủa. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền khó chịu lên. Ngươi một cái nho nhỏ con mèo nhỏ, vậy mà cũng dám đối chấm hà hơi. Thật là không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế bên này có hành động, Lý Thanh Vân bên kia trực tiếp vung lên một tay mạnh mẽ phiến tại cùng kỳ đầu góc bên trên. Cái kia không biết số trời cầu vật, ngươi tại chó sủa cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi tại chó sủa cái gì? Đây là ta sư tôn, ngươi cho ta thành thật một chút, cho ta thấy rõ ràng, vị này là sư tôn ta, vị kia là ta sư nương, kia bảy vị là sư tỷ của ta. Về sau còn dám chó sủa, cho ngươi ma hoàng cắt. Nguyên bản trong hai mắt lóe ra tình quang cùng kỳ đang nghe được Lý Thanh Vân lời nói về sau hai mắt lập tức liền biến thanh tịnh. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này người thật có chút ngộng. Chính mình đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, đường đường tam giới đại thiên tôn, lực uy hiếp lại còn không bằng nhà mình độ như sao? Chỉ bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Ngọc Hoàng Đại Đế mong muốn thử một chút cái này nghèo tức có phải thật vậy hay không biến biết điều. Ngay sau đó liền thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thử nghiệm nói một câu, lật cái té ngã. Lời này vừa nói ra, cùng kỳ trong nháy mắt liền dựng đứng lên sau đó lộn mèo. Nhìn thấy màn này Ngọc Hoàng Đại Đế khoẹt miệng không khỏi có rúm. Thất Tiên Nữ nhìn thấy màn này cũng rối rít tiến tới góc mặt, nguyên một đám cũng bắt đầu lột lên mèo. Mà cùng kỳ gia hỏa này thật đúng là liền biểu hiện vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, thật tựa như nuôi trong nhà mèo con như thế. Vương Mẫu Nương Nương lúc này cũng tiến tới góc mặt cùng Ngọc Hoàng Đại Đế liếc nhau một cái, hai người đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hung thú cùng kỳ sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Cuối cùng hai người đem tất cả nguyên nhân đều thuộc về kết tới Lý Thanh Vân trên thân. Đầu tiên là Lý Thanh Vân lai lịch liền không tầm thường. Tiếp theo ngay cả thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đều tự hành nhận chủ. Hiện tại một cái cùng kỳ biến khéo léo như thế giống như cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Thất Tiên Nữ Nhi bên này còn tại đùa bỡn cùng kỳ, mà Lý Thanh Vân đã đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế bên người. Sư tôn ngài nhìn cái này cùng kỳ hiện tại cũng đã khéo léo như thế, Đỗ Nhi có phải hay không có thể đem hắn nhận lấy làm thú cưới? Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế có chút xấu hổ. Chính mình trước đó còn giảng một đống lớn đạo lý, còn nói muốn cho sở hữu cái này Đỗ Nhi tìm một cái tính cách dịu dàng ngoan ngoãn tọa kỵ. Thật là ai có thể nghĩ tới cùng kỳ gia hỏa này có thể đánh như vậy mặt. Ngươi hung thú khí chất đâu? Ngươi đến chi lăng lên nha. Mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn gật đầu. Dù sao hiện tại cái này cùng kỳ quả thực biểu hiện so ngự mã giám thiên mã còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Ân, đã cái này cùng kỳ đối mặt với ngươi khéo léo như thế, như vậy làm ngươi tọa kỵ cũng là không phải không được. Bất quá, Ngọc Hoàng Đại Đế đang nói đến nơi này thời điểm có chút dừng lại một chút. Bất quá vi sư vẫn là phải cho ngươi bên trên nhất lớp bảo hiểm. Ngay sau đó liền thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay ngưng tụ lại một vệ pháp lực. Ngay sau đó cái này một vệ pháp lực liền biến thành một đạo xiềng xích, cái này xiềng xích trực tiếp liền bọc tại cùng kỳ trên cổ. Đây là vi sư vì ngươi lưu lại một đạo thủ đoạn. Nếu là ngày sau cái này cùng kỳ có không nghe lời địa phương, ngươi chỉ cần lập tức kích thích lên xiềng xích ở trong pháp lực, cái này cùng kỳ liền sẽ bị lập tức trói buộc lại. Lý Thanh Vân tự nhiên biết nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế là vì an nguy của mình suy nghĩ, thế là vội vàng thi cái lễ. Đa tạ sư tôn vì đệ tử an toàn muốn, đệ tử vô cùng cảm kích nói dứt lời sau Lý Thanh Vân trực tiếp quay đầu nhìn về phía cùng kỳ. Ngươi cái này nghiệt xúc, còn không tranh thủ thời gian cho ta sư tôn cùng sư nương biểu diễn tiết mục. Đến Phi Thiên Đại Đà La. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương thậm chí là Thất Tiên Nữ cũng không biết cái gì gọi là Phi Thiên Đại Đà La. Nhưng là ngoài ý liệu là cùng kỳ liền nghe minh bạch Lý Thanh Vân lời nói, trực tiếp dùng chân sau đứng lên, sau đó cánh mở ra, ngay sau đó mọi người ở đây trước mặt như cái con quay như thế xoay tròn. Một bên Lý Thanh Vân thậm chí còn chi kỳ cho phối hợp một đoạn âm nhạc. Nghe thấy ngươi nói cùng kỳ giống con quay mà Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cái này hai tôn chuẩn thánh đại năng chỉ cảm thấy hôm nay xem như mở con mắt. Chương 27, Ngọc Đế phát hiện chính mình cũng là trong đó một vòng. Chương 27, Ngọc Đế phát hiện chính mình cũng là trong đó một vòng. Giải quyết xong cùng kỳ chuyện bên này về sau đám người liền quay trở về giao chỉ cung. Về phần cùng kỳ vậy dĩ nhiên là một mực đi theo tại Lý Thanh Vân bên người. Cùng kỳ nguyên bản hình thể là rất lớn, nhưng là Lý Thanh Vân để cho tiện trực tiếp nhường cùng kỳ thu nhỏ hình thể, cho nên hiện tại cùng kỳ nhìn thật đúng là cùng nhị cấp không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân cũng không khỏi đến nghĩ đến nhị lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn. Gia hỏa này dẫn một đầu háo thiên quyển, về sau chính mình liền dẫn một đầu hung thú cùng kỳ. Cái này cấp bậc ngao một chút liền lên tới. Về tới giao chỉ cung về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đều cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay có chút ma huyễn. Mặc dù chỉ là một cái hung thú đối với hai người loại này chuẩn thánh đỉnh phong mà nói cũng không tính cái gì. Thật là Lý Thanh Vân có thể làm cho hung thú cùng kỳ biến nhu thuận như cái chó bị như thế, cái này rất để cho người ta kinh ngạc. Thất Tiên Nữ bên kia cũng là đối Lý Thanh Vân hiếu kỳ càng thêm nặng lên. Mà Lý Thanh Vân bên này tại giải quyết cùng kỳ cái vấn đề hậu tâm hài lòng đủ. Hệ thống phúc lợi nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa lại thêm một cái trưởng kỳ nhiệm vụ. Chỉ có điều hệ thống trước đó ban bố thành lập thế lực nhiệm vụ còn không có hoàn toàn hoàn thành. Lý Thanh Vân suy đoán là chính mình Ma Tôn phụ không có chính thức tạo dựng lên nguyên nhân. Trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế cho mình giảng đạo 3 ngày, tại cùng kỳ nơi này lại chậm trễ 1 ngày. Cái này đều đã 4 ngày, Ma Tôn phủ bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Nhà mình sư Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế trước đó còn nhường Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh phối hợp chính mình. Kết quả phía bên mình liền mặt đều không có lộ một lần. Nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân trực tiếp mở miệng. "Sư Tôn, sư nương, đệ tử mong muốn đi xem một chút đệ tử Ma Tôn phủ thành lập như thế nào. Dù sao cái này đều đã 4 ngày thời gian, kia Ma Tôn phủ dù sao cũng là đệ tử phụ đệ tử luôn luôn muốn đi xách một chút đề nghị." Nghe lời này, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. "Ân, liền biết ngươi không an tính được, đi thôi, bây giờ Thái Bạch còn có tài thần đều ở bên kia, ngươi nếu là có ý tưởng gì có thể trực tiếp đối bọn hắn hai người xách." Cứ như vậy, Lý Thanh Vân tại không mình hành lễ về sau rời đi giao chỉ cung. Thất Tiên Nữ nhìn xem Lý Thanh Vân bóng lưng, ánh mắt bên trong tản ra dị dạng quan mang. Bởi vì tại Thất Tiên Nữ nhi xem ra, Lý Thanh Vân giá hỏa này thật sự là rất có ý tứ. Cho tới nay thiên đình đều rất không thú vị, những cái kia thần tiên cũng đều rất vô vị. Hiện tại tới một cái như thế có ý tứ người, hơn nữa còn là nhà mình phụ hoàng đồ đệ. Đây quả thực là quá tuyệt vời. Về sau nếu như lại không nói chuyện lời nói liền có thể đi tìm Lý Thanh Vân chơi, thậm chí còn có thể lột một lột cùng kỳ cái kia mèo to mèo. Mà đợi đến Lý Thanh Vân rời đi về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tất cả đều là quái dị vẻ mặt. Chỉ nghe được Vương Mẫu Nương Nương trước tiên mở miệng: "Thanh Vân đứa nhỏ này coi là thật bất phàm, chúng ta Thiên Đình trước đó cũng có vài vị Thái Ức Kim Tiên đại la kim tiên cấp bậc tiên gia mong muốn thu phục cùng kỳ, nhưng là đều không thành công. Mặc dù có thể sử dụng pháp lực đem cùng kỳ trấn áp, nhưng là cùng kỳ cũng sẽ không biến khéo léo như thế." Ngọc Hoàng Đại Đế nghe lời này cũng thoáng có chút cảm thán nhẹ gật đầu. "Thanh Vân đứa nhỏ này lai lịch liền không tầm thường, dù sao ngươi cũng không phải không biết. Xem ra lão già vẫn là đau lòng ta, biết ta không có đồ đệ, liền đưa tới cho ta một cái đệ tử ưu tú như thế. Hơn nữa trước đó ta đang giảng đạo thời điểm phát hiện, Thanh Vân ngộ tính của đứa nhỏ này lạ thường không tệ. Mặc dù là hậu thiên nhân tộc, nhưng là tại ngộ tính phương diện Thanh Vân đã có thể so sánh tiên thiên nhân tộc. Quả nhiên là nhường chấm vui vẻ, hơn nữa cùng kỳ nhận chủ còn chưa tính, trước đó ngay cả thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đều có thể nhận chủ, bởi vậy có thể thấy được, Thanh Vân là đại khí vận người." Mà Vương Mẫu Nương Nương bên này nghe được lời nói này về sau sửng sốt một chút, đánh giá một phen Ngọc Hoàng Đại Đế, đồng thời cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Nói như vậy cũng xác thực như thế, cẩn thận ngẫm lại, Thanh Vân đứa nhỏ này khí vận coi là thật kinh khủng đến cực điểm. "Vậy hạ ngươi vừa mới chỉ nói thập nhị phẩm diệt thế hắc liên còn có cùng kỳ, nhưng là ngươi quên chính ngươi sao? Thiên đình chi chủ tam giới đại thiên tôn chủ động tu đồ, nhiều ngươi như thế một sư tôn còn có ta như thế một sư nương. Những chuyện này tất cả đều cộng lại lời nói, ta luôn cảm thấy Thanh Vân đứa nhỏ này khí vận so với chúng ta hai cái tưởng tượng còn kinh khủng hơn." Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này hít vào một ngụm khí lạnh. "Đúng vậy a. Trước đó chỉ muốn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nhận chủ, còn có cùng kỳ nhận chủ, nhưng lại đem chính mình đem quên đi. Bởi vì chính mình cái này không phải cũng là chủ động tu đồ sao? Hợp lấy làm nửa ngày chính mình cũng là đợi lay bên trong một vòng." Mà một bên Thất Tiên Nữ đang nghe được chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu tất cả đều như thế tán dương Lý Thanh Vân bất phàm về sau, từng đôi mắt nhỏ tất cả đều lóe ra sáng lấp lánh sát thái. Đối với Lý Thanh Vân kia là càng thêm tò mò lên, bởi vì hồng hoang bên trong đại khí bọn người, là thật có thể làm được tâm tưởng sự thành. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác Lý Thanh Vân cũng đã đi tới chính mình Ma Tôn phủ thành lập chỗ. 4 ngày thời gian, Ma Tôn phủ đã bắt đầu động công. Mặc dù còn không có làm xong, nhưng là quy mô chi khí phái, chiếm diện tích sự rộng lớn, cũng làm cho Lý Thanh Vân trợn mắt hốt mồm. Cái đồ chơi này là phủ đệ, cái này đều đã có thể so với hoàng cung đi. Nhìn xem trước mặt khổng lồ quy mô dãy cung điện, Lý Thanh Vân không bị khống chế mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Mà lúc này đây Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh nhìn thấy Lý Thanh Vân sau khi tới cũng đội vàng bu lại. Thái Bạch Kim Tinh vẫn là một bộ người tốt bụng bộ dáng, trong tay cầm một thanh bụi bặm cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thanh Vân. Gặp qua Thanh Vân Ma Tôn thật là Lý Thanh Vân lại biết trước mặt vị này người tốt bụng tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước tại Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh thật là đứng tại quan văn đứng đầu. Dạng này một vị lao thần tiên có thể là đơn giản mà hàng. Thế là Lý Thanh Vân cũng đội vàng hoàn lễ. Gặp qua lão tiên làm, nghe được lão tiên làm ba chữ này, Thái Bạch Kim Tinh nụ cười càng thắng rồi hơn. Bởi vì chẳng biết tại sao, Thái Bạch Kim Tinh luôn cảm giác mình là trong lòng ưa thích lão tiên làm xưng hô thế này. Mà một bên thần tài Triệu Công Minh thì không giống Thái Bạch Kim Tinh nhiều như vậy quý củ. Không nói hai lời liền ôm lên Lý Thanh Vân bả vai. Chỉ có thể nói thần tài đúng là cái tính tình bên trong người. Bởi vì lúc trước chuyện cảm thấy Lý Thanh Vân rất đúng tính tình của mình, cho nên dù là Lý Thanh Vân chỉ có kim tiên tu vi cũng nguyện ý cùng Lý Thanh Vân xưng huynh gọi đệ. "Thanh Vân lão đệ, mau nhìn xem ngươi cái này Ma Tôn phủ quy mô như thế nào. Lão ca ta lần này thật là đem bốn liếng đều móc ra. Không nói những cái khác, liền nói những kiến trúc này vật liệu, đó cũng đều là tiên đình bên trong cao cấp nhất vật liệu. Thậm chí ngươi cung điện này ở trong mặt đất còn có vết tường, đều là sử dụng gạch vàng trải dựng mà thành. Kỳ thật không cần đến thần tài nói, Lý Thanh Vân liền đã thấy được. Dù sao khu cung điện này kim quang bắn ra bốn phía, nếu như không có đủ lượng hoàng kim, làm sao lại như thế lóa mắt." Chương 28, ta muốn đem cái đồ chơi này nhuộm thành hắc. Chương 28, ta muốn đem cái đồ chơi này nhuộm thành hắc. Mà Lý Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hiện nay Lý Thanh Vân đã hiểu được, kỳ thật Thiên Đình liền cùng thế gian vương triều không sai biệt lắm. Như vậy chính mình cái này khổng lồ dãy cung điện không tính vượt ra khỏi chính mình phẩm cấp sao? Cho nên lòng đầy nghi hoặc Lý Thanh Vân trực tiếp hỏi hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh. Hai vị, cái này Ma Tôn phủ dãy cung điện nhìn quả thực để cho người ta thích thú. Chỉ là Thanh Vân trong lòng có một cái nghi hoặc. Đây không tính là hơn chế sao? Nghe lời này Thái Bạch Kim Tinh bật cười lắc đầu. Mà một bên thần tài Triệu Công Minh thì là có chút mộng bức nhìn một chút Lý Thanh Vân. Tựa hồ là không nghĩ tới Lý Thanh Vân sẽ hỏi đi ra vấn đề này. Chỉ thấy được Thái Bạch Kim Tinh trước tiên mở miệng. Thanh Vân Ma Tôn tựa hồ là còn có chút không có nhận rõ chính mình bây giờ tại Thiên Đình bên trong địa vị. Nghe lời này Lý Thanh Vân nội tâm càng thêm nghi ngờ. Ta không phải cùng các bộ chính thần cùng cấp sao? Lý Thanh Vân đang nói xong câu nói này về sau Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa lắc đầu. Ma Tôn chẳng lẽ quên ngươi là ai đệ tử sao? Nghe đến lời này Lý Thanh Vân lập tức sững sờ. Mà một bên thần tài Triệu Công Minh thì là tiếp tục mở miệng. Lão đệ, ngươi cũng thật sự là, chuyên đơn giản như vậy chẳng lẽ cũng không nghĩ ra sao? Đại Thiên Tôn là ngươi sư tôn, ngươi bây giờ cùng Thiên Đình Thái Tử gia khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ngươi ở lại phủ đệ tự nhiên muốn cùng Thái Tử địa vị cung cấp. Nếu không vậy thì không phải là làm mất mặt ngươi mặt, mà là ném đi Đại Thiên Tôn thể diện. Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời lúng túng lắc đầu. Này làm sao làm nửa ngày chính mình lại trở thành Thiên Đình Thái Tử? Khá lắm. Về sau ra ngoài báo danh hảo, đây chẳng phải là trực tiếp liền phải biến thành? Bản tôn chính là Thiên Đình Thái Tử, Thanh Vân Ma Tôn. Cái này phong cách vẽ có phải hay không có chút kỳ quá nha? Bất quá khi hiểu được chuyện này ngọn nguồn về sau, Lý Thanh Vân cũng liền không còn xoắn xuýt cung điện quy mô có phải hay không quá lớn rồi. Ngược lại Lý Thanh Vân lại bắt đầu cụ kết khởi một chuyện khác. Cái kia chính là liên quan tới cái cung điện này chuyện. Cũng không phải là không hài lòng, mà là cái cung điện này nhìn quá mức trắng lệ, nhìn quá như là chính đạo nhân sĩ ở lại chỗ. Chính mình một cái vai ác ma tôn, ở chỗ này thích hợp sao? Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh cùng Lý Thanh Vân giờ này phút này đã đi tới thi công hiện trường nội bộ. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân túi người tiện tay cầm lên một khối gạch vàng. Nhìn thấy Lý Thanh Vân cầm lấy gạch vàng, thần tài Triệu Công Minh trực tiếp ở một bên mở miệng. Lão đệ, đây chính là cặc cặc tốt thuần kim gạch vàng, nếu như đem khối này gạch vàng ném tới gian phòng lời nói, trong chốc lát liền có thể biến thành một toàn núi vàng. Lý Thanh Vân cũng không có trước tiên hồi phục Triệu Công Minh lời nói, mà là túi đầu nhìn xem trong tay kim quang bắn ra bốn phía gạch vàng. Công Minh đại ca, ngươi nói cái đồ chơi này có thể hay không cho nhuộm thành màu đen? Lời này vừa nói ra, một bên Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là yêu cầu gì? Chưa từng có nghe nói qua có người sẽ đưa ra loại này cổ quái kỳ lạ yêu cầu. Thiên Đình gạch vàng cùng thế gian hoàng kim tự nhiên là khác biệt. Thiên Đình bên trên một khối kim hạt đậu ném tới thế gian chỉ sợ đều có thể biến thành một tòa tiểu kim sơn. Lại càng không cần phải nói loại này thần tài tự mình ra tay làm ra kim chuyên. Nếu là Thiên Đình bên trong cái khác thần tiên làm đến loại này gạch vàng, vậy khẳng định là hận không thể đặt ở trong kiến trúc chỗ dễ thấy nhất. Dù sao kim quang này loẹt loẹt nhìn cũng làm người ta vui vẻ. Thật là ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Vân vậy mà muốn đem cái đồ chơi này nhuộm thành màu đen. Thái Bạch Kim Tinh hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Thanh Vân. Ma Tôn đây là vì sao? Một bên thần tài Triệu Công Minh cũng là vội vàng mở miệng. Đúng thế lao đệ, chẳng lẽ là ngươi đối lao ca gạch vàng không hài lòng? Lý Thanh Vân vội vàng lắc đầu. Lao ca hiểu lầm, cái này sao có thể không hài lòng đâu? Chỉ là lao ca chẳng lẽ quên ta Ma Tôn danh tiếng sao? Ta một cái Ma Tôn, ở tại huy hoàng như vậy địa phương luôn cảm giác có chút kỳ quái, cho nên ta liền nghĩ có thể hay không đem những này gạch vàng cho nhuộm thành màu đen. Dù sao màu đen càng có cảm giác gáp bách, vừa nói Lý Thanh Vân còn một bên là túi người sờ lên cùng kỳ phiên bản thu nhỏ lão hồ đầu. Ngươi nói có đúng hay không nha, cùng kỳ. Cùng kỳ nghe lời này dường như cũng là tán đồng gâu gâu chó sủa vài tiếng. Màu đen càng có cảm giác gáp bách. Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh cũng không nghĩ tới Lý Thanh Vân muốn đem gạch vàng cho đổi thành màu đen nguyên nhân vậy mà như thế giản dị tự nhiên. Mà lúc này giờ phút này hai người cũng chú ý tới Lý Thanh Vân bên chân đi theo tiểu sủng vật. Vừa mới hai người cũng chú ý tới Lý Thanh Vân bên chân cái này tiểu sủng vật. Nhưng là đều không có quá mức để ý, dù sao Thiên Đình bên trong thần tiên nuôi sủng vật không phải số ít. Ngày bình thường Thiên Đình liền có không ít tiểu sủng vật khắp nơi loạn đi dạo. Cho nên vừa mới hai người thẳng coi là cái này tiểu động vật là lộ nào thần tiên nuôi chó con, Lý Thanh Vân khả năng chỉ là tiện tay đùa một phen. Kết quả vừa mới nghe được cái gì? Lý Thanh Vân hô cái này chó con cùng kỳ. Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh trong nháy mắt liền đem ánh mắt hội tụ tại cùng kỳ trên thân. Cái này cũng không trách Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài vừa mới không có phát hiện. Dù sao giờ này phút này cùng kỳ biến hóa thật sự là quá lớn. Trước đó cùng kỳ hình thể cực đại hung uy tự thịnh, hai cái cánh mở ra bản thể càng là mãnh hổ kiểu dáng, nhìn quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Có thể hiện nay Lý Thanh Vân dạo biện cái này đồ chơi nhỏ nhìn càng giống một con chó, cánh thu nhỏ tới kề sát ở phía sau trên lưng, đỉnh đầu hai cái chân nhỏ càng trở nên giống như hai cái cây cải đỏ đinh như thế. Trọng yếu nhất là ánh mắt, ánh mắt này nhìn quả thực so háo thiên khuyển đều muốn ngốc. Ngươi nói cái đồ chơi này là cùng kỳ? Thần tài Triệu Công Minh có chút ngượng bức nhìn một chút Lý Thanh Vân. Lão đệ, ngươi vừa mới nói cái này chó con là cái quái gì? Cùng kỳ là chúng ta Thiên Đình trấn áp cái kia cùng kỳ. Lý Thanh Vân trực tiếp điểm một chút đầu. Đúng thế, chính là cái kia cùng kỳ, trước đó ta đi đối với hắn ném cho ăn một phen, sau đó tiểu gia hỏa này liền dính bên trên ta. Vừa vặn ta cũng thiếu tọa kỵ, dứt khoát cũng liền đem nó thu ở bên người. Lý Thanh Vân lời này vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh lại lần nữa tỉ mỉ quan sát một phen cùng kỳ. cuối cùng phát hiện trước mặt cái này lớn lên giống một đầu mảnh chó như thế đồ chơi nhỏ thật đúng là tờ mờ, con mụ nó, là cùng kỳ. Không hợp thói thường. Quả thực rời lớn phổ. Mà cùng kỳ bên này tựa hồ đối với thần tài Triệu Công Minh chất vấn nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù không có khôi phục lúc đầu hình thể, nhưng vẫn là hướng phía thần tài mạnh mẽ chó sủa. Go go go. 3. Lý Thanh Vân trực tiếp chính là một cái đại não bầu tử mạnh mẽ đập vào cùng kỳ trên đầu. Ngươi tại chó sủa cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi tại chó sủa cái gì? Đứng tại trước mặt ngươi chính là Thiên Đình tài bộ chính thần, thần tài Triệu Công Minh. Càng là ta hảo đại ca, dám tốt với ta đại ca chó sủa. Ta nhìn ngươi là không muốn ngươi ma hoàn. Nghe xong lời này cùng kỳ lập tức chỉ bị khuất ba ba ngồi xổm tới trên mặt đất, hai cái chân trước còn che chở chính mình ma hoàn. Giống như sợ mình ma hoàn bị chủ nhân cho hái được đồng dạng.